Chương 58. Cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu đại ca, Hoàn Nhan Bình đêm khuya tới chơi sảng khoái. Nam đại sóng biết hồ băng lánh trong hồ nước. Diệp Chi Thu cảm giác toàn thân thư sướng đến cực điểm. Bơi tầm vài vòng về sau, hắn tử trong hồ lên mở. Đi vào Dương Quá, Lâm Bình Chi, Tiểu Phong các loại nam đệ tử chỗ ở phụ cận, sắc trời đã chậm rãi biến tối. Mắt thấy không được bao lâu liền muốn trời tối. Dương Quá mấy người đang luyện công, nhìn thấy Diệp Chi Thu tới, ba người vội vàng hướng Diệp Chi Thu hành lễ, "Sư phụ." "Ba người các ngươi luyện công như lúc này khổ, vi sư rất vui mừng." Nhìn thấy Dương Quá ba người luyện công đến trời tối cũng còn không có muốn ý dừng lại. Diệp Chi Thu nghĩ đến mình mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, không khỏi cảm thấy mình gần nhất có chút xa đoạn. Quyết định từ ngày mai bắt đầu, cũng muốn sáng sớm hảo hảo luyện công. Sư phụ truyền cho chúng ta rất nhiều thần công, nếu như chúng ta không hảo hảo luyện, đây chẳng phải là cô phụ sư phụ chờ mong. Dương Quá xưa nay nói ngọn, hắn cười hắc hắc nói ra, ngày sau nếu như sư phụ có cần dùng đến ba người chúng ta địa phương, ba người chúng ta nhưng thực lực không tốt, vậy chúng ta lại có cái gì mặt mũi làm sư phụ đệ tử. Tân Bốc không sai, biết nói chuyện, liền nói thêm nữa điểm. Dương Quá, Tiểu Phong, Lâm Bình Chi. Nghe được Diệp Chi Thu lời nói, Dương Quá ba người không biết nói cái gì. Nhìn không ra Diệp Chi Thu là thật đang khích lệ, hay là tại gõ. Trong lúc nhất thời Dương Quá nơm nớp lo sợ, Tiểu Phong cùng Lâm Bình Chi đầu đầy nghi vấn. "Tốt, không đùa các ngươi vi sư tới là có chuyện giao cho các ngươi làm." Diệp Chi Thu nhìn xem ba người kinh nghi bất định bộ dáng, cười cười, sau đó đầu tiện tay vung lên. Hai tôn tượng thần liền bằng không xuất hiện tại ba người trước mặt. Đối với dạng này tràn diện, ba người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, bất quá vẫn như cũng cảm thấy thần kỳ và thần. Mời sư phụ phân phó. Cái này hai tôn tượng thần, Bình Chi cùng Tiểu Phong riêng phần mình lĩnh một tôn, ngày sau chờ các ngươi thành lập xong đạo tràng, đặt ở trong đạo trường liền có thể. Nghe được Diệp Chi Thu không có cho mình an bài nhiệm vụ, Dương Quá chủ động hỏi, sư phụ, vậy ta làm cái gì? Ngươi tuổi tác quá nhỏ, cũng không có cái gì nền tảng, cho ngươi đi xây đạo tràng không thực tế. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi liền phụ trách hiệp trợ ngươi Tiểu Phong sư đệ. Sư phụ, đệ tử có cái nghi vấn, chúng ta kiến lập cái này đạo tràng chính là muốn làm gì? Tiểu Phong xưa nay đúng cái thẳng tính, trong lòng có nghi vấn, hắn liền trực tiếp hỏi lên. Chúng ta thiên đạo xem kiến lập đạo tràng, mục đích rất đơn giản. Diệp Chi Thu đương nhiên sẽ không đem chính mình kiến lập đạo tràng là vì hấp thu hương hỏa chi lực sự tình nói cho đám người. Hắn nghĩ nghĩ sau lắc lư nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Chúng ta thiên đạo xem đạo tràng tồn tại ý nghĩa chính là cho thiên hạ này thường sinh một đầu sinh lộ. Đợi đến đạo tràng kiến lập về sau, đạo tràng sẽ cho những cái kia không có cơm ăn người phát cháo, cho những cái kia xem thường bệnh người nghèo xem bệnh. Nếu có người làm cho thiên hạ thương sinh không có đường sống, ta thiên đạo xem cũng có thể thay trời hành đạo. Mặc dù Diệp Chi Thu lời nói đúng lắc lư ba người, bất quá hắn cũng không định liền miệng nói một chút, mà là quyết định ngày sau cứ như vậy đi làm. Dù sao làm những chuyện này đối với hắn mà nói, có thể thu hoạch đại lượng tín đồ, từ đó liền có thể để hắn thu tập được càng nhiều hương hỏa chi lực. Hắn sao lại không làm? Cho thiên hạ thương sinh một đầu sinh lộ, thay trời hành đạo. Nghe xong Diệp Chi Thu cho ra giải thích, Tiểu Phong ba người nhìn về phía Diệp Chi Thu ánh mắt trở nên càng thêm tôn kính. Ba người đối giúp Diệp Chi Thu kiến lập đạo tràng sự tình càng thêm tích cực. Từ khi rời khỏi cái bang về sau, Tiểu Phong lâm vào mê mang, đã không có mục tiêu cuộc sống. Bây giờ nghe Diệp Chi Thu kiểu nói này, hắn lúc này có nhân sinh mới mục tiêu. Cùng Dương Quá ba người giao phó xong sự tình, Diệp Chi Thu vừa mới nghĩ đi, lại bị Tiểu Phong gọi lại, "Sư phụ, đệ tử có cái yêu cầu quá đáng." "Ngươi nói?" "Đệ tử trước đó tại cái bang đại hội, từng tại ông lão bang chủ lưu lại lá thư này bên trong nhìn thấy, năm đó tham dự giết cha mẹ ta người có rất nhiều, cái kia trong thư cơ bản đều nâng lên liền đúng đầu lĩnh kia đại ca danh tự nhưng không có đề cập." Tiểu Phong bây giờ đối với cái bang sự tình đã tiêu tan, bất quá hắn vẫn còn có cái cuối cùng tâm nguyện, cái kia chính là tìm tới giết mình phụ mẫu người, sau đó báo thù. "Ta muốn mời sư phụ giúp ta tính một quẻ, tính toán cái này dẫn đầu đại ca đến cùng là ai." Đầu lĩnh kia đại ca chính là đương kim thiếu lâm tự chủ trì huyền từ đại sư. Diệp Chi Thu lần này ngay cả đồng tiền đều chẳng muốn dùng, hắn trực tiếp bấm ngón tay tính toán, bất quá cái kia trong thư có sai lầm, năm đó mẫu thân ngươi xác thực chết, bất quá phụ thân ngươi hiện tại vẫn như cũ còn sống, hắn nhiều năm qua một mực trốn ở thiếu lâm tự trong tàng kinh các. "Cái gì? Phụ thân ta còn sống?" Tiểu Phong mở to hai mắt nhìn, không thể tin được đây là sự thực, nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi tiếp, "Thế nhưng là hắn đã còn sống, vì cái gì dòng dã 30 năm không tới gặp ta?" "Ở trong đó nguyên nhân quá mức phức tạp, bất quá nói tóm lại, phụ thân ngươi là muốn trả thù năm đó giết mâu thân ngươi những người kia, hắn cái này 30 năm đều tại làm chuyện này, thậm chí ngươi cũng là hắn báo thủ kế hoạch một vòng." Diệp Chi Thu chưa hề nói quá nhiều, cũng là không phải hắn không muốn nói, mà là trước đó hắn liền phát hiện, bởi vì hắn xuất hiện tại thần điêu trong thế giới, đưa đến thần điêu thế giới rất nhiều sự tình đều phát sinh biến hóa, tỉ như tương dương đại chiến thật to sớm. Thiên Long thế giới hắn không biết sẽ có biến cố gì, cho nên Diệp Chi Thu chỉ có thể cho Kiều Phong nói đại khái. "Đà tạ sư phụ." Tiểu Phong không có tiếp tục hỏi nhiều. Hắn bái biệt Diệp Chi Thu, mang lên tượng thần cùng Dương Quá, vội vàng rời đi thiên đạo xem. Lâm Bình Chi cũng đồng dạng rời đi. Diệp Chi Thu trở lại chỗ ở thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen lại. Cảm giác trong bụng đói khát, Diệp Chi Thu lúc đầu muốn đi Hoàng Dung nơi đó nhìn xem có cái gì ăn ngon. Hắn vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Hoàn Nhan Bình thanh âm bắt đầu từ ngoài cửa truyền đến, "Sư phụ, ngài đói bụng lắm à? Quách phu nhân đêm nay làm rất nhiều rau, đệ tử đem ngài cái kia một phần đưa cho ngài tới." "Vào đi." Mở cửa, nhìn xem dẫn theo hộp cơm Hoàn Nhan Bình rõ ràng là cố ý ăn mặc một phiên. Diệp Chi Thu không khỏi trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. dù sao yêu đẹp đúng nữ nhân tiên tính. Lúc đầu bình thường Hoàn Nhan Bình nhan trị cùng dáng người liền đã xem như nhất lưu. Làm người kim, tướng mạo của nàng so với trung nguyên nữ tử tự có một phiên dị vực phong tình. Hôm nay nàng xem ra càng thêm xinh đẹp tú lệ. Thu ba lưu chuyển, tiểu mị động lòng người, để cho người ta nhìn thấy về sau sẽ không khỏi sinh ra muốn đem nàng ôm vào lòng xúc động. Hoàn Nhan Bình đem hộp cơm đặt ở Diệp Chi Thu nhà đá trên bàn đá về sau. Nàng đầu tiên là đem cửa đóng lại, sau đó trở về Diệp Chi Thu đối diện ngồi xuống, nũng nịu nhìn xem Diệp Chi Thu, "Sư phụ, đệ tử cho ngài rót rượu à?" "Rượu này không sai." Tiếp nhận Hoàn Nhan Bình đưa tới chén rượu, cảm nhận được trên tay nàng cái kia ôn nhuận chân nhắn ra thịt, Diệp Chi Thu không khỏi trong lòng rung động, nổi lên gợn sóng. "Ta bồi sư phụ uống đi." Không đợi Diệp Chi Thu trả lời, Hoàn Nhan Bình liên tiếp rót cho mình ba chén rượu, liên tiếp đem cái này ba chén toàn bộ uống hết đi xuống dưới. Uống qua ba chén rượu về sau, Hoàn Nhan Bình mặt triệt để đỏ thành một mảnh. Nhìn về phía Diệp Chi Thu ánh mắt cũng càng lớn mật. Chương 59. Khi sư diệt tổ, vạn lần dị biến trả về. Ngươi dạng này kỵ sư tổ hành vi, liền không sợ bị người biết, chê cười người sao? Ta mới không sợ, ta thích sư phụ, thích đến phát điên sớm dù là chỉ có thể cùng sư phụ khoái hoạt một đêm đệ tử đời này cũng không tiếc cá đừng lên tiếng, giống như có người đến. Ân. Diệp quan chủ đây là tại luyện thần công gì, phòng của hắn làm sao chấn không ngừng. Hoàn Dung đốt đèn lồng đi vào Diệp Chi Thu ngoài cửa phòng bên cạnh. Nhìn trước mắt dùng nguyên một tảng đá móc đi ra nhà đá, không ngừng chấn động, trong mắt nàng lộ ra vẻ kinh hãi. Diệp Chi Thu chỗ này nhà đá so trong sơn cốc những người khác nhà đá lớn gấp 4-5 lần, muốn để nhà đá này sinh ra chấn động, cần lực lượng khó có thể tưởng tượng. Cho nên Hoàng Dung theo bản năng liền cho rằng Diệp Chi Thu đang luyện một loại nào đó vô cùng cường đại thần công. "Diệp quan chủ, Hoàng Dung cầu kiến." "Có chuyện gì ngươi ở ngoài cửa nói đi, ta đang luyện công, hắc không tiện." Diệp Chi Thu cắn răng thanh âm từ trong nhà đá truyền đến, nghe tới giống như là tại dùng lực áp chế lấy cái gì. Hoàng Dung nghe xong cảm thấy Diệp Chi Thu hẳn là đang luyện tập một loại nào đó nghệ công. Nghĩ đến Diệp Chi Thu đều đã đêm khuya còn tại luyện công, nàng không khỏi trong lòng bội phục, cái này Diệp quan chủ đêm khuya còn luyện công không ngừng, khó trách có thể có được thực lực cường đại như vậy. "Ta là muốn đến hỏi một chút Diệp quan chủ, ta hôm nay làm cho ngươi đồ ăn ngươi ăn phải chăng ngon miệng?" Hoàng Dung nhìn trước mắt nhà đá bên trên bị chấn động đến không đứt rời rơi mảnh đá, trong đầu không khỏi hiện hiện Diệp Chi Thu ra sức luyện công, mồ hôi rầm rề bộ dáng. "Phi thường ngon miệng, vất vả Quách phu nhân." Diệp Chi Thu thanh âm trầm thấp lại lần nữa truyền đến. Hoàng Dung nghe Diệp Chi Thu cái này mang theo từ tính giàu có lực lượng thanh âm, nàng cảm giác là lạ, nhưng lại nói không ra chỗ đó kỳ quái. "Vậy ta sẽ không quấy rầy Diệp quan chủ luyện công." Hoàng Dung hướng Diệp Chi Thu cáo biệt, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Nàng mới vừa vặn đi ra mấy bước, lập tức nghe được bịch một tiếng vang trầm, giống như là có đồ vật gì sập bình thường, thế là nàng liền vội vàng hỏi, "Diệp quan chủ, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, vừa mới thực lực lại có đột phá, lực đạo có chút thu lại không được." "Ân." Hoàng Dung gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. "Sư phụ, ta vừa mới có phải hay không ngất đi? Ta cảm giác mình xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, ngươi dùng thần chiếu trải qua cho ta trị trị à, không phải ta khập khiễng trở về, tất nhiên sẽ làm người khác phát hiện. Chưa khỏi, còn phải lại tiếp tục sao?" "Sư phụ, người tốt chán ghét." "Hoàn Nhan tỷ tỷ không phải đi cho tiên nhân ca ca đưa ăn sao? Làm sao một đêm đều không có trở về?" Hoàn Nhan bình nhà đã bên cạnh phụ cận một mảnh trong bụi cỏ. Quách Phù ngồi xổm ở trong bụi cỏ, nàng đã ở chỗ này chờ một đêm công phu. Mắt thấy trời đều sắp sáng Hoàn Nhan bình còn chưa trở về, trong nội tâm nàng âm thầm suy đoán nói, hẳn là Hoàn Nhan tỷ tỷ đêm nay tại tiên nhân ca ca nơi đó qua đêm. Cái này từ lần trước nghe Dương Quá lời nói, Quách Phủ chính là quyết định tốt tốt quan sát một chút Hoàn Nhan Bình cùng Nghi Lâm. Nghi Lâm còn chưa trở về, nàng tự nhiên chỉ có thể trước quan sát Hoàn Nhan Bình. Lại đợi một hồi, trời triệt để phát sáng lên. Ngay tại Quách Phủ do dự muốn hay không rời đi thời điểm, nàng đột nhiên nhìn thấy Hoàn Nhan Bình từ đằng xa đi tới, nàng rốt cục trở về à, Hoàn Nhan tỷ tỷ mặt thật là đỏ, nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ lén lén lút lút bộ dáng, không phải là làm chuyện gì xấu. "Ta quả nhiên thông minh, dạng này quan sát xuống dưới, ta khẳng định có thể đạt được câu trả lời. Mặc dù trong một buổi tối không có đạt được tính thực chất kết quả, bất quá Quách Phủ vẫn như cũ tâm tình phấn chấn, cảm thấy mình tìm đúng phương hướng, quyết định tiếp tục quan sát xuống dưới." "Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đổi mới, phải chăng đánh dấu?" "Đúng." "Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, ban thưởng mát cấp bản nhược tâm trung." "Bản nhược tâm trung, tâm niệm vừa động liền có thể tại thân thể bốn phía hình thành lực phòng ngự cực mạnh trung ảnh, đao thương bất nhập, thần binh không phá." Thời gian đã đến giữa trưa, Diệp Chi Thu vốn đang ngủ. Hệ thống tiếng nhắc nhở đem hắn đánh thức, lúc đầu hắn muốn mắng hệ thống vài câu. Bất quá nghĩ nghĩ, hệ thống mỗi lần nhắc nhở đều sẽ có ban thưởng, nếu như hắn còn mắng hệ thống, khó tránh khỏi có chút quá mức khi dễ người. Thế là hắn mắng hệ thống, cũng không có nói ra miệng. "Bàn nhược tâm trung, công pháp này không sai. Cẩn thận biết một chút bàn nhược tâm trung chỗ cường đại." Diệp Chi Thu hài lòng nhẹ gật đầu, tại hắn thu hoạch được mát cấp bàn nhược tâm trung về sau, hắn còn đồng thời thu được đại lượng nội lực, sơ bộ đo lường tính toán, chỉ sợ có chừng 50 năm. "Ngự Yên, ngươi đúng có chuyện gì không?" Diệp Chi Thu vừa mới mở cửa, liền thấy Vương Ngữ Yên liền đứng tại cổng, hiển nhiên đã đứng ở chỗ này có một đoạn thời gian. "Sư phụ, đệ tử mấy ngày nay đợi tại Thiên Đạo xem, không có chuyện gì làm, ta là muốn tìm đến sư phụ, để sư phụ an bài cho ta một số chuyện, để cho ta là Thiên Đạo xem phát triển cống hiến chút lực lượng." "Làm chuyện gì vi sư một hồi an bài cho ngươi, vi sư còn giống như không có chuyển cho ngươi công pháp, trước hết chuyển cho ngươi một môn công pháp à?" Vừa mới thu hoạch được một môn bản nhược tâm trung, Vương Ngữ Yên liền đến. Diệp Chi Thu cảm thấy nàng và môn công pháp này hữu duyên, thế là trực tiếp bắt đầu truyền thụ. Môn công pháp này gọi là bàn nhược tâm trung, ta tiếp xuống đem tâm pháp nói cho ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ.
Đúng.
Vương Ngữ Yên không dám thất lễ, vội vàng chăm chú lắng nghe, đem Diệp Chi Thu truyền thụ cho tâm pháp dụng tâm ghi lại. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động vạn lần dị biến bạo kích trả về, ban thưởng ngộ đạo bồ đề thụ mầm một gốc. Ngộ đạo bồ đề thụ, ngồi tại ngộ đạo bồ đề thụ dưới tu luyện, mỗi tiêu hao một mảnh lá cây, liền có thể thu hoạch được một lần đốn ngộ cơ hội. Nhớ lấy không thể đem ngộ đạo bồ đề thụ lá cây tiêu hao trống không, không phải sẽ dẫn đến ngộ đạo bồ đề thụ tử vong. Cái này ban thưởng không sai, đợi đến ngày sau cái này ngộ đạo bồ đề thụ trưởng thành, vậy ta chẳng phải là có dùng không hết đốn ngộ cơ hội, có thể thật to tăng tốc độ tu luyện của ta. Xem hết hệ thống giải thích, Diệp Chi Thu tâm tình thật tốt. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống kho hàng, chỉ thấy một gốc hơi mở xanh biếc cây nhỏ lơ lửng tại hệ thống kho hàng bên trong. Cây nhỏ hết thể có 3 mảnh lá cây, có chừng bàn tay như vậy cao. Trước mắt cây này vẫn là cây giống, chỉ có 3 mảnh lá cây, nếu như toàn bộ sử dụng hết sẽ thương tổn thân cây, bất quá tiêu hao 2 mảnh lá cây, nghĩ đến đúng không có vấn đề. Cùng phổ thông cây sinh trưởng ở trong đất bùn khác biệt, ngộ đạo bồ đề thụ đúng sinh trưởng ở trong hư không, chỉ cần lấy ra, chính là có thể tự động cắm rễ ở trong hư không. Người tâm pháp nhưng nhớ kỹ, hồi sư cha lời nói, đệ tử toàn bộ đều nhớ kỹ. Nghe được Vương Ngữ Yên trả lời, Diệp Chi Thu phi thường hài lòng. Nghĩ đến nàng vừa mới đúng tìm đến mình an bài sự tình cho nàng làm, Diệp Chi Thu trầm tư một lát, lúc này có ý nghĩ, bây giờ chúng ta Thiên Đạo xem đệ tử càng ngày càng nhiều, tuy nhiên lại không có mượn đọc công pháp địa phương, ta chuẩn bị đem ta Thiên Đạo quan trung đã truyền thụ cho đệ tử công pháp khắc vào từng tòa trên tấm bia đá, xây một tòa vạn pháp bi lâm, ngươi liền phụ trách đi làm chuyện này a. Chương 60. Diệp Chi Thu, mấy ngày nay ta quá mức sa đoạn, mộ dung phục tâm tính sập. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ này. Rốt cục có chuyện có thể làm. Vương Ngữ Yên tâm tình phấn chấn. Nàng lần này sở dĩ chủ động tìm đến Diệp Chi Thu, để hắn an bài sự tình làm, là bởi vì nàng hôm nay nhìn thấy Quách Phủ đang trồng tiểu long nữ tại vì Diệp Chi Thu điều khắc tự thần. Nghĩ đến mình đi vào Thiên Đạo quan chi sau, chưa hề cho Thiên Đạo xem làm qua cái gì cống hiến, nàng lo lắng Diệp Chi Thu ngày sau cũng sẽ cùng nàng biểu ca mở dạng, cảm thấy nàng đúng cái phế vật, đúng cái bình hoa. Đi thôi, vi sư tiếp xuống sẽ đem muốn điêu khắc bí tịch võ công toàn bộ lấy ra cho ngươi, ngươi đem bia đá điêu khắc tốt về sau, liền đem bọn chúng toàn bộ đều dọc tại Bạch Vân trên đỉnh a. Truyền thụ qua công pháp liền không cách nào lại lần nữa bạo kích trả về. Diệp Chi Thu lưu lại cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên hắn quyết định đem những cái kia truyền thụ qua công pháp toàn bộ đều để Vương Ngự Yên điêu khắc đi ra. Ngày sau Thiên Đạo xem đệ tử liền có thể đi quan sát trên tấm bia đá công pháp, tăng lên bản thân công lực. Đợi đến Thiên Đạo xem các đệ tử thực lực tăng lên, ngày sau cũng có thể là Diệp Chi Thu làm càng nhiều chuyện hơn.
Đúng.
Vương Ngự Yên chăm chú gật đầu, sau đó quay người rời đi. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, mới hình chiếu địa điểm đổi mới. Đưa tiễn Vương Ngự Yên, Diệp Chi Thu trở lại trong nhà đá. Hắn vừa mới chuẩn bị đem nội đạo bồ đề thụ lấy ra, liền nghe đến trong đầu truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Diệp Chi Thu đem hệ thống bảng mở ra, truyền đạo bạo kích trả về hệ thống chủ ký sinh. Diệp Chi Thu công pháp, độc cô cửu kiếm mát cấp lục mạch thần kiếm mát cấp thần chiếu trải qua mát cấp quỳ hoa bảo điện mát cấp cửu dương chân kinh mát cấp cửu âm chân kinh mát cấp tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí mát cấp tiểu lý phi đao mát cấp lục mạch thần kiếm mát cấp lăng ba vi bộ mát cấp đoạt mệnh 14 kiếm mát cấp bản nhược tâm trung mát cấp. Trảm thiên bản kiếm thuật trong tu luyện vô thượng ngự kiếm thuật trong tu luyện ngự thú trải qua trong tu luyện vô hạn đan điển mở chi pháp trong tu luyện hương hỏa thành thánh chi pháp trong tu luyện thần tượng chấn ngục kình trong tu luyện. Hình chiếu đại thế giới võ hiệp đã mở ra tiên hiệp thế giới chưa mở ra huyền huyễn thế giới chưa mở ra hồng hoang thế giới chưa mở ra. Thế giới võ hiệp hình chiếu địa điểm, thần yêu thế giới Trung Nam Sơn đã kích hoạt tiếu ngạo thế giới Ô Sơn đã kích hoạt thiên long thế giới thành lạc dương ngoại ô đã kích hoạt trong tuyết thế giới đã kích hoạt đại đường song long thế giới đã kích hoạt ỷ thiên thế giới chưa kích hoạt tuyệt đại song tiêu thế giới chưa kích hoạt thiếu niên thế giới chưa kích hoạt. Tiên hiệp thế giới hình chiếu địa điểm, tiên kiếm thế giới chưa kích hoạt chu tiên thế giới chưa kích hoạt tương dạ thế giới chưa kích hoạt thế giới người phàm chưa kích hoạt. Hệ thống kho hàng, đại hoàn đan 101 khỏa. Nhìn thoáng qua hệ thống bảng, Diệp Chi Thu lúc này mới phát hiện, mình bây giờ thế mà lại nhiều như thế công pháp. Trừ ra mát cấp những cái kia công pháp, còn lại công pháp cũng đầy đủ hắn tu luyện tới cảnh giới rất cao. Mấy ngày nay ta quá mức sa đoạn đều không có hảo hảo luyện công. Âm thầm nghĩ lại dưới mình, Diệp Chi Thu đang luyện công thất ngồi xếp bằng xuống, sau đó đem vừa mới lấy được ngộ đạo bồ đề thụ cây giống lấy ra. Theo hắn đem cái này quả thần thụ lấy ra, ngộ đạo bồ đề thụ lập tức ở hắn trong phòng luyện công hư không cắm rễ. Nghĩ nghĩ, Diệp Chi Thu quyết định lĩnh hội Trảm Thiên Bản kiếm thuật cùng Vô Thượng Ngự kiếm thuật. Theo hắn bắt đầu lĩnh hội, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn ngộ đạo bồ đề thụ lập tức bắt đầu tỏa ra màu xanh lá nhạt quang mang. Theo quang mang phát ra, ba mảnh ngộ đạo bồ đề thụ lá cây bên trong một mảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trong suốt. Giữa trưa, mặt trời chói chang, thiên long thế giới, lạc dương giao khu, một cái quan trà bên trên. Nghe xong A Chu giảng thuật xong tại thiên đạo xem kỳ ngộ, một bên uống trà mộ dung phục đột nhiên một trường đánh vào trên mặt bàn. Cái bàn lập tức chia 5 x 7, tiện thì, ngươi đạt được đại hoàn đan vì cái gì không đem nó mang về, mà là đem nó ăn. Vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang, nếu như ta có thể ăn một viên đại hoàn đan, tất nhiên có thể đánh bại tiểu phong. Quả nhiên quá khứ mộ dung phục một nhà luôn miệng nói đem ta cùng A Bích xem như đúng người nhà đều là gặp người. Nhìn trước mắt mộ dung phục giận không kèm được bộ dáng. A Chu trong lòng một lạnh. Bất quá xem ở mộ dung gia ngày xưa về mặt tình cảm, nàng cũng không cùng mộ dung phục trở mặt, giải thích nói, công tử, cũng không phải là nô tỳ không muốn đem nó mang về, đúng cái kia Diệp quan chủ để cho ta nhất định phải ăn vào mới bằng lòng thả ta rời đi.
Đủ, bản công tử không muốn nghe nói nhảm.
Mộ Dung Phục hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên xuất thủ, trực tiếp bóp lấy A Chu cái cổ, hiện tại ngươi đem cái kia đoạt mệnh 14 kiếm chuyển cho ta đi, cái kia quán chủ có thể xuất ra đại hoàn đan bực này thần vận, chắc hẳn hắn chuyển cho ngươi đoạt mệnh 14 kiếm, cũng tuyệt đối không đơn giản, nếu như ngươi dám không nói, ta hiện tại liền giết ngươi.
Công tử, không phải ta không chuyển ngươi.
A Chu không nghĩ tới Mộ Dung Phục vì đạt được công pháp, lại có muốn giết ý nghĩ của mình. Trên mặt nàng một lạnh, sau đó thôi động nội lực, lúc này đem Mộ Dung Phục tay cho trấn hai, Diệp quan chủ nói, nếu như ta dám chuyển đi, hắn sẽ dẫn người diệt đạt được công pháp người kia cả nhà, công tử nếu như học được, át phải sẽ cho Mộ Dung gia mang đến tai nạn. Ngươi lại dám hoàn thủ? Bị A Chu nội lực đẩy lui, Mộ Dung Phục trên mặt âm tình bất định, lúc đầu muốn nói càng nhiều ngân thoại, bất quá nghĩ đến bây giờ A Chu có 50 năm nội lực mang theo, hắn không xác định mình phải chăng có thể đánh thắng A Chu. Thế là ngữ khí của hắn mềm nhũn ra, A Chu, bất kể nói thế nào, ta Mộ Dung gia quá khứ chưa từng bạc đãi qua ngươi, ngươi không nghĩ truyền công, quên đi, ngươi bây giờ mang ta đi thiên đạo xem. Tại Mộ Dung Phục xem ra, Tiểu Phong cùng A Chu đều có thể tại thiên đạo quan trung đạt được cơ duyên, vậy hắn cũng là có thể. Cùng lắm thì đến lúc đó hắn buông mặt mũi, tại Diệp Chi Thu trước mặt nhiều đập mấy cái đầu chính là. Chỉ cần có thể đạt được cơ duyên, tăng cao thực lực, ngày sau tốt hơn phục quốc, vì xuống dập đầu cũng không tính là gì. Cái này tốt A. A Chu lúc đầu muốn cự tuyệt. Bất quá nghĩ đến Mộ Dung Phục cũng sẽ không bởi vì nàng cự tuyệt mà hết hy vọng. Thế là nàng chỉ có thể đáp ứng. Với lại nàng nhớ kỹ Diệp Chi Thu đã từng nói. Chỉ có thiên đạo xem người hữu duyên mới có thể tiến vào thiên đạo xem. Mộ Dung Phục nếu quả như thật đúng người hữu duyên, tiến nhập thiên đạo xem, như vậy Diệp Chi Thu biết chuyện này cũng sẽ không trách nàng. A Chu ở phía trước dẫn đường, Mộ Dung Phục, A Bích cùng bao khác biệt tại phía sau đi theo. Chỉ chốc lát, bốn người liền đi tới ở vào Lạc Dương giao khu thiên đạo cửa quan miệng. Đây chính là thiên đạo xem sao? Nhìn trước mắt bình thường đạo quan, Mộ Dung Phục không khỏi đối lại trước A Chu nói lời có chút hoài nghi, hắn đầu tiên là sửa sang lại một cái quần áo cùng tóc, sau đó cất bước hướng lên trời đạo quan đại môn đi đến. Bành! Mộ Dung Phục vừa mới đi đến cửa chính, hắn liền cảm thụ mình giống như là đụng phải một mặt tường bình thường. Hắn trực tiếp bị đâm đến bay rất ra ngoài. Lần thứ nhất không có tiến vào, Mộ Dung Phục trong lòng không cam lòng, thế là hắn lập tức đứng lên, sau đó lại bắt đầu lần thứ hai đếm thử tiến vào thiên đạo xem. Kết quả cùng lần thứ nhất cũng không khác biệt. Mộ Dung Phục lại lần nữa bị đụng bay ra ngoài. Nhìn trước mắt gần trong gang tấc thiên đạo xem đại môn, mình lại không cách nào bước vào. Cuối cùng có thể đánh bại Tiểu Phong hy vọng phá diện, Mộ Dung tâm tính lập tức sập, vì cái gì ta vào không được, vì cái gì? Chương 61. Một kiếm diệt thành, bốn vị người hữu duyên. A Chu, đây là có chuyện gì? Thoáng khôi phục một chút lý trí, Mộ Dung Phục quay đầu nhìn về phía A Chu, vì cái gì ta vào không được? Diệp quan chủ đã từng nói, này thiên đạo xem đại môn, chỉ có người hữu duyên mới có thể tiến vào. Người hữu duyên, ha ha người hữu duyên. Nghe được A Chu giải thích, Mộ Dung Phục đột nhiên cười lên ha ha, tiếng cười có chút thê lương, dựa vào cái gì biểu muội, ngươi còn có Kiều Phong có thể là người hữu duyên, mà ta không phải. Ta Mộ Dung Phục đến cùng kém ở nơi nào? Nhìn xem Mộ Dung Phục tóc thai bù xù, hai mắt đỏ lên, giống như điên dại. A Bích lo lắng hỏi hắn, công tử, ngươi không sao chứ?
Ta không sao.
Mộ Dung Phục nhìn về phía A Bích cùng bao khác biệt, đột nhiên nói ra, các ngươi hai cái cũng thử một chút. Mộ Dung Phục giờ phút này cảm xúc đã xa suốt tới cực điểm. Hắn để A Bích cùng bao khác biệt nếm thử, chỉ là muốn nhìn thấy hai người đồng dạng bị thiên đạo xem đại môn ngăn lại. Sau đó dạng này tâm tình của hắn cũng có thể rất nhiều. Cái này A Bích làm sao cũng tiến vào, ta ngay cả cái tỷ nữ cũng không bằng sao. Nhìn xem A Bích cùng bao khác biệt nếm thử, cuối cùng bao khác biệt bị ngăn cản. Mà A Bích thành công tiến nhập thiên đạo xem. Đệ chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ xuất hiện, Mộ Dung Phục biểu lộ bắt đầu trở nên không bình thường. Vậy mà tại cái này đả kích phía dưới, điên rồi, ha ha ha, ha ha ha, ta đúng đại yến hoàng đế, các ngươi nhìn thấy chấm còn không mau quỳ xuống, quỳ xuống. Bao nhị gia, công tử cái này sợ là đã điên rồi, ngươi chiếu cố tốt công tử, ta đi tìm Diệp quan chủ, có lẽ Diệp quan chủ có thể chữa cho tốt công tử bệnh điên. Nhìn thấy Mộ Dung Phục trở nên điên điên cùng cùng, A Chu cũng không có bỏ mặc không quan tâm. Bất kể nói thế nào, Mộ Dung gia đối nàng còn có ân tình, phần ân tình này nàng phải trả. Thế là nàng và bao khác biệt giao phó một phiên về sau, quay người tiến nhập thiên đạo quan trung, muốn tìm Diệp Chi Thu xuất thủ, để Mộ Dung Phục khôi phục lại. Dưới cái nhìn của nàng, tâm bệnh cần tâm thuốc đến y lý Mộ Dung Phục tâm bệnh, rất lớn trình độ đến từ Diệp Chi Thu. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Diệp Chi Thu ngộ đạo kết thúc, hắn Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng Vô Thượng Ngự kiếm thuật đều có chỗ tăng lên. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật kiếm ý số lượng từ trước đó 105 sợi, tăng lên tới 120 sợi. Trước đó Diệp Chi Thu Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cảnh giới đúng đoạn sông, mà bây giờ có 120 sợi kiếm ý, hắn Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đã đạt đến diệt thành cảnh giới. Vô Thượng Ngự kiếm thuật tâm kiếm trước đó Diệp Chi Thu có thể ngưng tụ hai thanh, hiện tại hắn có thể ngưng tụ ra 10 chuôi, trước đó ngự kiếm phạm vi đại khái là phương viên 5 dặm, mà bây giờ khoảng cách này tăng lên tới phương viên 30 dặm. Nghe được hệ thống liên tiếp 4 lần thông báo, Diệp Chi Thu điều động tiên đạo xem nội bộ không gian lực lượng hướng lên trời đạo quan đại môn phương hướng nhìn lại. Trong chớp mắt, hắn liền phát hiện 4 đạo bóng người xa lạ, trong đó hai vị thiếu nữ, hai vị thanh niên. Hai vị kia thiếu nữ, một vị đến từ Thiên Long thế giới Lạc Dương giao khu, một vị đến từ trong tuyết thế giới Bắc Lương núi Thanh Lương,
hai vị kia thanh niên thì là đều đến từ đại đường song long thế giới thành Dương Châu vùng ngoại thành. Một lần tới nhiều người như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Từ khi thiên đạo xem bắt đầu hình chiếu đến nay, người hữu duyên đều là từng bước xuất hiện. Giống như là hôm nay dạng này vừa đưa ra nhiều như vậy tình huống, Diệp Chi Thu còn là lần đầu tiên gặp. Nghĩ đến hôm nay đánh dấu công pháp đã truyền thụ cho Vương Ngữ Yên, tạm thời không có biện pháp bạo kích trả về. Diệp Chi Thu quyết định an bài trước bọn hắn ở lại, thế là hắn lúc này cho Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung truyền âm: "Ngữ Yên, ngươi đến ta chỗ ở một chuyến, Quách phu nhân, hôm nay tới 4 cái khách nhân, buổi tối cơm canh có thể làm nhiều một chút." Ban đêm, thiên đạo xem cao tới vài trăm mét cổ thụ che trời dưới, để cho tiện Hoàng Dung làm đồ ăn, nơi này xây dựng một cái nhà bếp. Nhà bếp bên ngoài chi 8 cái bàn đá. A Chu, A Bích, Quách phủ, Hoàng Dung, Khương Nghê ngồi một bàn. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người ngồi một bàn. Nhìn trước mắt đầy bàn sắc hương vị đều đủ rau. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người cuồng nuốt nước miếng, con mắt đều tái rồi, hai người bọn họ xuất thân không quan trọng, nơi nào thấy qua bực này tinh xảo cơm canh. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người bởi gì mấy ngày qua không có trộm được tiền. Hai người đói gần chết. Tại Dương Châu vùng ngoại thành nhìn thấy thiên đạo xem, thế là manh động tiến vào đạo quan trộm chút tế phẩm no bụng ý nghĩ. Thế nhưng là không nghĩ tới này thiên đạo xem thế mà có khác không gian. Giống như là thần tiên chỗ ở, với lại để hai người bọn họ người không tưởng tượng được chính là, trong đạo quan người phát hiện bọn hắn xâm nhập về sau, chẳng những không có xua đuổi bọn hắn, ngược lại nói muốn lưu bọn hắn làm khách. Khương Nghê mặc dù từ nhỏ tại Bắc Lương Vương phủ lớn lên, kiến thức rộng rãi, bất quá khi nàng nhìn thấy Hoàng Dung bưng lên rau, nàng thế mà một cái đều không gọi được tên, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Nàng sở dĩ sẽ tiến vào thiên đạo xem, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Làm Bắc Lương Vương phủ từ thế tử thị nữ, từ khi từ thế tử ra ngoài du lịch về sau, Khương Nghê chính là thanh nhàn xuống. Hôm nay nàng và trong vương phủ khoai lang hai người chơi diều, chưa từng nghĩ chơi diều bị gió thổi chạy. Thế là Khương Nghê liền ra vương phủ tới tìm chơi diều. Đến trên núi, nàng phát hiện đột nhiên xuất hiện một tòa lúc trước chưa từng có đạo quan, tò mò, nàng liền đi tìm đến. Vương Ngữ Yên nhìn xem Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người cuồng nuốt nước miếng, biết hai người chỉ sợ đã đói gần chết, không khỏi mỉm cười: "Hai vị, không cần phải khách khí, mau ăn đi." "Vậy chúng ta liền không khách khí." Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng đã sớm muốn động đũa, thế nhưng là mới tới thiên đạo xem, sợ hai người mình trong lúc vô tình hỏng thiên đạo xem quy củ, chọc giận thiên đạo quan trùng cao nhân, thế là chỉ có thể đau khổ nhẫn lại. Nghe được Vương Ngữ Yên nói có thể bắt đầu ăn, hai người chỗ đó còn nhịn được, lúc này gió xoáy tàn vân bắt đầu dùng nữa. "Ăn ngon, ăn quá ngon." Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người vừa mới ăn một miếng, liền bị đồ ăn mỹ vị cho chấn kinh kem chút đem đầu lưỡi nuốt vào. Hai người lần đầu ăn vào mỹ vị như vậy đồ ăn, lập tức cảm thấy quá khứ hai người mình ăn những cái kia cùng heo ăn không khác. Cái này đồ ăn cư nhiên như thế mỹ vị, làm đồ ăn vị kia Quách phu nhân, đến cùng là như thế nào làm được. Khương Nghê, A Bích hai người ăn Hoàng Dung làm rau, trong mắt cũng là ngạc nhiên liên tục. Khương Nghê làm Bắc Lương thế tử Từ Phượng Niên nha hoàn, đi theo Từ Phượng Niên cái gì mỹ vị món ngon đều đến qua. A Bích làm Mộ Dung gia đại nha hoàn, đi theo Mộ Dung phục bên người cũng hưởng qua không biết bao nhiêu đồ tốt. Thế nhưng là hai người ăn Hoàng Dung làm đồ ăn về sau, đều cảm thấy cái này đồ ăn mỹ vị đến không giống như là nhân gian có thể nắm giữ. "Mẹ, ngươi làm đồ ăn so với trước đó ăn ngon một mảng lớn, càng ngày càng ngon." Làm Hoàng Dung nữ nhi, Quách phủ đối Hoàng Dung làm rau quen thuộc nhất. Dù sao từ nhỏ ăn Hoàng Dung làm đồ ăn lớn lên. Bất quá mấy ngày nay Quách phủ phát hiện, mẫu thân mình trù nghệ so với lúc trước lại có tăng lên trên diện rộng. "Cái này may mắn mà có Diệp quan chủ cho ta quyển sách kia." Hoàng Dung đem cho Diệp Chi Thu làm tốt đồ ăn chứa vào trong một cơm, cảm khái nói ra: "Quyển sách kia lật đổ ta quá khứ đối làm đồ ăn rất nhiều ý nghĩ, để cho ta chủ nghệ phóng đại, thu ích lợi nhiều." Hoàng Dung cũng không phải là khuyết đại. Diệp Chi Thu cho nàng quyển sách kia, để đã từng chủ nghệ dừng bước tại kỹ phương diện nàng, thấy được chủ nghệ nhập đạo khả năng. Chương 62. Kinh ngạc đến ngây người song long cương nghề, Tả Lãnh Thiền đột kích. Mới vừa tiến vào thiên đạo quan trung Từ Tử Lăng, Khấu Trọng, Khương Nghê, A Bích bốn người nhìn thấy Hoàng Dung nói lên Diệp Chi Thu lúc mặt mũi tràn đầy sùng kính, trong lòng không khỏi đồng đều mớn, này thiên đạo xem quán chủ đến cùng đúng cái dạng gì người, giống như nơi này mỗi người đều rất tôn kính hắn. Từ khi bọn hắn tiến vào thiên đạo quan trung về sau, mặc kệ đúng gặp phải Vương Ngữ Yên, vẫn là Quách phủ, hoặc là Hoàng Dung, còn có A Chu, nói đến Diệp Chi Thu thời điểm đều phi thường sùng kính. Cái này khiến bốn người đối Diệp Chi Thu không khỏi càng phát ra tò mò. "Chư vị, sư phụ ngoại trừ để cho ta an bài các vị tại thiên đạo xem ngủ lại dùng cơm bên ngoài, còn để cho ta cho chư vị mang đến một chút lễ gặp mặt, hy vọng các vị ưa thích." Vương Ngữ Yên nhìn thấy Khương Nghê, A Bích bọn người ăn không sai biệt lắm. Nàng bưng một cái khay tới, khay bên trong để đó 6 cái bình ngọc, nơi này mỗi cái trong bình ngọc đều thả một viên đại hoàn đan, chư vị cầm tới về sau, đem nó ăn vào a. "Đại hoàn đan là cái gì?" Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng một mặt không hiểu nhìn về phía Vương Ngữ Yên. Khương Nghê hiển nhiên cũng không có nghe qua loại đan dược này, trên mặt đồng dạng mang theo nghi hoặc. "Đại hoàn đan phục dụng một viên có thể gia tăng 50 năm nội lực. Diệp quan chủ thế mà một cái xuất ra nhiều như vậy đưa người." Hoàng Dung mặc dù không có nếm qua đại hoàn đan, bất quá nàng nghe Dương Quá đã từng nói. Nhìn thấy Vương Ngữ Yên đi đến nàng và Quách phủ trước mặt, nàng có chút không dám tin tưởng hỏi: "Chúng ta cũng có sao?" "Đúng vậy, Quách phu nhân cùng Quách cô nương đều có. Một viên đan dược có thể gia tăng 50 năm nội lực, đây là tiên đan không thành." Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng sợ ngây người. Bực này thần kỳ đan dược bọn hắn đây là lần đầu tiên nghe nói, cùng phần lớn người ý nghĩ khác biệt. Khương Nghê biết được sẽ nhận lấy một viên đại hoàn đan, nàng phản ứng đầu tiên chính là chuẩn bị đem đại hoàn đan đem bán lấy tiền, Nếu như đan dược này thật có thể gia tăng 50 năm nội lực, thật là giá trị bao nhiêu bạc. Nếu như ta bán, đây chẳng phải là phát tài. Tỷ tỷ trước đó nói ngày đó đạo quan quán chủ khẳng khái phi thường, ta còn có chút không tin, nguyên lai đây đều là thật. A Bích khi tiến vào tiên đạo quan trung về sau, cùng A Chu đã từng tán gẫu qua Diệp Chi Thu, nghe tới A Chu nói, nàng cũng không có làm gì, Diệp Chi Thu liền cho nàng một viên đại hoàn đan, hơn nữa còn truyền thụ nàng đoạt mệnh 14 kiếm, A Bích vẫn luôn đối với cái này có chỗ hoài nghi. Chẳng qua hiện nay nhìn thấy Vương Ngữ Yên đem một viên đại hoàn đan đưa cho mình, nàng triệt để tin tưởng. Tiên nhân ca ca đây là nhìn thấy cố gắng của ta sao? Quách Phù hai tay dâng Vương Ngữ Yên đưa tới đại hoàn đan, trong lòng kích động và phấn. Nàng mấy ngày nay mỗi ngày đỉnh lấy mặt trời trông chọi, không có chút nào lười biếng, bây giờ đạt được ban thưởng đan dược. Trong lòng sát lúc cảm thấy mình mấy ngày nay vất vả không có uổng phí. Chư vị, đan này không cho phép mang ra thiên đạo xem, các ngươi hiện tại liền phục dụng a. Nghe được Vương Ngữ Yên bàn giao, đám người biểu hiện không đồng nhất. Khương Nghê một mặt đau lòng, Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng không có nửa điểm do dự, A Bích như có điều suy nghĩ, Hoàng Dung ánh mắt lộ ra do dự, Quách Phủ thì là có chút không bỏ. Bất quá cuối cùng tất cả mọi người dựa theo Vương Ngữ Yên bàn giao đem đan dược căn bảo. Tiếu ngạo thế giới, Phúc Châu phủ. Mặc dù thời gian đã là đêm khuya, bất quá Lâm Bình Chi lại là không có ngủ, mà là tại giám sát một đám công tượng tăng thêm tốc độ kiến tạo thiên đạo xem đạo tràng. Lúc đầu mới đầu thời điểm Lâm Bình Chi đúng dự định sẽ vì Diệp Chi Thu kiến lập cái thứ nhất đạo tràng xây đến Thuận Thiên phủ. Bất quá hắn nghĩ đến nếu như muốn tại Thuận Thiên phủ xây đạo tràng, mình không có cái gì quan phủ bên trên quan hệ, chỉ sợ ngay cả làm chỗ tốt cũng khó khăn. Đợi đến đạo tràng xây xong, không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Thế là cuối cùng, hắn quyết định vẫn là trước tiên ở Phúc Uy Tiêu cục đại bản doanh, Phúc Châu phủ xây một tòa đạo tràng. Đợi đến ngày sau mình đem Phúc Uy Tiêu cục làm lớn làm mạnh về sau, lại đến Thuận Thiên phủ đi. Mặc dù trước đó thời điểm phái Thanh Thành xuất thủ, để Phúc Uy Tiêu cục tổn thất nặng nề. Bất quá Phúc Uy Tiêu cục nội tình nhưng không có bị thương cùng, lại thêm Lâm Bình Chi tại chậu vàng rửa tay đại hội nhất chiến thành danh, hắn vừa mới thả ra tin tức chiêu binh mãi mã, lập tức liền tụ họp số lớn người trong giang hồ tìm tới. Bây giờ Phúc Uy Tiêu cục so với ngày xưa nhân thủ càng nhiều. Có những nhân thủ này, lại thêm Lâm Bình Chi phụ thân xuất ra tiền quan tài tương trợ. Ở vào Phúc Châu phủ khu náo nhiệt, từ một tòa nhà cũ cải tạo thành thiên đạo xem đạo tràng kiến thiết tốc độ cực nhanh. Chưa được mấy ngày thời gian đã ra dáng. Phụ thân, cái này đạo tràng còn cần mấy ngày tài năng xây thành. Nhìn xem thợ thủ công nhóm tại chậu than chiếu rọi bận rộn thân ảnh, Lâm Bình Chi quay đầu lại hỏi phụ thân của mình, vi phụ đã vừa mới hỏi qua thợ thủ công bọn hắn nói cái này đạo tràng mặc dù là có sẵn tòa nhà cải tạo, đại hoạch không nhiều, thế nhưng là tình tế nhỏ sống cũng không ít, cho nên tương đối tốn thời gian, còn cần cái 10 ngày nửa tháng, bất quá đại điện bộ phận đã hoàn thành, đã có thể đem tượng thần mời vào trong đó. Ân. Lâm Bình Chi gật gật đầu. Hắn quyết định ngày mai đi tìm đạo sĩ, chọn lựa cái lương thần cấp nhật. Sau đó đem Diệp Chi Thu tượng thần mời vào trong đạo trường. Bình Chi nha, ngươi có thể hay không đi cầu một cái sư phụ ngươi? Lâm Chấn Nam đem Lâm Bình Chi lôi kéo đi đến một chỗ địa phương không người, dùng giọng thương lượng nói, lão nhân gia ông ta đúng thật tiên, nói không chừng có thể đem ngươi vật kia biến trở lại, mặc dù ngươi bây giờ võ công mạnh lên chúng ta Lâm gia cũng không cần bị người bắt nạt thế, nhưng là không người kế tục, cha ngươi ta chết đi về sau, không có mặt mũi đi gặp ta Lâm gia liệt tổ liệt tông nha. Cha, con đường này ban đầu là chính ta chọn, ta đã thiếu sư phụ quá nhiều ân tình, tốt như vậy hiện tại lại đi cầu hắn. Lâm Bình Chi lắc đầu, sau đó hắn đột nhiên nói ra, cha, ngươi năm nay bất quá tuổi hơn 40, hoàn toàn có thể cùng mẹ ta tái sinh một cái, nếu như ta mẹ không thể sinh, ngươi liền tiếp nhận mấy cái tiểu thiếp, nếu như ngươi không được, vậy ta liền đi cho ngươi tìm thần y nhìn xem. Lâm Chấn Nam nghĩ nghĩ, có chút tâm động, cái này mẹ ngươi sẽ đáp ứng sao? Ai, là ai tại cái kia, cút ra đây cho ta. Lâm Bình Chi lúc đầu muốn tiếp tục cổ động cha mình cho hắn bánh vẽ. Đột nhiên hắn cảm giác được cách đó không xa nóc phòng có nhỏ xíu động tĩnh truyền đến. Hắn lúc này đưa tay từ một bên cây phong bên trên lấy xuống một nắm lá cây, sau đó tiện tay quăng ra, trong nháy mắt cái này một thanh mềm mại lá cây liền phát ra bén nhọn tiếng xé gió đánh về phía nóc phòng. Phốc phốc phốc. Liên tiếp nhục thể bị đâm phá thanh âm truyền đến, sau đó trên nóc nhà có 5 người lăn xuống đến. Ba ba ba. Ngay tại Lâm Bình Chi nghi hoặc lăn xuống tới 5 người kia là lai lịch thế nào thời điểm. Đạo trang đại môn phương hướng, một vị thoạt nhìn ước chừng chừng 40, mặc áo gấm nam nhân bố trưởng, mang theo hơn 10 người đi đến, hái lá giết người, Lâm công tử thực lực quả nhiên không tầm thường, khó trách có thể giết hai ta vị sư đệ, hơn 10 vị Tung Sơn phái đệ tử. Người đúng Tạ Lãnh Thiền. Đoán đúng. Lâm Bình Chi mặc dù không có gặp qua Tạ Lãnh Thiền, bất quá từ lời hắn bên trong lại là đoán được thân phận của hắn, nhìn thấy Tạ Lãnh Thiền mang theo nhiều người như vậy đến đây, Lâm Bình Chi không những trên mặt không có nửa điểm sợ sệt. Ngược lại hắn cảm thấy một cỗ không hiểu hứng vấn, ta mị cười một tiếng, làm sao, ngươi chê ta giết Tung Sơn phái đệ tử không đủ nhiều, chuẩn bị đưa tới cửa, để cho ta diệt ngươi Tung Sơn phái cả nhà. Chương 63. Lâm Bình Chi, liền cái này. Mộ Dung Phục cùng hỉ, không như mà hợp tiểu tử, ngươi tốt lớn khẩu khí, hôm nay ta ngược lại muốn xem đúng ngươi diệt ta Tung Sơn phái cả nhà, vẫn là ta Tung Sơn phái diệt ngươi cả nhà. Lâm Bình Chi lời nói để Tạ Lãnh Thiền giận tím mặt. Mũi chân hắn chĩa xuống đất, như là mũi tên hướng Lâm Bình Chi bắn mạnh tới. Biết Lâm Bình Chi thực lực không tầm thường, Tạ Lãnh Thiền không dám kinh thường, hắn vừa lên đến liền thi triển tự sáng tạo hàn băng chân khí, công pháp vận chuyển ở giữa hai tay bị hàn khí bao phủ, trực tiếp hướng phía Lâm Bình Chi lồng ngực ấn đi. Tạ Lãnh Thiền một chiêu này cực kỳ cường đại, liền xem như giang hồ nhất lưu võ giả đón đỡ hắn một trường này, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Lúc đầu lấy Lâm Bình Chi tốc độ muốn né tránh một trường này dễ như trở bàn tay, bất quá hắn nhưng không có làm như vậy, mà là cứng đối cứng cùng Tạ Lãnh Thiền đánh nhau một trường. Lâm Bình Chi sở dĩ dám làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn ngoại trừ Quý Hoa Bảo Điện bên ngoài vừa học Cửu Âm Chân Kinh cùng thần chiếu trải qua, bây giờ một thân nội lực thâm hậu vô cùng, hắn muốn nhìn một chút mình gần nhất trong khoảng thời gian này võ công có hay không tiến bộ. Bành! Nhìn thấy Lâm Bình Chi lại dám cùng mình liều mạng một trường, Tạ Lãnh Thiền biểu lộ trở nên đắc ý, cảm thấy Lâm Bình Chi quá ngu. Không biết hắn hàn băng chân khí lợi hại. Thế nhưng là rất nhanh nét mặt của hắn liền đọc lại. Bởi vì cùng Lâm Bình Chi đối bính về sau, hắn lúc này mới phát hiện xuẩn người là hắn. Hắn hàn băng chân khí một chút cũng không có đối Lâm Bình Chi tạo thành tổn thương, với lại tại đối bính qua đi, tay phải hắn trực tiếp bị Lâm Bình Chi cường đại nội lực cho đánh gãy, bay rất ra ngoài, thụ nội thương rất nặng. Lâm thiếu hiệp, đừng giết ta. Tạ Lãnh Thiền vừa mới chuẩn bị từ dưới đất bò dậy, Lâm Bình Chi kiếm liền đã chỉ vào cổ họng của hắn. Tùy thời đều có thể giết hắn. Tạ Lãnh Thiền nhìn thấy tính mạng của mình lập tức khó giữ được, vội vàng cầu khẩn, ta có thể đề cử Lâm thiếu hiệp làm ngũ nhạc minh chủ, vì ngươi làm việc. Đang lúc nói chuyện, Tạ Lãnh Thiền âm thầm vận chuyển hàn băng chân khí, chuẩn bị đối Lâm Bình Chi phát động đánh lén. Phúc. Tạ Lãnh Thiền tiếng nói chưa rơi, Lâm Bình Chi kiếm trong tay lập tức liền xuyên qua Tạ Lãnh Thiền cái cổ. Máu tươi văng khắp nơi. Tạ Lãnh Thiền khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng không cam lòng. Đường đường ngũ nhạc minh chủ ngay cả ta một trưởng đều không tiếp nổi, làm cho người rất thất vọng. Giết hết Tạ Lãnh Thiền, Lâm Bình Chi đem ánh mắt nhìn về phía còn lại Tung Sơn phái đệ tử, các ngươi cùng hắn cùng nhau lên đường a, trăng sáng sao thưa. Bạch Vân đảo thượng sương mù bao phủ, giống như tiên cảnh. A Chu quỷ gối Diệp Chi Thu phòng trước, chờ đợi Diệp Chi Thu cho ra hồi phục. Nàng vừa mới hướng Diệp Chi Thu thỉnh cầu, để Diệp Chi Thu gặp Mộ Dung Phục một mặt. Đợi rất lâu, trong phòng Diệp Chi Thu đều không có cho A Chu trả lời chắc chắn, cái này khiến A Chu trong lòng hy vọng càng phát ra xa vời. Nàng đã sớm biết có thể cầu được Diệp Chi Thu đáp ứng khả năng không lớn. Bất quá vì báo đáp Mộ Dung gia ân tình, nàng vẫn như cũ đúng lựa chọn nếm thử một phiên. Diệp Chi Thu lười biếng thanh âm từ trong phòng truyền đến, "Được thôi." Hắn tại ao suối nước nóng bên trong ngâm trong bồn tắm, lúc đầu Mộ Dung Phục điên rồi sự tình, Diệp Chi Thu đúng không muốn quản. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến Mộ Dung Phục nếu như người này lợi dụng được với hắn mà nói sẽ có rất lớn tác dụng về sau, Diệp Chi Thu quyết định đi gặp Mộ Dung Phục. Diệp Chi Thu nhìn thấy Mộ Dung Phục thời điểm, Mộ Dung Phục chính bản thân khoác màu vàng vải bóc, ngồi tại một thanh trên ghế bành. Nhìn thấy hắn cùng A Chu xuất hiện, Mộ Dung Phục lúc này quát lớn, "Chấm chính là Đại Yến hoàng đế, các ngươi nhìn thấy chấm vì sao còn không quỳ xuống?" Nhìn thấy Mộ Dung Phục biến thành bây giờ cái bộ dáng này, Diệp Chi Thu có chút thổ thức, hắn hướng A Chu dương dương cái cằm, "A Chu, cho hắn một bàn tay, để hắn thanh tỉnh một chút." "Cái này ba." A Chu do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo Diệp Chi Thu phân phó, tiến lên một bàn tay đánh vào Mộ Dung Phục trên mặt, lập tức rõ ràng ba trưởng ấn xuất hiện tại Mộ Dung Phục trên mặt. Bị A Chu quất một cái tát, Mộ Dung Phục nguyên bản đục ngầu ánh mắt, một cái liền trở nên trong suốt, khôi phục một tia thanh minh. "Ngươi đúng Diệp quan chủ, sao ngươi lại tới đây?" Nhìn thấy Mộ Dung Phục thanh tỉnh rất nhiều, Diệp Chi Thu nhàn nhạt nói, "Ta nghe nói ngươi muốn phục quốc, bản tọa có thể giúp ngươi một tay." "Đây là sự thực sao? Tiên nhân thật chịu giúp ta?" Mộ Dung Phục ánh mắt trở nên càng thêm thanh tịnh. Trước đó điên rồi hắn, khi nhìn đến hy vọng về sau, cả người lại lần nữa khôi phục bình thường. "Ta có thể giúp ngươi, bất quá ta có điều kiện. Chỉ cần có thể phục quốc, tiên nhân mặc kệ nói cái gì điều kiện, ta đều đáp ứng." Mộ Dung Phục quỳ trên mặt đất, cho Diệp Chi Thu dập đầu, "Thỉnh tiên nhân ban thưởng pháp chỉ. Ta muốn ngươi lấy tiên đạo xem làm quốc giáo, tại phục quốc về sau, Đại Yến mỗi một tòa thành trì đều cần có ta thiên đạo xem đạo tràng." Diệp Chi Thu hơn nửa đêm tới gặp Mộ Dung Phục, tự nhiên không phải tới làm chuyện tốt, mà là muốn lợi dụng Mộ Dung Phục vì hắn làm việc. "Không có vấn đề, chỉ cần tiên nhân giúp ta phục quốc, có ta Đại Yến con dân địa phương, liền nhất định sẽ có thiên đạo xem đạo tràng." Thật vất vả ôm lấy Diệp Chi Thu đầu này tiên chân, Mộ Dung Phục làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, vội vàng đáp ứng, sợ Diệp Chi Thu hối hận. "Rất tốt, về sau A Chu cùng A Bích sẽ làm ta thiên đạo xem thượng sứ, phụ trách đem thiên đạo xem ý chí truyền lại cho ngươi." Diệp Chi Thu gật gật đầu. Sau đó tâm hắn niệm khẽ động, một thanh tâm kiếm lập tức xuất hiện tại hắn dưới chân, lập tức hắn tại Mộ Dung Phục, bao khác biệt cùng A Chu rung động trong ánh mắt ngự kiếm rời đi. Rất nhanh, Diệp Chi Thu trở về chỗ ở hơn nửa đêm ngươi không ngủ được, lại chạy đến nơi này làm gì? "Đương nhiên là đến làm sư phụ." Nghe được Hoàn Nhan Bình càng phát ra càn rỡ lời nói, Diệp Chi Thu đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Tại tiếng kinh hô của nàng bên trong, đưa nàng đưa vào thạch thất. Sau nửa canh giờ, Hoàn Nhan Bình chống đỡ không được, liên tục cầu xin tha thứ. Diệp Chi Thu mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá hắn vẫn là ngừng lại. Như tại đã trải qua một lần lôi đỉnh tẩy lễ về sau, thân thể của hắn cường độ đã sớm có thể so với hung thú, hắn cường hãn không phải Hoàn Nhan Bình có thể hoàn toàn tiếp nhận. "Sư phụ, ta nhưng thật ra là có chuyện nghiêm túc tới tìm ngươi." Hoàn Nhan Bình rúc vào Diệp Chi Thu trong ngực, giờ phút này nàng cảm giác mình động liên tục một đầu ngón tay khí lực cũng không có, hữu khí vô lực nói, "Ta nghe Long cô nương nói sư phụ để đại sư minh bọn hắn kiến lập thiên đạo xem đạo tràng, cung phụng sư phụ tự thần, ta cũng muốn giúp sư phụ đi làm chuyện này, bất quá ta suy nghĩ một chút, ta một người lực lượng có hạn, dù là cuối cùng cả đời cũng xây không được vài tòa đạo quan, thế là ta nghĩ đến một biện pháp tốt, ta muốn cho sư phụ giúp ta triệu tập đã từng Kim Quốc bộ hạ cũ, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn thành lập một cái Diệp quốc, khi Diệp quốc nữ hoàng, để thiên đạo xem trở thành Diệp quốc quốc giáo, sau đó liền có thể đại lượng sư phụ kiến lập đạo tràng." "Ý nghĩ này không sai, vi sư phê chuẩn." Diệp Chi Thu không nghĩ tới Hoàn Nhan Bình ý nghĩ thế mà cùng hắn đáp ứng trợ Mộ Dung Phục phục quốc Đại Yến ý nghĩ không như mà hợp, thế là hắn trực tiếp đáp ứng việc này. Nói xong chính sự, Diệp Chi Thu cùng Hoàn Nhan Bình lại cọ sát một trận, sau đó lúc này mới ngủ thật say. Hôm sau giữa trưa, Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Chương 64. Lần đầu đánh dấu tu tiên cấp công pháp, 100.000 giá trị bạo kích trả về.
Đúng.
Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, thu hoạch được mát cấp đại xuân công. Đại xuân công, tu luyện về sau, mỗi qua một giáp liền có thể phản lão hoàn đồng một lần, có thể khiến người trưởng sinh bất tử, mỗi lần phản lão hoàn đồng đều sẽ tán công, cần nặng trước tu luyện. Công pháp này đã coi như là tu tiên công pháp a. Xem hết đại xuân công hệ thống giải thích, Diệp Chi Thu hai mắt tỏa sáng. Môn này đại xuân công mặc dù có thiếu hụt, tuy nhiên lại có thể làm cho người thoát khỏi tuổi thọ gông cùng xiềng xích, đã đầy đủ xưng là tu tiên công pháp. Hôm nay tại sao lại ngủ đến giữa trưa? Từ trên giường Diệp Chi Thu xem xét, Hoàn Nhan Bình không biết lúc nào đã rời đi, thời gian đã đến giữa trưa, cái này khiến vẫn luôn muốn sáng sớm luyện công hắn, cảm thấy đau lòng không thôi. Diệp Chi Thu nha Diệp Chi Thu, ngươi dạng này xuống dưới còn như thế nào vô địch chư thiên, trường sinh bất tử, siêu thoát hết thảy. Hai người các ngươi đem qua tại thiên đạo xem ở còn thói quen. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng biết được trước mắt công tử trẻ tuổi bộ dáng người, lại là thiên đạo xem quán chủ Diệp Chi Thu sau, hai người bọn họ đều ngơ ngẩn. Bọn hắn lúc đầu coi là Diệp Chi Thu đúng một vị bạch hồ tử lão giả, không nghĩ tới Diệp Chi Thu thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy. Cho tới Diệp Chi Thu hỏi bọn hắn vấn đề, hai người cũng tốt một hồi mới lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ xuống đáp lời, đa tạ tiên nhân quan tâm, chúng ta tối hôm qua ngủ rất say. Phàm là có thể tiến vào ta thiên đạo xem người, đều là ta thiên đạo xem người hữu duyên, ta đều sẽ ban thưởng cơ duyên. Diệp Chi Thu ánh mắt tại Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng trên thân hai người đánh giá một phiên, sau đó nói tiếp đi, ta có một môn tu luyện về sau có thể trường sinh bất tử công pháp, muốn truyền cho các ngươi hai người các ngươi có bằng lòng hay không học? Khấu Trọng đúng cái người vô cùng thông minh, nghe được Diệp Chi Thu muốn truyền thụ lợi hại như thế thần công, hắn vội vàng lôi kéo Từ Tử Lăng cho Diệp Chi Thu dập đầu, các đồ nhi nguyện ý, mời sư phụ dạy cho chúng ta. Tại Khấu Trọng xem ra, lợi hại hơn nữa công pháp, bọn hắn cho dù tìm được cũng chưa chắc có thể học được. Thế nhưng là nếu như có thể trở thành Diệp Chi Thu đệ tử, hai người bọn họ ngày sau khẳng định đúng không cần nói bụng, cũng chắc chắn có cơ hội vươn lên. Cho nên hắn kỳ thật đối với công pháp hứng thú nhỏ hơn trở thành Diệp Chi Thu đồ đệ. Ngươi ngược lại là thật cơ trí. Diệp Chi Thu nhìn ra Khấu Trọng tiểu tâm tư, hắn mỉm cười, sau đó bắt đầu truyền đạo, vi sư đem khẩu quyết tâm pháp truyền cho các ngươi cần phải nhớ cho kỹ. Đúng, sư phụ. Nghe được Diệp Chi Thu xưng hô bên trên biến hóa rất nhỏ, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trên mặt lộ ra cung hỉ, hai người vội vàng hết sức chăm chú, nghe Diệp Chi Thu truyền thụ khẩu quyết. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động 100.000 lần giá trị bạo kích trả về, ban thưởng Hỗn Độn Thần Mài Quan Tượng Pháp. Hỗn Độn Thần Mài Quan Tượng Pháp, đản sinh tại Hỗn Độn sơ khai thời điểm, tu luyện thần hồn vô thượng pháp môn, tu luyện tới cực hạn, thần hồn có thể bất tử bất diệt. Xem hết hệ thống đối Hỗn Độn Thần Mài Quan Tượng Pháp giải thích, Diệp Chi Thu trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Môn công pháp này so với lúc trước hắn lấy được mấy bộ đỉnh cấp công pháp không kém chút nào. Với lại quyển công pháp này lại là cực kỳ hiếm thấy thần hồn rèn luyện chi pháp. Nếu như có thể đem môn công pháp này tu luyện thành công, vậy hắn ngày sau dù là hành tẩu chư thiên, cũng đem không sợ thần hồn công kích. Lại phối hợp thêm hắn thần tượng chấn mục kình chỗ rèn luyện ra đến vô địch lực lượng cơ thể, cùng vô thượng ngự kiếm thuật công kích từ xa cùng tốc độ, hắn liền có thể hóa thân thành hình sáu cạnh cường giả. Khẩu quyết các ngươi đều nhớ kỹ. Hồi sư cha lời nói, các đệ tử toàn bộ nhớ kỹ. Nghe được Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng nhớ kỹ đại xuân công khẩu quyết, Diệp Chi Thu hài lòng gật đầu, vậy các ngươi liền xuống dưới cực kỳ lĩnh hội đi thôi. Cùng hai người giao phó xong, Diệp Chi Thu ngự kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, chuẩn bị trở về Bạch Vân Đạo. Bay ở giữa không trung, Diệp Chi Thu đột nhiên nhìn thấy lúc trước hắn mang vào thiên đạo xem thần điêu đang tại đuổi theo đồ vật gì. Diệp Chi Thu tập trung nhìn vào, thần điêu đuổi theo đúng là hắn trước đó cùng nhau mang về bổ tư khúc rắn. Diệp Chi Thu lúc này mới ý thức được, mình trong khoảng thời gian này bận quá, đều nhanh quên thần điêu cùng bổ tư khúc rắn tồn tại. Nghĩ nghĩ, Diệp Chi Thu quyết định tìm thời gian đem ngự thú trải qua bên trong có thể tăng lên huyết mạch đan cho luyện chế ra đến, đem thần điêu cùng bổ tư khúc rắn huyết mạch tăng lên một cái. Trong suy tư, Diệp Chi Thu ngự kiếm trở về chỗ ở chuẩn bị lĩnh hội vừa mới lấy được Hỗn Độn Thần Mài Quan Tượng Pháp. Long cô nương nhìn thấy tiểu long nữ nhìn xem tiên không là người, Nghi Lâm đưa tay tại trước mắt của nàng lung lay, sư phụ hắn cũng bay xa, ngươi vẫn còn ngơ ngác nhìn xem tiên không làm gì. Hôm nay vừa mới trở lại thiên đạo xem, Nghi Lâm liền đến tìm tiểu long nữ. Bởi vì hai người chỗ ở khoảng cách rất gần, lại thêm tiểu long nữ tại võ học bên trên ngộ tính so Nghi Lâm cao, cho nên Nghi Lâm gặp được trong tu luyện chỗ nào không hiểu, đều sẽ tới hỏi tiểu long nữ. Một tới hai đi, hai người cũng liền quen thuộc. Ta bị Nghi Lâm nhìn thấy sự thất thố của mình, tiểu long nữ gương mặt hơi có chút nóng lên, nàng nghĩ nghĩ hỏi Nghi Lâm, Nghi Lâm, ngươi biết ưa thích một người là cái dạng gì sao? Cái này ta Nghi Lâm ánh mắt trở nên trốn tránh. Nàng lúc đầu muốn nói không biết, thế nhưng là người xuất gia không đánh lừa dối, không thể nói láo, thế nhưng là nếu như lời của nàng nói, đây chẳng phải là biến tướng nói cho tiểu long nữ mình có người thích. Cái này cũng không ổn. Ưa thích một người, đại khái liền là muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn, có thể hầu ở bên cạnh hắn. Tiểu long nữ tự mình nói xong, nàng lại ngẩn người ra, nhắm mắt lại trong đầu đều là hắn, thiên long thế giới. Lạc Dương giao khu. Tiểu Phong mang theo Dương Quá hai người, tại một tòa núi nhỏ bên trên đốn tuổi. Cùng Lâm Bình Chi trong nhà có phúc uy tiêu cục sản nghiệp, có liên tục không ngừng bạc nhập trướng, có thể lấy tiền mua tòa nhà, thuê thợ thủ công cải biến đạo tràng khác biệt. Bây giờ Kiều Phong từ đi bang chủ cái bang vị trí, bình thường liền không có cái gì bạc hắn, là Diệp Chi Thu tu kiến đạo tràng, chỉ có thể tự mình động thủ. Nhìn xem Dương Quá khiêng một gốc bạc nước thô đại thụ, từ dưới sườn núi đi lên, Tiểu Phong ấy nãy thở dài, "Đại sư huynh, ngươi đi theo ta để xây dựng cái này đạo tràng, thật sự là vất vả ngươi." "Tiểu sư đệ không cần như thế." Dương Quá tiện tay quăng ra, nặng đến mấy trăm cân đầu gỗ liền bị hắn bước vàng ném qua một bên chỉnh tề đầu gỗ trồng lên, hắn vô vô bụi đất trên người, cười ha ha, "Sư phụ đã an bài ta và ngươi cùng đi Lạc Dương tu kiến đạo tràng, vậy ta liền nên cùng ngươi đồng cam cộng khổ." Ngay tại hai người chuẩn bị tiếp tục xuống núi khiêng đầu gỗ thời điểm, đột nhiên một đạo tang thương thanh âm từ trong rừng truyền đến, "Tiểu Phong, ngươi tập được cao thâm như vậy võ công, vì sao không đi báo thù cho cha mẹ, ngược lại ở chỗ này làm loại này để tiện việc khổ cực? Ngươi hẳn là không hề để tâm ngươi chết đi phụ mẫu sao?" Mặc dù không biết nói chuyện người kia là ai, bất quá Tiểu Phong loáng thoáng dự cảm đến người kia phi thường có thể là phụ thân của mình. Nghĩ đến cha mình rõ rệt còn sống, lại 30 năm qua chưa từng tới gặp mình một mặt, đối với cái này lòng có khúc mắc hắn trực tiếp về đuổi, nhiều năm trước sự tình, ta đã từ sư phụ nơi đó đạt được đáp án, đáng giết người ta Tiểu Phong một cái cũng sẽ không buông tha. Bất quá sư phụ hắn đối ta ân trọng như núi, chờ ta đem hắn lão nhân ra đạo tràng xây xong, ta tự nhiên sẽ đi báo thủ, ta sự tình cũng không nhọc đến phiền các hạ quan tâm. Tiêu Viễn Sơn nghe được Tiểu Phong lời nói, trong lòng không vui, chân mày cau lại, chẳng lẽ trong miệng ngươi sư phụ so cha mẹ ngươi còn trọng yếu hơn? Chương 65. Khương Nghê, để cho ta làm à, Bắc Lương Vương, Lý Nghĩa Sơn chấn kinh ngươi nói đúng cái nào phụ mẫu? Từ trong rừng người kia bất mãn ngữ khí, Tiểu Phong trong lòng đã có 90% chắc chắn, người kia chính là mình phụ thân. Hắn suy tư một lát, nói tiếp đi, nếu như là ta cha mẹ nuôi lời nói, ta cảm thấy bọn hắn cùng sư phụ của ta một dạng trọng yếu, nếu như ngươi nói đúng cha mẹ ruột của ta lời nói, cái kia trong lòng ta, tầm quan trọng của bọn hắn đúng so sư phụ ta ít một chút. Tốt tốt tốt, ngươi muốn ở lại chỗ này tu cái này phá đạo tràng đúng không? Vậy ta liền nhìn xem ngươi có thể hay không phải nguyện. Tiểu Phong lời nói để Tiêu Viễn Sơn tức giận đến xanh mặt. Hắn lưu lại một câu để Tiểu Phong không đầu không đuôi, sau đó liền biến mất ở trong rừng rậm. Trời chiều chiếu xéo, ngồi xếp bằng lấy Diệp Chi Thu mở to mắt, cái này hỗn độn thần mài quan tư pháp, so ta tưởng tượng bên trong độ khó lớn hơn, chỉ sợ không phải một ngày hai ngày có thể lĩnh hội được. Lần thứ nhất tu luyện hỗn độn thần mài quan tư pháp, không thể nhập môn. Diệp Chi Thu cũng không thèm để ý giống như là loại cấp bậc này công pháp. Ở đâu là tốt như vậy tu luyện? Một lần không thành tựu thử thêm vài lần. Thật sự nếu không thành, hắn cùng lắm thì liền chờ ngộ đạo cây bồ đề mọc ra mới phiến lá, có ngộ đạo cây bồ đề phiến lá ra chỉ, hắn cũng không tin còn không thể có chỗ tiến triển. Cảm thấy có chút đói bụng, Diệp Chi Thu từ buồng luyện công đi ra, mở cửa phòng, hắn tập trung nhìn vào, một người dáng dấp cực đẹp thiếu nữ đang dùng hai tay trồng cảm, ngồi tại hắn trước của phòng trên tảng đá ngẩn người. "Ngài là Diệp quan chủ?" "Đúng ta." Diệp Chi Thu duỗi lưng một cái, gật gật đầu. "Ngươi tốt, Diệp quan chủ, ta gọi Khương Nghê, hôm qua đa tạ ngài để cho người ta chiêu đãi ta." Xác định Diệp Chi Thu thân phận, Khương Nghê liền vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Sau đó nàng nói rõ ý đồ đến, "Ta hôm nay tìm đến ngài, nhưng thật ra là có chuyện muốn cầu ngài." "Nói một chút." "Khi ta tới nhìn thấy ngài này thiên đạo quan trung có mấy khối đã trồng món ăn bình rau, bên trong cỏ dại không có người quản, ta là muốn hỏi, ngài nơi này thiếu hay không làm việc?" "Để cho ta làm a, ta làm việc rất lợi hại." Từ khi Tử Thế Tử đi du lịch giang hồ về sau, Khương Nghê ngoại trừ mỗi tháng không nhiều lương tháng, nàng liền không có ngoài định mức thu nhập. Thiên đạo xem khoảng cách Bắc Lương Vương phủ bất quá vài trăm mét. Bây giờ Khương Nghê mỗi ngày có bó lớn thời gian ở không, nàng cảm thấy thời gian này nếu như lãng phí thực sự đáng tiếc, không bằng tới Thiên Đạo xem tìm một số chuyện làm, kiếm chút bạc. Ngươi tiểu nói này, thật đúng là thiếu. Diệp Chi Thu nếu như muốn tìm người nổ cỏ, tùy tiện liền có thể tìm tới. Thậm chí chính hắn cũng có thể tự mình đi làm, bất quá giống như là Khương Nghê loại này có thể bạo kích trả về người hữu duyên, Diệp Chi Thu tự nhiên là muốn đem nó lưu tại Thiên Đạo quan trung. "Như vậy đi, ngươi đem cái kia hai khối vườn rau cỏ cho ngoại trừ, ta cho ngươi 10 lượng bạc." "10 lượng bạc?" Khương Nghê nghe được Diệp Chi Thu ra giá, nàng như thiên nga cái cổ nghiêng về phía trước, con mắt trợn trừng lên, "Ngài không có nói sai đâu. Tại Ly Dương, một lượng bạc ước tương đương 1 ngàn tiền, một tiền có thể mua một cái bánh bao, 10 lượng liền đúng 10 ngàn tiền, nàng tại Bắc Lương Vương phủ làm nha hoàn, một năm cũng liền 5 lượng bạc lệ tiền. Bây giờ nàng cho hai mẫu đất nổ cỏ liền có thể thu hoạch được 10 lượng bạc." Cái này tại Khương Nghê xem ra, có chút khó có thể tưởng tượng. "Không sai, ngươi đi làm việc đi thôi, tương đương song sống, tới tìm ta cầm bạc." Diệp Chi Thu cho Khương Nghê một cái khẳng định ánh mắt, không nói chuyện vừa mới nói xong, hắn đột nhiên ý thức được, thật giống như ta trên thân đã không đủ 10 lượng bạc. Tại vừa mới thu hoạch được hệ thống thời điểm, hệ thống đã từng đã cho Diệp Chi Thu 100 lượng bạc. Về sau mua lương thực, mua hạt giống, mua đệm chăn các loại đồ vật đều đã xài hết rồi. Lại thêm tại Thiên Đạo Quan Trung liền có thể rất dễ dàng thu hoạch được con mồi, dùng đến tiền địa phương không. Cho nên Diệp Chi Thu cũng không có ý thức được bạc của mình đã hoa không dư thừa bao nhiêu. Bất quá đối với này Diệp Chi Thu cũng không sốt ruột. Dưới tay hắn đệ tử nhiều như vậy, cùng lắm thì đến lúc đó tùy tiện tìm đệ tử mượn 10 lượng chính là. "Đa tạ Diệp quan chủ, vậy ta đi." Đạt được Diệp Chi Thu khẳng định trả lời chắc chắn, Khương Nghê mặt mũi tràn đầy hưng phấn rời đi. Thanh Lương Sơn đột nhiên xuất hiện một tòa đạo quan. Khương Nghê tiến vào bên trong một đêm đều không có đi ra. Bắc Lương Vương phủ. Từ Tiêu nghe xong Trử Lộc Sơn báo cáo, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngạc nhiên, nắm đuốt quân cờ tay dừng ở giữa không trung, "Ngươi phái người điều tra qua đạo quan kia không có, có biết hay không đạo quan kia là lai lịch gì?" Bắc Lương Vương thê tử Ngô Tố mộ địa ngay tại Thanh Lương Sơn, cho nên Thanh Lương Sơn cũng liền trở thành Bắc Lương Vương phủ cấm địa. Ngoại trừ Bắc Lương Vương phủ bên ngoài người là không cho phép tiến vào Thanh Lương Sơn. Mỗi ngày đều sẽ có Bắc Lương Vương phủ cấm quân tại Thanh Lương Sơn bên trên tuần sát. Bây giờ Thanh Lương Sơn thế mà không hiểu thấu xuất hiện một tòa đạo quan, Cái này tại Từ Kiêu xem ra là không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, không phải là phụ trách tuần sát Thanh Lương Sơn cấm quân lười biếng, thế mà để cho người ta tại Thanh Lương Sơn xây một tòa đạo quan cũng không biết. Điều này làm hắn rất là bất mãn. Tự hỏi phải thật tốt chất vấn một chút phụ trách quản lý tuần tra cấm quân Trừ Lộc Sơn. Về nghĩa phụ lời nói, Hải Nhi đã tự mình đi nhìn qua đạo quan kia thần kỳ bản phần, căn bản là không có cách tiến vào bên trong, cũng vô pháp phá hư mảy may, giống như là có một mặt vô hình tường tại bao phủ bình thường. Dưới tay báo cáo Khương nghe sự tình về sau, Trừ Lộc Sơn trước tiên liền đi Thanh Lương Sơn xem xét. Vì tiến vào thiên đạo quan trung điều tra, hắn đã làm nhiều lần đến thử, kết quả chẳng những không có tiến vào bên trong, hắn còn bị thương. Từ Kiêu lúc đầu tại cùng Lý Nghĩa Sơn hạ kỳ, nghe xong Trừ Lộc Sơn lời nói, hắn đưa trong tay quân cờ thu hồi cờ cái soạn. Nguyên bản một mực đưa lưng về phía Trừ Lộc Sơn ngồi hắn đứng dậy, đi đến vị Trừ Lộc Sơn trước mặt, hỏi: "Ngươi không có nói đùa?" Trừ Lộc Sơn ngẩng đầu, cung kính nhìn về phía Từ Kiêu: "Nghĩa phụ, hài nhi nào dám cùng nghĩa phụ mở bực này cho đùa, hài nhi nói tới câu câu là thật. Mang ta đi nhìn xem." "Đúng, thứ này lại có thể là thật." Bắc Lương Vương cùng Lý Nghĩa Sơn tại tự mình thử một phiên, xác nhận thiên đạo xem đúng như là cùng Trừ Lộc Sơn nói tới như vậy thần kỳ về sau, hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi. "Ngươi cầm binh phủ của ta, đi điều 1000 tinh nhuệ, đem vùng này cho vây quanh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần." Ý thức được thiên đạo xem không đơn giản, Từ Kiêu binh tướng phủ từ hông bên trên lấy xuống, đưa cho An Lộc Sơn, "Đợi đến bố trí xong, ngươi tự mình ở chỗ này trông coi, đợi đến Khương Nghê đi ra, ngươi lập tức đưa nàng mang đến gặp ta." Trạm vào tối, Diệp Chi Thu nếm qua quách phủ đưa thức ăn tới. Trở lại trong phòng luyện công, hắn ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị tiếp tục tham ngộ Hỗn Độn Thần Mài Quan Tượng Pháp. Ngay tại hắn vừa mới bắt đầu không lâu, đột nhiên hắn ở vào thần điêu thế giới hương hỏa phân thân chuyển đến dị thường. Diệp Chi Thu vội vàng cùng hưởng hương hỏa phân thân cảm giác. Chương 66, 100.000 Mông Cổ đại quân đột kích, Diệp Chi Thu xuất thủ. Theo cùng hưởng hương hỏa phân thân cảm giác, Diệp Chi Thu lập tức liền nhìn thấy, trong thành tương dương ánh lửa ngút trời, nghe được tạp nhạc thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, những âm thanh này có tiếng la giết, có tiếng khóc, có tiếng kêu thảm thiết. Hồng Lăng Ba từ đạo tràng bên ngoài tiến đến, nhìn thấy Lý Mạc Sầu đứng ở tượng thần trước mặt, tựa hồ tại trầm tư, nàng lo lắng nói: "Sư phụ, ta nghe người ta nói Quách đại hiệp đã chết. Tương Dương thành bây giờ bị Mông Cổ đại quân phá, bên ngoài hiện tại khắp nơi đều là quân Mông Cổ, chúng ta không mất tin đồ đang giúp đỡ ngăn cản những cái kia quân Mông Cổ, không cho những cái kia quân Mông Cổ tới gần thiên đạo xem, bất quá quân Mông Cổ quá nhiều, chỉ sợ không ngăn cản được quá lâu, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui à." "Quách đại hiệp làm sao lại chết?" "Nghe nói Quách đại hiệp đúng bị Kim Luân Pháp Vương lừa gạt, nói là bắt được Quách phu nhân cùng Quách phủ, Quách đại hiệp vì cứu trở về thế nữ, một mình ra khỏi thành, kết quả gặp vây công, bị loạn đao chém chết." Nghe được Quách Tĩnh bỏ mình, Lý Mạc Sầu không khỏi có chút thổ thức. Sau đó nàng đem trong tay phất trần hất lên, thả người nhảy lên bên trên nóc phòng, nhìn phía xa không ngừng đến gần Mông Cổ đại quân, giọng nói của nàng kiên quyết: "Cái này đạo tràng đúng ta thật vất vả xây xong, chúng ta nếu như rời đi, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị quân Mông Cổ cho thiêu hủy, đến lúc đó ta như thế nào đi hướng sư tổ ngươi bằng dao? Lúc trước sư tổ ngươi một kiếm dọa đến Mông Cổ đại quân tè ra quần, ta làm đệ tử của hắn, mặc dù thực lực bình thường, thế nhưng là sao có thể chạy trốn, đọa lao nhân ra ông ta tiết tuổi." Cái này Lý Mạc Sầu lời nói không chỉ có để Hồng Lăng Ba cảm thấy nàng trở nên có chút lạ lẫm, Lục Vô Song cũng tương tự cảm thấy mình ra sư cha giống như biến thành người khác. Tại hai người bọn họ trong ấn tượng, Lý Mạc Sầu xưa nay đều là một cái chỉ lo mình người, một cái chỉ có lợi ích có thể đả động người. Thế nhưng là bây giờ Lý Mạc Sầu lại vì thủ hộ một cái đạo tràng, ngay cả mình mệnh cũng không cần. Mặc dù Lý Mạc Sầu bây giờ võ công rất cao, thế nhưng là lần công thành này tới mấy trăm ngàn Mông Cổ đại quân, võ công của nàng lại cao, có thể chống đỡ được mười mấy vạn người sao? Mông Cổ thát tử đến đây, mọi người cản bọn họ lại, đừng cho bọn hắn tới gần đạo quan. Thiên đạo xem đạo tràng trước cửa, hơn 300 vị thiên đạo xem tín đồ cầm các loại binh khí, ngăn cản muốn tới gần Mông Cổ kỵ binh. Những này tín đồ có là thương nhân, có là thư sinh, có là phổ thông mách tính, có chút đúng tên ăn mày, còn có chút đúng kỹ nữ, bọn hắn sở dĩ bảo hộ ở thiên đạo cửa con trước, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đều đã từng nhận qua thiên đạo xem ân huệ. Có người bởi vì Diệp Chi Thu trước đó xuất thủ, có thể tại lần thứ nhất tương dương đại chiến bên trong sống sót, có là bởi vì Lý Mạc Sầu cho bọn hắn đã chữa thương, đã cứu mạng của bọn hắn. Còn có một ít là bởi vì sắp chết đói thời điểm, An Thiên Đạo xem thi cháo từ kể cận cái chết bị kéo trở về. Phốc phốc phốc. Những này tín đồ đều là người bình thường, ở đâu là Mông Cổ kỵ binh đối thủ. Chỉ thấy hơn 50 kỵ binh chém giết tới, giơ tay chém xuống, lập tức liền có hơn 10 vị tín đồ bị giết. Lý Mạc Sầu cũng không phải là khoanh tay đứng nhìn không cứu những người này, nàng nhìn thấy Mông Cổ kỵ binh xung lại, trước tiên liền đã xuất thủ, dùng băng phách thần châm đem hơn 10 vị Mông Cổ kỵ binh đánh rất xuống ngựa. Thế nhưng là còn lại cái kia mấy chục kỵ binh, nàng lại thực không có cách nào trước tiên ngăn lại. Thế là những cái kia ngăn ở thiên đạo cửa quan trước tín đồ liền gặp hai bạn. Vừa mới giết hơn 10 vị Mông Cổ kỵ binh, Lý Mạc Sầu lại tiếp lấy xuất thủ, trong tay nàng phất trần không ngừng bung ra, mỗi bung ra một cái, liền sẽ có một vị Mông Cổ kỵ binh đầu bị nàng đánh nổ, mấy hơi thở công phu, hơn 50 vị kỵ binh, toàn bộ đều bị nàng đánh chết tươi. Giải quyết xong hơn 50 kỵ binh, Lý Mạc Sầu thở dài một hơi, ngay tại lúc này nơi xa lít nha lít nhít tiếng vó ngựa vang lên. Thấy rõ ràng tình huống, sắc mặt của nàng trở nên khó coi, ta hôm nay chỉ sợ muốn biết gì chúc ở đây rồi. Dưới ánh trăng, vô số dơ bó đuốc Mông Cổ đại quân chỉ lên trời đạo quan vào tới, nhìn một cái, như là một cái biển lửa. Tướng quân, chúng ta đã công phá Tương Dương thành, Hiện tại việc cấp bách hẳn là đi rào sát những cái kia còn sống quân Tống. Nhìn xem Mông Cổ đại tướng Mông Ca tại sau khi vào thành, dẫn đầu đại quân hướng lên trời đạo quan đạo tràng mà đi, tùy hành bảo vệ Kim Luân Pháp Vương không hiểu nhìn về phía hắn, ngươi mang theo đại quân tới này thiên đạo xem đạo tràng là muốn làm cái gì? Ta đã sớm nghe nói này thiên đạo xem đạo tràng đúng giết ta hảo huynh đệ bị kia yêu đạo đồ đệ sở kiến. Mông Ca nắm đuốt dây cương, trong giọng nói tràn đầy sắc khí, a thuật chết để cho ta bi thống bạc phần, hôm nay phá Tương Dương thành, ta tự nhiên muốn đem cái kia yêu đạo đạo tràng đốt đi, đem hắn tượng thần đập nát, cho ta cái kia huynh đệ đã chết báo thù. Tướng quân không thể, cái kia yêu đạo thực lực thâm bất khả chắc, nếu như chọc giận hắn, át phải sẽ cho ta Mông đỉnh mang đến tai nạn nha. Làm lần trước Tương Dương đại chiến kinh nghiệm bản thân người, Kim Luân Pháp Vương tự mình kiến thức Diệp Chi Thu kinh khủng, hiện tại hắn hồi tưởng ngày đó cảnh tượng, vẫn như cũ sẽ cảm thấy khiếp sợ. Ta nhìn quốc sư lá gan đã bị dọa phá, ta hôm nay mang tới 10 vạn đại quân toàn bộ đều là ta Mông Cổ tinh nhuệ, đừng nói cái kia yêu đạo căn bản cũng không ở chỗ này, liền xem như cái kia yêu đạo thật ở chỗ này, ta cũng có lòng tin giết hắn. Mông Ca từng nghe qua không ít người nói lên lần trước Tương Dương đại chiến bên trong, đột nhiên xuất hiện Diệp Chi Thu triển lộ như là tiên nhân thủ đoạn, bất quá không có tận mắt nhìn thấy. Mông Ca đối với chuyện này một mực ôm thái độ hoài nghi, hắn cảm thấy những cái kia bảo hộ a thuật bất lực người vì từ chối trách nhiệm, cố ý phóng đại Diệp Chi Thu thực lực. Tướng quân, nhanh để đại quân dừng lại a, trêu chọc cái kia yêu đạo đúng là không công bằng. Nhìn xem đại quân lập tức liền muốn đến tiên đạo xem đạo tràng phụ cận, Kim Luân Pháp Vương không khỏi nóng nảy, vội vàng thuyết phục, nếu như chọc giận hắn, tướng quân sợ rằng sẽ bước a thuật tướng quân theo gót. Thử, người tới, cho ta phóng hỏa tiễn, đốt đi cái này đạo tràng. Nghe được Kim Luân Pháp Vương lời nói, Mông Ca cảm thấy mình bị xem thường, hắn lập tức hạ lệnh, đợi đến đạo tràng đốt xong, tìm tới cái kia yêu đạo tượng thần, đập nát về sau, ném tới hầm cầu bên trong đi. Đúng. Đạt được Mông Ca mệnh lệnh, đi theo bên cạnh hắn truyền lệnh quan lập tức cưỡi ngựa chạy vội ra ngoài. Hiu hiu hiu. Từng nhánh hỏa tiễn bạch phá ra không, hướng phía thiên đạo xem chỗ kích xạ mà đi, trong lúc nhất thời thiên đạo xem trên không trực tiếp bị vô số hỏa tiễn cho chiếu sáng. Đối mặt như là như sóng biển gào thét mà đến hỏa tiễn, Lý Mạc Sầu lâm vào xoắn xuýt, nhiều như vậy hỏa tiễn, nàng căn bản là ngăn không được, tiếp tục như vậy, nàng táng thân biển lửa, chỉ là vấn đề thời gian. Nàng đang suy nghĩ mình muốn hay không rút lui. Cuối cùng, nghĩ đến lúc trước Diệp Chi Thu ngay cả bị chặt đầu cùng tứ chi tiểu nữ hài đều có thể cải tử hồi sinh sự tình, Lý Mạc Sầu quyết định đánh cược một lần. Nàng vung vẩy trong tay phất trần xuống tới, chuẩn bị tiếp tục thủ vững, đem những cái kia hướng về thiên đạo quan chủ điện hỏa tiễn ngăn cản mở. Cái này ngay tại Lý Mạc Sầu huy động phất trần đánh về phía đông đảo hỏa tiễn thời điểm, đột nhiên nàng cảm giác thiên đạo quan trung sáng lên kim quang, tiếp lấy một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn bộ đạo tràng, vô số hỏa tiễn bị cỗ lực lượng này định tại trên đạo trường không, không cách nào di động mảy may. Chương 67, cho Tương Dương thành trải trung phân. Lý Mạc Sầu quay đầu nhìn về phía đạo quan, chỉ thấy Diệp Chi Thu tôn này nguyên bản thoạt nhìn thường thường không có gì lạ tượng thần giờ phút này bị kim quang bao phủ, phảng phất là sống lại bình thường. Không đợi nàng lấy lại tinh thần, cái kia tượng thần phía sau một cái màu vàng kim nhạt hư ảnh bỗng xuất hiện. Màu vàng hư ảnh rất lớn, có vài chục trượng chi cao. Hư ảnh xuất hiện về sau, chỉ thấy hư ảnh tiện tay vung lên, trên bầu trời vô số hỏa tiễn lập tức quay đầu, lấy so phóng tới thời điểm tốc độ nhanh hơn hướng phía Mông Cổ đại quân chỗ phương hướng bay đi. Phốc phốc phốc, mấy ngàn chi hỏa tiễn tàn phá xuống. Mông Cổ trong đại quân lập tức liền có hơn 1000 người chúng tên, bị trực tiếp bắn chết. Cũng có một số người quần áo bị nhen lửa, trong đám người chạy loạn, nguyên bản trật tự giành mạch quân đội lập tức tao loạn. Cái này, nhìn lên trời trong đạo quan cái kia cao tới mấy chục trượng màu vàng hư ảnh, vừa mới còn kêu gào lấy muốn đem thiên đạo xem đạo tràng phá hủy Mông Ca, giờ phút này đáy lòng dâng lên một cỗ ý lạnh. Hắn có thể cảm nhận được cái kia to lớn tượng thần hư ảnh tựa hồ tại theo dõi hắn. Hắn có loại bị tử vong bao phủ cảm giác. Không kịp nghĩ nhiều, Mông Ca vội vàng hạ lệnh, rút lui. Nói xong, hắn lập tức quay đầu ngựa lại hướng phía ngoài thành phương hướng mà đi. Thế nhưng là hắn vào thành thời điểm mang đến quá bao lớn quân, giờ phút này hắn ở vào tiền quân vị trí, đường phố bên trên chắn đầy người, lại thêm quân đội của hắn bên trong liền có lần trước bị Diệp Chi Thu hạ phá gan được binh. Tại nhìn thấy tượng thần hư ảnh xuất hiện về sau, rất nhiều người một cái liền luống cuống, thế là quay đầu ngựa lại đều muốn chạy, trong lúc nhất thời toàn bộ được quân loạn thành một đống, ngăn ở một khối, căn bản là không có cách rút lui. Vừa mới không phải còn muốn đốt ta đạo tràng, nện ta tượng thần sao? Bây giờ nghĩ đi, đã chậm. Nhìn xem Mông Ca quay đầu ngựa lại chuẩn bị chạy trốn, Diệp Chi Thu trực tiếp đem chính mình bản thể lực lượng tạm thời cấp cho Hương Hỏa phân thân, thi triển Trảm Thiên Bản kiếm thuật, hướng phía Mông Ca chạy trốn phương hướng chém ra một kiếm. Theo tượng thần hư ảnh tay phải vung lên, lập tức một đạo mang theo vô cùng nồng đậm kiếm ý kiếm quang xẹt qua đêm đen như mực không, hướng xuống đất chém xuống. Chỉ nghe được anh một tiếng, từ trên bầu trời nhìn xuống đi, một đạo dài tới 7-8 dặm vết nước xuất hiện tại trong thành Tương Dương, đem chọn cái Tương Dương thành trực tiếp chém thành hai nửa. Mấy bạn Mông Cổ binh sĩ rơi vào vết nước, người sống ngã chết, còn có trên bạn người trực tiếp bị một kiếm này chia làm hai nửa. Được quân tướng lĩnh Mông Ca chính là một cái trong số đó. Lý Mạc Sầu đứng tại thiên đạo xem trên nóc nhà, nhìn xem tại trước mắt nàng chia hai nửa Tương Dương thành, nàng mở lớn môi son, thật lâu không cách nào khép lại. Vừa mới bỏ lên trên nóc phòng Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba nhìn xem cái kia đạo bị Diệp Chi Thu một kiếm chém ra tới như là một con sông bình thường rộng vết nứt. Hai người rủi rủi con mắt, không thể tin được đây là sự thực. Trước đó thời điểm hai người bọn họ từ một chút đến thắp hương tín đồ trong miệng nghe được Diệp Chi Thu đã từng sự tích, hai người bọn họ đều cảm thấy ở trong đó chỉ sợ có khuyết đại thành phần. Bây giờ nhìn thấy cái này kinh khủng một kiếm, Hai người lập tức cảm thấy lúc trước các nàng nghe được những cái kia liên quan tới Diệp Chi Thu sự tích vẫn là quá mức bảo thủ, không đủ chân thực. Các ngươi bảo hộ ta Thiên Đạo xem đạo chẳng có công, ban cho các ngươi trở lại nhân gian, ban cho các ngươi bách bệnh không sinh. Trên bầu trời tượng thần hư ảnh chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía Thiên Đạo cửa quan chức vì chống cự Mông Cổ quân đội mà tụ tại một khối mấy trăm vị tín đồ. Theo tượng thần hư ảnh tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời rơi ra màu vàng mưa, nước mưa rơi vào Thiên Đạo xem chung quanh. Nguyên bản tử vong những cái kia tín đồ rất nhanh liền sống lại, mà còn lại những cái kia tín đồ, bọn hắn đột nhiên cảm giác được trên thân chợt nhẹ. Người thoạt không khỏe mù lòa không mù thân yếu nhiều bệnh người cảm giác mình lập tức tinh thần gấp trăm lần. Chúng ta quỳ tạ thánh nhân. Sau khi lấy lại tinh thần, tất cả tín đồ trên mặt đều hiện lên ra cuồng nhiệt thần sắc, bọn hắn vội vàng tại Diệp Chi Thu tượng thần trước mặt quỳ xuống gửi tới lời cảm ơn. Mỗi lần xuất thủ đem tích lũy nhiều ngày hương hỏa thần lực toàn bộ tiêu hao trong không. Diệp Chi Thu đem cảm giác thu hồi bản thể, sau đó mở mắt, bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, sau ngày hôm nay, Mông Cổ đại quân chắc hẳn cũng không dám lại xâm chiếm Tương Dương, đồng thời cũng sẽ có nhiều người hơn trở thành Thiên Đạo xem tín đồ. Lúc đầu giết một cái Mông Ca, dọa lùi Tương Dương thành Mông Cổ đại quân, Diệp Chi Thu đúng không cần sử dụng mạnh mẽ như vậy lực lượng. Bất quá vì chấn nhiếp, hắn cuối cùng toàn lực thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, đem Tương Dương thành một phân thành hai, lưu lại thân tích, một đầu trọn vẹn 7-8 dặm lớn lên vết nứt, vượt giới sử dụng bản thể lực lượng. Diệp Chi Thu vừa mới ý thức còn chưa trở về bản thể thời điểm, hắn còn không có gì cảm giác, chẳng qua hiện nay theo ý thức trở về bản thể, một cỗ bị quất không cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Diệp Chi Thu vội vàng vận công khôi phục. Hai canh giờ về sau, Diệp Chi Thu hoàn toàn khôi phục lại. Nhìn thấy trời đã tảng sáng, hắn đã không có buồn ngủ. Rời giường cầm lên huyền thiết trọng kiếm đi ra ngoài. Tại sương mù tràn ngập bãi cỏ, Diệp Chi Thu bắt đầu tu luyện Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chỉ có một chiêu, Diệp Chi Thu sớm đã đem một chiêu này đã luyện thành bản năng, hắn bây giờ vẫn như cũ kiên trì luyện tập một chiêu này. Hoàn toàn là vì tích xúc kiếm ý, hắn lần tập luyện này liền từ sáng sớm luyện đến giữa trưa, chọn vẹn rút kiếm hơn 3 lần, cuối cùng tích lũy một sợi kiếm ý keng. Chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đúng. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, ban thưởng sắt thép là như thế nào luyện thành? Sắt thép là như thế nào luyện thành? Quyển sách rõ ràng giảng thuật từ tìm mỏ bắt đầu, đến như thế nào xây dựng luyện thép lò cao, đến cuối cùng dung luyện ra sắt thép toàn bộ quá trình. Xem hết hệ thống giải thích, Diệp Chi Thu không khỏi âm thầm đầu đen rau muống. Nguyên lai là thật dạy bảo như thế nào luyện thép, ta còn tưởng rằng là quyển kia bảo nhị kha sát kim đâu. Sư phụ tốt. Giữa trưa, đến thời gian ăn cơm, Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người đang tại Thiên Đạo xem nhà bếp bên cạnh trên bàn đá ngồi ăn cái gì, nhìn thấy Diệp Chi Thu đột nhiên đến, hai người liền vội vàng tiến lên cho Diệp Chi Thu hành lễ. Các ngươi đem cái kia Đại Xuân công luyện được như thế nào? Khấu Trọng gãi đầu một cái, có chút hổ thẹn đáp lời, hồi sư cha lời nói, cái kia Đại Xuân công thực sự quá thâm ảo, huynh đệ chúng ta hai còn không có lĩnh ngộ được luyện tập môn kia công pháp quyết hiếu. Diệp Chi Thu Đại Xuân công đã mắc cấp, tự nhiên biết tu luyện Đại Xuân công mấu chốt. Hắn nghĩ nghĩ, cho hai người một chút nhắc nhở, môn địa công pháp cũng không khó, các ngươi có thể thật tốt quan sát một phiên chúng ta Thiên Đạo quan trùng cây kia cổ thụ, ta tin tưởng các ngươi có thể từ đó đạt được dẫn dắt. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng lại lần nữa hướng Diệp Chi Thu hành lễ, chúng ta xuống dưới tất nhiên dựa theo sư phụ nói tới, thật tốt quan sát trong đạo quan cổ thụ. Quyển sách này các ngươi cầm xem một chút a. Diệp Chi Thu móc ra vừa mới đánh dấu lấy được quyển kia sắt thép là như thế nào luyện thành. Đặt ở hai người trên bàn đá, mặc dù không phải bí tịch võ công, bất quá cũng có thể cho các ngươi hai cái được thêm kiến thức. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía tại làm món ăn Hoàng Dung, Quách phu nhân, hôm nay ta ngay ở chỗ này ăn cơm đi. Có sao nói vậy, Hoàng Dung mặc dù bây giờ đã có chừng 30 tuổi, thế nhưng là thoạt nhìn cùng 20 tuổi thiếu nữ không hề khác gì nhau, vẫn như cũ mỹ lệ tuyệt luân. Mặc dù thiên đạo quan trung mỹ nữ như mây, nàng và đông đảo giai nhân đặt ở một khối so sánh cũng không có mảy may kém. Thậm chí bởi vì càng thêm thành thục, trên người nàng còn có một cỗ thiếu nữ không có đặc thù bận bị. Ken. Chương 68. 100.000 dị biến bạo kích trả về, Bắc Lương Vương chấn kinh chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động 100.000 dị biến bạo kích trả về, ban thưởng linh điền 1 triệu mẫu. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở rơi xuống, Thiên Đạo xem phía tây biên giới vị trí bắt đầu nhanh chóng ra bên ngoài diên. Tiếp lấy mênh mông linh điền xuất hiện tại Diệp Chi Thu trước mắt. Thiên Đạo xem diện tích tại 1 triệu mẫu linh điền xuất hiện về sau, chọn bện làm lớn ra gấp 2 có thừa, bởi vì có kiến trúc cùng rừng cây che đậy. Hoàng Dung cùng Từ Tử Lăng đám người cũng chưa phát hiện dị thường. Diệp quan chủ hôm nay muốn ăn thứ gì? Hoàng Dung mỗi ngày làm những gì rau? Cũng sẽ ở nhà bếp trước mặt trên bàn gỗ dùng giấy trắng viết phiếu tốt. Diệp Chi Thu nhìn một chút thức ăn hôm nay phổ, bắt đầu gọi món ăn, đốt gân hiệu, anh đào thịt, bách điều hướng vượng, hầm bị béo, thịt bò kho, cộng thêm một bình hoàng cửu. Diệp quan chủ xin chờ một chút. Hoàng Dung gật gật đầu sau đó quay người bắt đầu bận rộn, nhìn xem nàng bận rộn bộ dáng, Diệp Chi Thu trong lòng thầm nghĩ, muốn hay không đem Quách Tĩnh chết sự tình nói cho nàng đâu. A Chu, A Bích, bái kiến quan chủ. A Chu A Bích tới cho ở tại Bạch Vân Đào thượng chúng nữ lấy ăn. Nhìn thấy Diệp Chi Thu ở chỗ này, hai người vội vàng tới cho Diệp Chi Thu hành lễ. Không cần như thế câu thúc, tại Thiên Đạo xem không có nhiều như vậy quý củ. Nhìn ra hai người ở trước mặt mình rất là câu nệ, Diệp Chi Thu cười ra hiệu các nàng buông lòng một chút. Thiên nhân ca ca, ta có một kiện đại hảo sự phải nói cho ngươi. Quách phủ tiểu chạy trước đi vào Diệp Chi Thu trước mặt, kích động nói, ngươi để cho ta loại cái kia siêu cấp khoai tây dáng dấp quá nhanh so trên sách nói tốc độ nhanh gấp mấy lần, lúc đầu dựa theo trên sách nói tới 2 tháng mới có thể thành thục kết quả, thế nhưng là dựa theo bây giờ dạng này tốc độ phát triển, chỉ sợ chỉ cần 20 ngày liền có thể thu hoạch. Chẳng lẽ là linh tuyển quan hệ? Quách Phù mang tới tin tức để Diệp Chi Thu có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ đến, nếu như đem những này khoai tây loại đến trong linh điền đi, đây chẳng phải là sinh trưởng tốc độ sẽ nhanh hơn. 1 triệu mẫu linh điền nếu như toàn bộ đủ loại, đến lúc đó chỉ sợ có thể mang đến cho ta lượng lớn lương thực. Ngươi làm không tệ. Lấy lại tinh thần, Diệp Chi Thu đưa cho Quách Phù khẳng định, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Nhìn thấy cố gắng của mình đạt được khẳng định, Quách Phù vui vẻ không thôi. Nàng từ nhà bếp cầm 2 cái màn đầu, sau đó liền lại đi trong đất chạy, tiên nhân ca ca gặp lại, ta đi cấp bọn chúng tới nước đi. Đã đến giờ giữa trưa, thiên biến đến càng ngày càng nóng, vét đều cũng làm cho tiếng càng ngày càng lớn. Ăn no nê về sau, Diệp Chi Thu cuối cùng quyết định đem Quách Tĩnh chết sự tình nói cho Hoàng Dung. Phu quân ta chết. Đúng vậy. Từ Diệp Chi Thu trong miệng biết được Quách Tĩnh chết sự tình. Nguyên bản đến cho Diệp Chi Thu châm trà Hoàng Dung, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng bệnh, bình trà trong tay rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát, nước mắt giống như là chân châu bình thường rơi xuống. Nàng quỳ trên mặt đất, hướng Diệp Chi Thu cầu khẩn, cầu Diệp quan chủ lại ra tay cứu ta phu quân một lần a. Van cầu ngài, ta có thể xuất thủ cứu hắn. Xem ở Hoàng Dung trong khoảng thời gian này cho mình đã làm nhiều lần ăn ngon phấn thượng. Diệp Chi Thu đáp ứng Hoàng Dung thỉnh cầu. Hắn đem quỳ gối trước mặt mình Hoàng Dung kéo lên, bất quá ngươi trước tiên cần phải đem hắn thi thể cho tìm trở về. Đa tạ Diệp quan chủ, ta cái này đi tìm hắn thi thể. Hoàng Dung đem nước mắt trên mặt xóa đi, trước khi đi, nàng thỉnh cầu nói, mời Diệp quan chủ không cần đem chuyện này nói cho Phù Nhi, nàng con nhỏ, ta không muốn nhìn thấy nàng quá mức thương tâm. Nói xong Hoàng Dung liền nhanh chóng rời đi Thiên Đạo Xem. Nghĩa phụ, Cương Nghê đi ra nàng bây giờ tại bên ngoài chờ lấy, muốn dẫn nàng đi vào sao? Bắc Lương Vương phủ nghe Triều Đình lầu 3, Từ Kiêu cùng Lý Nghĩa Sơn đang ngồi ở một khối thưởng thức trà, nghe được chữ Lộc Sơn báo cáo, Từ Kiêu trong mắt tinh quang lóe lên, mang vào à. Cương Nghê bái kiến vương gia. Không cần đa lễ, nói một chút đi, ngày đó đạo quan đúng cái gì địa phương, người đi vào 2 ngày thời gian ở bên trong đều có chút cái gì tao ngộ. Cương Nghê đã sớm biết mình 2 ngày chưa có trở về khẳng định sẽ bị kiểm tra. Cho nên đối mặt Từ Kiêu đặt câu hỏi, nàng không chút nào hoảng, không nhanh không chậm giảng thuật, về vương gia lời nói, ngày đó đạo quan đúng cái tự thành không gian động thiên phúc địa, bên trong có rất nhiều võ lâm cao thủ, ta ngày đầu tiên đi vào, ngày đó đạo quan quán chủ liền để người cho ta một viên có thể gia tăng 50 năm nội lực đang dược, nơi đó đầu bếp đúng cái nữ nhân rất đẹp, nàng làm rau đúng đời ta nếm qua món ngon nhất, ngày đó đạo quan quán chủ dáng dấp nhìn rất đẹp, so thế tử anh tuấn nhiều, ta nghe người ta nói hắn có rời núi mở hải chi có thể, còn có thể ngự kiếm phi hành. Khương nghe đối với mình kinh lịch không có nửa điểm dấu diếm, cũng là không phải nàng không nghĩ có chỗ dấu diếm, mà là nàng tại Bắc Lương Vương phủ nhiều năm như vậy, đã sớm biết Từ Kiêu đúng cái lao hồ ly, bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng giấu giếm được ánh mắt của hắn. Có thể gia tăng 50 năm nội lực đan dược, rời núi mở biển, ngự kiếm phi hành, cái kia Diệp quan chủ không phải là tiên nhân không thành. Khương Nghê mang về tin tức thực sự quá kinh bạo, Từ Kiêu, Lý Nghĩa Sơn, Trử Lộc Sơn 3 người đều nghe ngây người. Tại Từ Kiêu xem ra, nếu như Khương Nghê nói là sự thật lời nói, cái kia Bắc Lương Vương phủ coi như phiền toái. Nếu ngày đó đạo quan đối Bắc Lương Vương phủ thái độ hữu hảo thế thì cũng không có cái gì. Thế nhưng là nếu như Thiên Đạo Xem đối Bắc Lương Vương phủ có địch ý lời nói, ngày đó đạo quan liền đúng đặt ở Bắc Lương Vương phủ bên cạnh một viên tạc đạn, lúc nào cũng có thể đem Bắc Lương Vương phủ cho nổ không có. Cho nên bây giờ việc khẩn cấp trước mắt liền đúng sớm chút biết rõ ràng Thiên Đạo Xem đối Bắc Lương Vương phủ thái độ. Lúc đầu thích hợp nhất dùng để hiểu rõ chuyện này nhân tuyển chính là Khương Nghê. Dù sao nàng đã đi qua Thiên Đạo Xem, cùng Thiên Đạo Xem quán chủ tiếp xúc qua. Bất quá Từ Kiêu nghĩ đến Khương Nghê phụ mẫu cùng đã từng sở quốc, đều là hắn mang theo Bắc Lương đại quân tiêu diệt. Những năm này Khương Nghê cũng chưa từng có buông tha báo thù. Nếu để cho nàng đi trợ giúp Bắc Lương Vương phủ hiểu rõ Thiên Đạo Xem, chỉ sợ không ổn. Vạn nhất Khương Nghê từ đó cản trở, để Thiên Đạo Xem cùng Bắc Lương Vương phủ ở giữa kết thủ kết toán, vậy thì phiền toái. Cho nên Tử Kiêu nghĩ nghĩ lúc này mới lên tiếng, "Khương Nghê, ngày sau ngươi đi Thiên Đạo Xem ta không ngăn cản, bất quá ngươi mỗi lần đi Thiên Đạo Xem xảy ra chuyện gì, ta hy vọng ngươi sau khi trở về đều có thể chi tiết hồi báo cho ta biết." "Đúng, vương gia." "Ngươi lùi ra đi." Khương Nghê không nghĩ tới Bắc Lương Vương đơn giản như vậy liền để nàng rời đi. "Đều nói đi, tiếp xuống ta Bắc Lương Vương phủ nên như thế nào ứng đối?" Nghe được Khương Nghê tiếng bước chân đi xa, Từ Kiêu nhìn về phía trong phòng Trử Lộc Sơn cùng Lý Nghĩa Sơn, hướng 2 người trưng cầu ý kiến. "Nghĩa phụ, hài nhi ngu dốt, không dám nói lung tung, vẫn là để Lý đại nhân nói một chút pháp a." "Ken, chúc mừng chủ ký sinh, kích hoạt mới hình chiếu địa điểm, thiếu niên thế giới, Tuyết Nguyệt Thành." Diệp Chi Thu vừa mới trở lại chỗ ở nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, bước chân hắn một trận. Hắn phát hiện một cái quy luật, gần nhất Thiên Đạo Xem hình chiếu đến từng cái thế giới tốc độ so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Chương 69. "Khương Nghê, ta không cần." Đỏ mặt nghi lâm ý vị này Thiên Đạo Xem sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Đây đối với Diệp Chi Thu tới nói là một chuyện tốt. "Diệp quan chủ, ngươi ở đâu?" Nghe được ngoài cửa A Chu cái kia tiểu nộn thanh âm truyền đến, ngồi tại trước bàn đá Diệp Chi Thu tâm niệm vừa động mở cửa ra. Ngoài cửa dưới trời sao? A Chu cùng A Bích đốt đèn lồng, A Bích hiếu kỳ hướng Diệp Chi Thu trong nhà đá nhìn, A Chu thì là rất cung kính chắp tay, "Thì bội chúng ta đi vào Thiên Đạo Xem trong khoảng thời gian này nhờ Diệp quan chủ chăm sóc, đối với quán chủ lân tình, thì bội chúng ta không thể báo đáp, nghĩ đến quán chủ nơi này nhìn xem, có cần hay không giặt hồ quần áo? Tỷ muội chúng ta cầm lấy đi giúp Diệp quan chủ cho rửa." Từ khi Diệp Chi Thu công lực đến trình độ nhất định về sau, hắn quần áo liền không cần tiếp tục phải giống như đúng người bình thường như thế thanh tẩy, dựa vào nội lực liền có thể để quần áo tùy thời bảo trì sạch sẽ trạng thái. Diệp Chi Thu lúc đầu muốn cự tuyệt hai người, bất quá nghĩ đến hai người tấm lòng thành, thế là hắn chỉ vào treo ở phòng thay quần áo chín kiện áo choàng, vậy liền phiền phức hai vị. Không phiền phức, có thể giúp Diệp quan chủ làm sự tình, đúng tỉ muội chúng ta phúc phận. A Chu động tác 10 phần nhanh nhẹn. Đang lúc nói chuyện, nàng đã mang theo A Bích đem quần áo toàn bộ xếp lại. Vẫn luôn không nói gì A Bích, gặp Diệp Chi Thu quan chi dễ thân, thế là gan lớn, Diệp quan chủ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi hỏi. Diệp quan chủ bây giờ bao nhiêu tuổi? Nghe được A Bích thế mà hỏi cái này loại phi thường chuyện bí ẩn. A Chu lo lắng nàng chọc giận Diệp Chi Thu, thế là vội vàng mở miệng quát bảo ngưng lại, "A Bích, đừng muốn vô lễ." "Không sao." Diệp Chi Thu khoát tay áo, nhàn nhạt trả lời, "Kỳ thật ta so với các ngươi không lớn hơn mấy tuổi, coi như ta năm nay hẳn là 20 có 3." "A." Tại tới thời điểm, A Bích cùng A Chu thảo luận qua Diệp Chi Thu tuổi tác. Hai người đều coi là Diệp Chi Thu có thể có thực lực như thế, hắn chỉ sợ đã sống mấy trăm tuổi, chỉ bất quá chú nhan có phương pháp, thoạt nhìn tuổi trẻ. Thế nhưng là hai người không nghĩ tới, Diệp Chi Thu thế mà chỉ có 23 tuổi. Thế là nhịn không được song song lên tiếng kinh hô. Diệp Chi Thu nằm tại trên ghế trúc, khoe miệng có chút kéo lên một vòng đường cong, "Các ngươi chẳng lẽ cho là ta đúng lao đầu tử không thành?" "Không có không có." A Chu A Bích liền vội vàng lắc đầu. Biết được Diệp Chi Thu chỉ có 23 tuổi, hai người nhìn về phía Diệp Chi Thu ánh mắt so với lúc trước nhiều chút hiếu kỳ, cũng nhiều chút bội phục. Hai người không cách nào tưởng tượng Diệp Chi Thu thiên phú nên đến cỡ nào yêu nghiệt, mới có thể tại dạng này tuổi tác có được thực lực cường đại như vậy. Phát giác được cổng có bóng người, Diệp Chi Thu nhìn lại, chỉ thấy Khương Nghê dẫn theo đèn lồng đứng tại cổng, chính hướng hắn trong phòng nhìn quanh, "Khương cô nương đúng, có chuyện gì không?" Nhìn thấy Diệp Chi Thu cùng A Chu A Bích hướng mình nhìn qua, Khương Nghê tiến lên hướng ba người đi lễ, "Diệp quan chủ tốt, hai vị tỷ tỷ tốt." Sau đó nàng nói rõ mình ý đồ đến, "Trong đạo quan cái kia hai khối bần rau, ta đã trừ xong cỏ, Diệp quan chủ có thể đem ta 10 lượng tiền công cho ta sao?" Gia hỏa này đối với tiền thật đúng là chấp nhất. Nhìn thấy Khương Nghê lại ban đêm trực lăng lăng tìm đến mình đòi hỏi tiền công, Diệp Chi Thu có chút ngoài ý muốn, nhớ tới mình trên thân không có bạc, hắn không khỏi phạm vào khó, bắt đầu suy nghĩ muốn thế nào lắc lư Khương Nghê. Ngay tại lúc này, mười phần giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện A Chu nhìn ra Diệp Chi Thu nhỏ xíu biểu tình biến hóa, nàng từ hông bên trên cởi xuống một cái hầu bao, từ đó xuất ra hai thỏi 5 lượng bạc đưa cho Khương Nghê, "Quán chủ đã sớm chuẩn bị xong, Khương cô nương thu cất đi." "Đa tạ quán chủ." Cầm tới bạc, Khương Nghê bắt đầu cười ngây ngô, liên tục hướng Diệp Chi Thu hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Khương Nghê tính cách này, nếu như đặt ở cung đấu kịch bên trong, chỉ sợ một tập đều sống không nổi a. Nhìn xem một bộ ngốc bạch ngọn bộ dáng Khương Nghê, Diệp Chi Thu trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Bất quá hắn cũng tỉnh không cảm thấy căm ghét, bởi vì Khương Nghê ngốc bạch ngọt chỉ là đơn thuần, cũng không phải là xuẩn. "Chúng ta sẽ không quấy rầy Diệp quan chủ nghỉ ngơi." Nhìn thấy thời gian đã không còn sớm, A Chu cùng A Bích hướng Diệp Chi Thu cáo biệt, "Đợi đến đem quán chủ quần áo rửa sạch, chúng ta lại cho ngài đưa tới." "Ân." Sau khi hai người đi, Diệp Chi Thu lúc đầu chuẩn bị đóng cửa đi ngủ, nhìn thấy Khương Nghê tựa hồ không có muốn đi ý tứ, hắn hỏi, "Ngươi còn có sự tình khác?" "Có." Khương Nghê gật gật đầu, một bộ mê tiền bộ dáng nhìn về phía Diệp Chi Thu, "Bây giờ vườn rau bên trong sống đã làm xong, Diệp quan chủ còn có cái khác có thể kiếm tiền công việc, có thể an bài cho ta không? Ngươi một cái cô nương ra nhà, lừa nhiều tiền như vậy làm gì? Ta từ nhỏ không chỗ nương tựa, phụ mẫu thật sớm liền đã chết, ta tại Bắc Lương Vương phủ bất quá là cái hèn mọn tỷ nữ." Khương Nghê cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ xuống, "Tiền có thể mua bí tịch võ công, để cho ta trở nên cường đại, cũng có thể mua đồ ăn, có thể cho ta có cảm giác an toàn. Vậy ngươi trực tiếp bái ta làm thầy a?" Diệp Chi Thu không nghĩ tới còn có dạng này nguyên nhân, hắn nói nghiêm túc, "Chỉ cần trở thành ta Thiên Đạo Xem đệ tử, cái thế giới này không có người nào có thể khi dễ ngươi." "Ta không cần." Khương Nghê lắc đầu, sau đó chăm chú nói tiếp đi, "Diệp quan chủ đã cho ta một viên giá trị liên thành năng lượng, phần ân tình này ta cả đời đều khó mà trả sạch, nếu như lại bại sư, học được ngươi truyền võ công, vậy ta bán đứng chính mình, chỉ sợ cũng còn không nổi ân tình của ngươi." "Làm sở quốc công chúa." Khương Nghê trong lòng có thuộc về mình tiêu ngạo, nàng không muốn dựa vào người khác bố thí xuống qua. "Được thôi." Diệp Chi Thu lựa chọn tôn trọng Khương Nghê lựa chọn. "Nghĩ nghĩ," hắn nói, "Ta Thiên Đạo Xem chuẩn bị kiến lập một cái vạn pháp bi lâm. Khắc bia sự tình đã bị vương cô nương cho ôm đồn, hiện tại thiếu một cái sao chép bí tịch võ công, ngươi ngày mai liền đến ta chỗ ở, đem ta khẩu thuật bí tịch võ công chép lại cho vương cô nương đưa đi à?" "Cái này tính thế nào tiền?" "Sao chép một bản cho ngươi 10 lượng bạc." "Được rồi." Nghe được Diệp Chi Thu cho ra báo giá, vừa mới còn tâm tình xa suốt Khương Nghê lập tức vui vẻ ra mặt, "Đa tạ Diệp quan chủ." "Đưa tiễn Khương Nghê." Diệp Chi Thu chuẩn bị đóng cửa đi ngủ, đột nhiên hắn cảm giác được nơi xa có một ánh mắt tại hướng mình nơi này nhìn. Hắn thả ra cảm giác, lập tức thấy do ánh mắt nơi phát ra, Nghi Lâm ngồi tại trên nóc nhà, ánh mắt chính nhìn về phía hắn sân nhỏ vị trí. Diệp Chi Thu để bầu rượu, sau đó tâm niệm vừa động, trong nháy mắt vượt qua ngàn mét, xuất hiện tại Nghi Lâm sau lưng. "Làm sao còn chưa ngủ?" Hắn đột nhiên xuất hiện, dọa Nghi Lâm nhảy một cái, "À, ta cảm thấy cái này trên trời ngôi sao không sai, cho nên đi ra nhìn xem. Ta trong sân có ngôi sao sao?" Diệp Chi Thu mỉm cười, tại Nghi Lâm bên cạnh tòa hạ, cho nàng rót một chén rượu, cùng uống một chén a. Bị Diệp Chi Thu phơi bày hoang luôn, túi đầu Nghi Lâm, trên mặt bò đầy ánh nắng chiều đỏ, nàng lắc đầu, nũng nịu nói, "Ta đúng đệ tử Phật môn, không thể uống rượu." Diệp Chi Thu đem ngược lại tốt rượu chén rượu nhét vào Nghi Lâm trong tay, không cho nàng cơ hội cự tuyệt, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, đến uống đi. Chương 70. Thẻ hệ thống MUG, hai vị người hữu duyên cái kia vậy liền uống một chén. Nghi Lâm tiếp nhận chén rượu, nhìn xem Diệp Chi Thu uống một hơi cạn sạch, nàng học Diệp Chi Thu bộ dáng, cũng đem rượu uống một hớp xuống dưới, lại bị sặc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, khụ khụ khụ, thật cay. Ngươi sẽ không uống, phải từ từ đến, không thể học ta uống một hơi cạn sạch. Đang lúc nói chuyện, Diệp Chi Thu lại cho Nghi Lâm đem rượu cho rót đầy, ngươi thử lại lần nữa. A tốt. Bị Diệp Chi Thu như thế một lắc lư, Nghi Lâm đều quên nàng trước đó nói qua uống một chén sự tình, nàng hai tay bưng cái chén, từ từ đem bên trong rượu uống hết đi xuống dưới. Hai chén rượu vào trong bụng. Làn da trắng phát sáng Nghi Lâm, trên mặt, trên cổ, bị nhiễm lên một tầng màu hồng. Cả người thoạt nhìn lại kiểu lại mị. Diệp Chi Thu mang rượu tới đến tìm Nghi Lâm. Kỳ thật liền đúng hắn hiếu kỳ Nghi Lâm uống say về sau. Là cái dạng gì? Cùng Nghi Lâm song song ngồi tại nóc phòng khỏe miệng của hắn bước lên một vòng đường cong, đột nhiên túi đầu tới gần Nghi Lâm, tại bên thai nàng nhẹ nhàng hỏi, ngươi có phải hay không len lén thích ta? A ta ta Nghi Lâm mặt càng đỏ hơn, giống như là muốn nhỏ ra huyết. Nàng một trái tim phanh 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 nhảy, khẩn trương đến trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Đầu thấp đủ cho đều nhanh chóng đỡ đến trên đùi. Không đùa ngươi sắc trời không còn sớm, ngươi ngủ sớm một chút a. Nhìn xem Nghi Lâm ngượng ngùng bộ dáng, Diệp Chi Thu mỉm cười. Sau đó tâm hắn niệm khẽ động, tại nóc phòng biến mất không thấy gì nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Nghi Lâm chằn chọc một đêm không ngủ. Diệp Chi Thu lại là ngủ rất say. Giữa trưa, Diệp Chi Thu bị hệ thống tiếng nhắc nhở đánh thức. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đúng. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, thu hoạch được mát cấp Thiên Long Bát Âm đưa tặng Thiên Ma Cầm chế tạo chi pháp. Thiên Long Bát Âm, đỉnh cấp âm công, đàn đấu ở giữa sơn băng địa liệt, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Diệp Chi Thu cảm giác mình trong đan điền lập tức xuất hiện đại lượng nội khí. Cô này khổng lồ nội lực, số lượng có chừng khoảng 300 năm. Đồng thời, trong đầu của hắn mát cấp Thiên Long Bát Âm ký ức cũng theo đó xuất hiện. Thế mà thu được một môn âm luật công pháp. Xem hết Thiên Long Bát Âm giới thiệu, Diệp Chi Thu lộ ra nụ cười hài lòng. Môn công pháp này mặc dù vẫn tại võ công phạm chủ bên trong, bất quá uy lực lại là cực kỳ cường đại. Coi là Diệp Chi Thu bây giờ lấy được một đám mát cấp võ công bên trong, uy lực gần phía trước tồn tại. Môn công pháp này nên chuyển cho ai đây? Nằm ở trên giường, Diệp Chi Thu bắt đầu suy tư theo lý mà nói, môn công pháp này chuyển cho sẽ âm luật người hữu duyên đúng thích hợp nhất. Bất quá hắn đột nhiên nhớ tới trước đó tại Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng trên người của hai người từng thu được 2 lần 100.000 lần bạo kích trả về. Thế là Diệp Chi Thu quyết định đưa cho hai người thử lại thử một lần, nhìn xem có thể hay không lại lần nữa phát động 100.000 lần bạo kích. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động 1.000 lần dị biến bạo kích trả về, ban thưởng 1.000 năm không gian cây ăn quả một gốc. Ta còn tưởng rằng có thể thẻ hệ thống được đâu, chúng ta còn quá trẻ. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Diệp Chi Thu có chút thất vọng. Hắn nhìn về phía một mặt mộng bức Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng, môn công pháp này đã các ngươi hai cái nghe không hiểu, vậy liền không cần luyện, các ngươi chuyên tâm luyện tập Đại Xuân Công liền có thể. Đúng, sư phụ. Nhìn xem Diệp Chi Thu nói xong cũng đi, Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Vừa mới Diệp Chi Thu đột nhiên xuất hiện, sau đó cái gì cũng không nói, cho bọn hắn niệm một đoạn lớn bọn hắn căn bản liền nghe không hiểu khẩu quyết. Sau đó liền đi. Sư phụ hắn đối chúng ta thật tốt, đầu tiên là chuyển chúng ta có thể trường sinh bất lao thần công, lại đem cái kia bộ có thể rèn đúc thần binh lợi khí sách cho chúng ta, hiện tại lại đến cho hai người chúng ta truyền công, đáng tiếc hai người chúng ta bất tranh khí, căn bản là nghe không hiểu. Hảo huynh đệ ngươi nói không sai, vì không gọi sư phụ thất vọng, hai người chúng ta muốn càng thêm cố gắng luyện công mới là, đêm nay chúng ta đều chớ ngủ, chăm chú tìm hiểu Đại Xuân Công a. Mặt trời đã khuất, hai người lẫn nhau động viên về sau, lại lập tức đầu nhập vào luyện công bên trong. Lúc đầu coi là 1.000 lần dị biến bạo kích trả về lấy được đồ vật sẽ không quá tốt, không nghĩ tới thế mà nhặt được bảo. Trở lại chỗ ở, Diệp Chi Thu đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống đối với 1.000 năm không gian cây ăn quả giải thích. Sau khi xem xong, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Không gian cây ăn quả có thể kết xuất không gian quả. Không gian quả, tên như ý nghĩa, nội bộ có được không gian. Không gian quả nội bộ không gian lớn nhỏ cùng không gian quả sinh trưởng thời gian có quan hệ. Sinh trưởng thời gian càng lâu, nội bộ không gian càng lớn. Diệp Chi Thu lấy được 1.000 năm không gian quả cây ăn quả. Bên trên hết thảy có 81 quả trái cây. Trong đó 10 năm 50 quả, 100 năm 5 có 30 quả, 1.000 năm 5 có 1 viên. 15 năm không gian quả nội bộ không gian đúng bán kính là 10 trượng bóng. 100 năm 5 không gian quả nội bộ không gian đúng bán kính là 1 dạng bóng. 1.000 năm 5 không gian quả nội bộ không gian đúng bán kính là 100 dạng bóng. Không gian quả công dụng rất nhiều, chủ yếu dùng để luyện chế không gian loại pháp bảo, tỉ như không gian giới chỉ, không gian vòng cổ, không gian vòng tay các loại. Đối với Diệp Chi Thu tới nói, lại là muốn nhiều ra một cái công dụng, dùng để gia tăng hắn đan điền cho. Đan điền của hắn vô hạn mở chi pháp, có thể đem du lịch ở giữa thiên địa nhỏ bé không gian luyện hóa đến trong đan điền, tự nhiên cũng có thể đem không gian quả bên trong không gian luyện hóa trở thành đan điền một bộ phận. 81 quả không gian quả. Diệp Chi Thu dự định luyện hóa 1.000 năm viên kia. Về phần 100 năm 5 cùng 15 năm 5 hắn thì là kế hoạch lưu lại. Tương lai nếu như có thể thu hoạch được luyện khí pháp môn, hắn liền đem những này không gian quả luyện hóa trở thành không gian pháp bảo. Có ý nghĩ, Diệp Chi Thu cũng không lại trì hoãn. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống kho hàng bên trong không gian cây ăn quả. Theo tâm hắn niệm khẽ động, không gian cây ăn quả bên trên viên kia 1.000 năm 5 không gian quả lập tức xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Nhìn xem trong tay hơi mở 1.000 năm không gian quả, Diệp Chi Thu không có do dự, trực tiếp sử dụng vô hạn đan điền mở chi pháp bên trong bí thuật, bắt đầu luyện hóa không gian quả. Không biết qua bao lâu, Diệp Chi Thu cảm giác trong đan điền đột nhiên chấn động, hắn mở to mắt, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hắn thành công. Tại luyện hóa không gian quả về sau, hắn bên trong đan điền không gian đạt đến trọn vẹn phương viên 100 dặm trình độ. Lớn như vậy dung tích, đủ để chứa được một cái hồ. Ngày sau mặc kệ Diệp Chi tu luyện ra nội lực, nguyên khí, vẫn là linh lực, cũng hoặc là đúng cái khác năng lượng, hắn trong thời gian ngắn đều không cần lo lắng đan điền chứa không nổi. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Diệp Chi Thu mượn nhờ thiên đạo xem lực lượng hướng đại môn phương hướng nhìn lại. Thiên đạo cửa quan miệng cảnh tượng lập tức hiện ra tại trước mắt hắn. Hắn nhìn thấy hai vị dung mạo tuyệt thế, tư thái đỉnh cấp thiếu nữ ôm một đống hộp quà, từ trong tuyết thế giới Bắc Lương Thanh Lương Sơn thiên đạo xem chỗ cửa lớn đi đến. Hai người tiến vào thiên đạo xem sau, nhìn thấy thiên đạo quan trung cảnh tượng, song song sững sờ. Chương 71. Diệp Chi Thu, kỳ thật ta càng ưa thích tục điểm đồ vật, quần hùng làm loạn. Hai người một cái là thanh điểu, một cái là khoai lang. Họ là Bắc Lương Vương phải tới. Bởi vì lo lắng nếu như phái ra Khương Nghê cùng Thiên Đạo xem tiếp xúc, cùng Bắc Lương Vương phủ có thủ Khương Nghê sẽ từ đó cản trở. Cho nên Bắc Lương Vương triệu tập rất nhiều Bắc Lương Vương phủ người đến Thiên Đạo cửa quan miệng đến thử, nhìn xem ai có thể tiến vào Thiên Đạo xem. Cuối cùng chỉ có Thanh Điệu cùng Khoai Lang thành công tiến nhập Thiên Đạo xem. Thế là Bắc Lương Vương liền để hai người mang theo hắn trước đó chuẩn bị xong lễ vật, tới bái phòng Diệp Chi Thu. Bốn phía nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy đang luyện công tử Tử Lăng cùng Cấu Trọng. Khoai Lang cùng Thanh Điệu tiến lên bắt chuyện, hai vị tiểu huynh đệ, chúng ta là Bắc Lương Vương phủ tới, ta gọi Khoai Lang, nàng cứ gọi Thanh Điệu. Có thể hay không mời hai vị hỗ trợ thông báo Diệp quan chủ một tiếng, liền nói Bắc Lương Vương phủ phái người đến đây bái phòng. Từ Tử Lăng cùng Cấu Trọng đang tại suy nghĩ muốn hay không đi thông báo. Dù sao Diệp Chi Thu ở tại Bạch Vân đảo, trên đảo đúng không cho phép nam đệ tử đặt chân. Ngay tại lúc này, hai người trong đầu vang lên Diệp Chi Thu thanh âm, mang các nàng đến bên hồ a sẽ có người tới tiếp các nàng. Đúng, sư phụ. Hai người cách không đối Bạch Vân đảo cúi đầu, sau đó ở phía trước dẫn đường, dẫn hai người hướng sóng biết bên hồ đi. Tinh không vật lý, xanh như mới rửa. Thanh Điểu cùng Khoai Lang nhìn thấy Diệp Chi Thu thời điểm, Diệp Chi Thu đang tại một mảnh thấp bé trên đồng cỏ luyện kiếm. Đến Diệp Chi Thu trước người, hai người liền vội vàng hành lễ. Bắc Lương Vương phủ Khoai Lang, Thanh Điểu, bái kiến Diệp quan chủ. Khoai Lang nói tiếp đi, Bắc Lương Vương biết được thiên đạo nhớ lại trước Bắc Lương Vương phủ phụ cận Thanh Lương Sơn lập xuống đạo quan, hai nhà xem như hàng xóm, thế là liền phái ta hai người đến đây đưa lên lễ mọn, dùng cái này biểu đạt đối thiên đạo xem kính ý. Diệp Chi Thu tiếp tục luyện kiếm, nhàn nhạt hỏi, đều có chút cái gì nha? Khoai Lang vội vàng trả lời có ngọc như ý một đôi, minh châu chín quả, tranh chữ chín bộ. Đồ vật lưu lại đi. Diệp Chi Thu cầm trong tay huyền thiết trọng kiếm cắm ở trong đất, nghĩ nghĩ nói, ta thiên đạo xem cao nhã đồ vật không ít, duy chỉ có thiếu hụt vật, trở về nói cho Bắc Lương Vương một tiếng, lần sau tặng lễ có thể đưa chút bạc, vàng cái gì? Diệp Chi Thu đối với cái gì vàng bạc cũng không cần cầu. Bất quá nghĩ đến lần sau Khương Nghê tới tìm hắn muốn tiền công, hắn không có tiền cho ha không rất lúng túng, cho nên liền định muốn chút vàng bạc. Đúng. Diệp Chi Thu yêu cầu để Khoai Lang cùng Thanh Điểu có chút ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau sau đó cung cung kính kính đáp ứng. Các ngươi hai cái đi một chuyến cũng không dễ dàng. Diệp Chi Thu từ trong ngực móc ra hai viên đại hoàn đan, tâm niệm vừa động, hai viên đan dược lơ lửng đến trước mặt hai người, đan dược này gọi đại hoàn đan, ăn về sau có thể gia tăng 50 năm nội lực, liền tặng cho các ngươi à. Tiền bối, thứ này quá mức quý giá, chúng ta không dám thu. Thanh Điểu cùng Khoai Lang đã sớm tại Bắc Lương Vương cung cấp tình báo bên trong hiểu được qua. Biết Diệp Chi Thu đúng cái cực kỳ khẳng khái người. Khương Nghê lần thứ nhất đến thiên đạo xem liền bị ban thưởng một viên đại hoàn đan. Hai người trước đó đều cảm thấy có thể là Diệp Chi Thu muốn nhận Khương Nghê làm đồ đệ, cho nên cố ý ban thưởng. Thế nhưng là không nghĩ tới, hai người mình thế mà cũng có đãi ngộ như vậy. Nhìn thấy hai người lắc đầu cự tuyệt, Diệp Chi Thu lông mày nhíu lại, không giận tự uy, thu cất đi, không phải các ngươi lần sau cũng không cần tiến ta này tiên đạo xem. Vậy liền đa tạ Diệp quan chủ hậu cho. Nhìn thấy Diệp Chi Thu không cao hứng, Khoai Lang cùng Thanh Điểu hai người vội vàng nhận lấy đan dược. Thiên Long thế giới, Thành Lạc Dương ngoại ô đi qua nhiều ngày một khắc không ngừng bận rộn, Tiêu Phong cùng Dương Quá hai người rốt cục đem tu kiến đạo tràng cần có vật liệu gỗ cùng vật liệu đá toàn bộ đều vận chuyển đến một tòa núi nhỏ bên trên. Bây giờ đã bắt đầu xây dựng thiên đạo xem đạo tràng. Hai người võ công cao siêu, nội lực thâm hậu, không cần bất luận cái gì công cụ, hai người liền có thể đem đầu gỗ cùng vật liệu đá xử lý thành bất luận cái gì muốn hình dạng. Hai người mời cái tợ mộc tại bên cạnh chỉ đạo, vẹn vẹn gần nửa ngày thời gian, đạo tràng chủ điện liền bị hai người xây dựng hoàn tất. Đến giờ cơm, hai người chuẩn bị ăn vài thứ. Ngay tại lúc này, dưới núi trong rừng rậm truyền đến từng đợt tay áo phá không thanh âm. Sau đó không lâu, hơn 10 vị người trong giang hồ từ còn chưa xây xong đạo tràng chỗ cửa lớn chen chúc mà vào. Cái này hơn 10 vị người trong giang hồ, cầm đầu đúng hai vị hòa thượng. Hai người bọn họ chính là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhất lưu cao thủ, Thiếu Lâm tự Huyền Nan đại sư cùng Huyền Tịch đại sư. Đi theo phía sau hai người đông đảo giang hồ hảo hán, có cái bang trưởng lão, còn có giang hồ tán nhân đẳng công, Đàm Bà, Đơn Chính, Triệu Thiên Tôn, Du Thị huynh đệ các loại rất nhiều cao thủ. Tiểu Phong, ngươi tên ma đầu này. Không đợi Tiểu Phong mở miệng hỏi thăm đám người vì sao mà đến, Triệu Thiên Tôn liền dẫn đầu làm loạn, ngươi giết Huyền Cổ đại sư, còn giết đưa ngươi dưỡng dục lớn lên phụ mẫu, như thế hành vi thiên lý năng dùng, chúng ta hôm nay đến đây, thế tất yếu cầm xuống ngươi ma đầu kia. Huyền Nan cùng Huyền Tịch hai người một trước một sau, ngăn chặn Tiểu Phong đường đi, phẫn nộ quát, ma đầu, ngươi đã không đường có thể trốn, còn không mau mau quỳ xuống để tội. Sư phụ ta cùng cha mẹ ta chết. Đột nhiên biết được mình tại Thiếu Lâm tự thụ nghiệp tân sư, cùng đem chính mình nuôi lớn phụ mẫu chết tin tức. Tiêu Phong trở nên hoảng hốt, kém chút đứng không vững, đứng ở bên cạnh hắn Dương Quá liền đội vàng tiến lên nâng. "Ma đầu, ngươi bất ở chỗ này làm bộ làm tịch." Nhìn thấy Tiêu Phong trở nên thất thần kém chút té ngã, Huyền Nan đại sư hừ lạnh một tiếng, "Ngươi giết người hành vi chính là ta đệ tử của Thiếu Lâm tự tận mắt nhìn thấy, ngươi hẳn là coi là có thể vô lại đến hết." "Tiểu sư đệ, những ngày này từ trước đến nay ta ở chỗ này tu kiến đạo tràng, làm sao có thời giờ đi giết người, xem ra là có người hãm hại hắn." Dương Quá rất nhanh liền suy nghĩ ra tương lai, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Phong, "Tiểu sư đệ, xem ra ngươi bị người cho hãm hại, khẳng định là có người ra vẻ bộ dáng của ngươi khắp nơi làm ác, để hãm hại ngươi." Tiêu Phong nghe xong, lập tức kịp phản ứng, hắn gật gật đầu, tỉnh lại lên tinh thần, nhìn về phía mọi người xung quanh, "Các vị, xin các ngươi tin tưởng ta Tiêu Phong tuyệt không có giết người, đại sư minh của ta có thể làm chứng, ta những ngày này đều ở nơi này tu kiến đạo tràng, căn bản là muốn thời gian đi giết người, với lại Huyền Khổ đại sư cùng ta cha mẹ nuôi đối ta ân trọng như núi, ta lại thế nào khả năng ra tay với bọn họ." "Tiêu Phong, khế đan cầu tặng, đừng muốn giảo biện, đại sư minh của ngươi cùng ngươi sư xuất đồng môn, như thế nào có thể cho ngươi làm chứng?" Tiêu Phong lời vừa mới nói xong, Đàm Công liền nhảy ra chất vấn, lại nói, "Người khiết đan cùng hung cát, làm ra chuyện gì cũng không đủ là lạ. Ngươi Kiều Phong không am hiểu công phu miệng." Mới mấy câu, hắn liền bị người nói đến á khẩu không trả lời được. "Tiểu sư đệ, làm gì cùng những người này giải thích? Những người này đầu óc đều bị chó ăn, bị người xem như thương làm còn không tự biết." Dương Quá nhìn thấy Kiều Phong kinh ngạc, hắn lửa một cái liền lên tới, lạnh lùng nhìn về phía quần hùng, "Các ngươi những người này, muốn tìm cái chết cứ việc bên trên, hôm nay ai dám động đến ta Kiều sư đệ một sợi lông, ta Dương Quá nhất định phải đem hắn đầu chặt đi xuống, nhìn xem bên trong có phải hay không lắp thối cước chó. Tuổi con nhỏ, khẩu khí thật lớn, ta Triệu Tiền Tôn lai chiếu cấu ngươi." Chương 72. Toàn bộ giết xong việc Dương Quá lời nói để đến đây vây quét Kiều Phong quần hùng lập tức tức nổ tung. Tính tình không tốt nhất Triệu Tiền Tôn trực tiếp từ trong đám người mãnh liệt bắn mà ra, thi triển một chiêu liệt kim đá vụn, tay phải chụp vào Dương Quá yết hầu. Hắn xuất thủ tàn nhẫn, hiển nhiên là động sát tâm. "Cút trở về cho ta." Lúc đầu Triệu Tiền Tôn coi là Dương Quá đúng quả hờ mềm, thế nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Dương Quá bây giờ thực lực tổng hợp kỳ thật so với Kiều Phong cũng không kém cỏi chút nào bao nhiêu. Hắn thi triển lăng ba vi bộ, trong nháy mắt tránh đi Triệu Tiền Tôn móng vuốt, sau đó hắn cấp tốc gáp vào Triệu Tiền Tôn bên người. Một cái thiết sơn dựa vào, nội lực trong cơ thể hóa thành to lớn lực đạo, trực tiếp đem Triệu Tiền Tôn đụng bay ra ngoài, bay ngược đến đây vây quét Kiều Phong trong đám người. Trong đám người Đàm Công tiến lên muốn tiếp được Triệu Tiền Tôn, kết quả kêu thảm một tiếng, tay phải của hắn trực tiếp bị Triệu Tiền Tôn trên thân lưu lại lực đạo cho tươi sống đánh gãy. Hoa! Triệu Tiền Tôn đập xuống đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, con mắt đảo một vòng, không động đậy được nữa. Nhìn thấy hắn nằm trên mặt đất không có động tĩnh, lập tức liền có người quá khứ xem xét, tìm được Triệu Tiền Tôn đã mất đi khí tức, người kia dọa đến hô to, "Chết, Triệu Tiền Tôn chết." "Cái gì?" Nghe được Triệu Tiền Tôn chết, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Quá, ánh mắt từ trước đó khinh thị biến thành kiêng kỵ. Triệu Tiền Tôn trong giang hồ cũng không phải hạng người vô danh. Hắn mặc dù không tính là giang hồ nhất lưu cao thủ, thế nhưng là cũng coi là nhị lưu cao thủ bên trong người nổi bật. Thế nhưng là thế mà bị Dương Quá nhất hạ liền đụng chết. Đây quả thực nghe rợn cả người. Người này tuổi còn nhỏ liền giết người không chớp mắt, ngày sau trưởng thành tất nhiên đúng trong giang hồ tai họa. Triệu Tiền Tôn chính là đảm bà sư minh. Nhìn thấy mình sư minh bị giết, nàng muốn rách cả mí mắt, "Mọi người giúp ta một chút sức lực, giết tiểu tử này." Nghe được nàng, lúc này liền có hơn 10 vị người trong giang hồ khởi hành. Theo nàng hướng Dương Quá vây quanh quá khứ. Nhìn thấy Dương Quá bởi vì chính mình tao ngộ vây công, Tiêu Phong đứng dậy, ngăn ở đảm bà bọn người trước mặt, "Ai dám lên trước một bước? Chớ có trách ta kiểu mẫu người không khách khí." "Huyền An, Huyền Tịch hai vị đại sư, cái này Tiêu Phong cùng tiểu tử này đều là ma đầu, chúng ta đồng loạt ra tay, đem bọn hắn cầm xuống, là giang hồ trừ hại." Đàm bà nói không sai, "Chư vị, chúng ta đồng loạt ra tay, cầm xuống hai vị này ma đầu." Nghe được Thiếu Lâm tự Huyền Nan cùng Huyền Tịch hai vị đại sư hiệu triệu, quân hùng mặc dù trong lòng đối Tiểu Phong cùng Dương Quá có chỗ kiêng kỵ, bất quá nghĩ đến có Huyền Nan cùng Huyền Tịch hai vị cao thủ áp trận, phần thắng rất lớn. Thế là ở đây người trong giang hồ nhao nhao hưởng ứng, "Đi theo xuống tới, ta Tiểu Phong không muốn giết người, các ngươi đều đi thôi." Nhìn thấy quân hùng vây công tới, Tiểu Phong trong mắt có chút bất đắc dĩ, một bên ngăn tại Dương Quá trước người chống đỡ công kích, một bên quên, "Liên quan tới ta phụ mẫu cùng sư phụ chết rồi sự tình, ta sẽ điều tra rõ ràng, cho Trung Nguyên võ lâm một cái công đạo. Ít nói lời vô ích, ma đầu nhận lấy cái chết." Tiểu Phong lời nói, quần hùng nơi nào chịu tin. Kể từ khi biết hắn đúng người khiết đan về sau, người trong giang hồ đối với hắn bắt đầu từ dĩ vãng tôn kính biến thành khịt mũi coi thường. Nếu như không mắng hắn vài câu, đều không có ý tứ nói mình đúng lăn lộn giang hồ. "Tiểu sư đệ, còn cùng đám người này nói nhảm cái gì, toàn bộ giết xong việc, nếu như ngươi không động được tay, ta tới giết." Trước mắt đám người mở miệng một tiếng ma đầu kêu, trẻ tuổi nóng tính Dương Quá làm sao chịu được. Hắn thi triển lăng ba vi bộ trực tiếp xông vào đám người, tiếp lấy lục mạch thần kiếm toàn lực thi triển. Mỗi một chỉ điểm ra, lập tức liền có một vị người trong giang hồ đầu bị xuyên thủng, thời gian mấy hơi thở, ở đây người trong giang hồ bị Dương Quá sát đến chỉ còn lại có Huyền An, Huyền Tịch, Đàm Công, Đàm Bà bốn người. Nhìn thấy tại Kiều Phong cũng còn chưa xuất thủ tình huống dưới, phía bên mình người liền đã chết không sai biệt lắm. Ngoại trừ Đàm Bà bên ngoài, Huyền An, Huyền Tịch, Đàm Công đều manh động thoái ý. Đàm Công nghĩ, nhìn về phía Đàm Bà, "Lão bà tử, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, vẫn là rút lui à, đợi đến ngày sau triệu tập càng nhiều cao thủ, lại đến là Triệu Tiền Tôn báo thủ. Ta nhìn ngươi chính là không muốn vì ta sư huynh báo thủ, muốn đi ngươi đi, ta nhất định phải giết cái này tiểu tặc." Đàm Bà đã mất đi lý trí, nàng không quan tâm, trực tiếp một thân một mình hướng Dương Quá sắt đem quá khứ. Dương Quá đã sớm nhìn Đạm Bà không vừa mắt, nhìn thấy Đạm Bà lại dám một thân một mình hướng mình xông lại, hắn nơi nào sẽ lưu thủ. Trực tiếp toàn lực thi triển Lăng Ba Vi Bộ, trong nháy mắt xuất hiện tại Đạm Bà trước mặt, sau đó ngón trỏ tay phải đối đầu của nàng một điểm, trực tiếp đưa nàng đầu xuyên thủng. Lão bà tử, nhìn thấy Đạm Bà bị giết, Đạm Công nổi điên một dạng, hướng Dương Quá xông lại, chuẩn bị là Đạm Bà báo thù. Bất quá hắn cũng là bị Huyền Nan cùng Huyền Tịch hai người cho giữ chặt, Đạm Công không thể, hai vị này ma đầu thực lực quá mạnh, ngươi tiến lên liền là chịu chết, chúng ta đi thôi, trở về triệu tập càng nhiều cao thủ đến đây, tất nhiên có thể tru diệt hai vị này ma đầu. Tốt. Huyền Nan đại sư lời nói để Đạm Công tỉnh táo lại. Hắn gật gật đầu, sau đó chuẩn bị cùng hai vị Thiếu Lâm đại sư rời đi, ngày sau lại tìm cơ hội báo thù. Ba vị muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hỏi qua ta Dương Quá không có. Dương Quá cũng không đốc. Nếu như thả đi ba người này, ngày sau bọn hắn tất nhiên còn có tìm đến mình cùng Tiểu Phong báo thù. Cùng nó dạng này, chẳng đem bọn hắn giết xong việc. Nghe được Dương Quá lời nói, ba người sắc mặt khó nhìn lên, bọn hắn đã vừa mới được chứng kiến Dương Quá thân pháp cùng chỉ pháp lợi hại, nếu như Dương Quá không cho bọn hắn đi, ba người bọn hắn muốn đi chỉ sợ không dễ dàng. Đại sư Minh, thả bọn hắn a. Vẫn luôn không nói gì Tiểu Phong, đột nhiên mở miệng, ba người bọn họ chỉ là bởi vì bị người lừa gạt, mới đến tìm chúng ta phiền phức, tội không đáng chết. Thả bọn hắn có thể, bất quá lại không thể để bọn hắn chỉ đơn giản như vậy đi. Dương Quá đột nhiên minh bạch vì cái gì mình sư phụ muốn an bài mình cùng Tiểu Phong cùng một chỗ hành động. Chính mình cái này sư đệ quá đa nghi thiện, đều bị người giết đến tận cửa, còn vì người khác cầu tình. Lời con chưa dứt, Dương Quá lại biến mất tại nguyên chỗ, sau đó chỉ nghe được phốc phốc ba tiếng, Huyền An, Huyền Tịch cùng Đảm Công ba người đan điền trên bụng chính là nhiều hơn ba cái huyết động. Ba người đan điền trực tiếp bị Dương Quá phế đi. Từ nay về sau, ba người triệt để biến thành phế nhân, không còn có động võ khả năng. Cút đi. Khu 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 ngươi ta cái gì ta, làm sao, còn muốn để cho ta đưa ngươi đi đứng đều cắt đứt. Bị phế đan điền. Huyền An, Huyền Tịch cùng Đàm Công ba người bưng bít lấy bụng dưới quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Đàm Công nghe được Dương Quá để bọn hắn lăn, hắn lúc đầu muốn nói vài câu ngoan thoại, không nói chuyện đến miệng bên cạnh lại là không có nói ra dũng khí. Đành phải đỡ lấy Huyền An, Huyền Tịch hai người thất tha thất thểu đi. Phương hỏa phân thân dị động, để cho ta nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Diệp Chi Thu đang luyện công trong phòng lĩnh hội hỗn độn thần mài quan tự pháp, vừa mới có chút cảm ngộ, đột nhiên trong lòng hơi động, Diệp Chi Thu vội vàng thả ra cảm giác xem xét. Chương 73. Sữa con 33 OV, thu hoạch được 8 kỳ kỹ. Theo Diệp Chi Thu vận chuyển công pháp, hắn rất nhanh liền phát hiện, xuất hiện dị động cũng không phải là ở vào thần điêu thế giới hương hỏa phân thân, mà là đến từ tiếu ngạo thế giới Phúc Châu phủ. Cố này hương hỏa phân thân bắt đầu có hương hỏa chi lực hội tụ. Diệp Chi Thu cùng hưởng cảm giác tra xét một phiên, rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân. Nguyên lai Lâm Bình Chi đã bắt đầu tổ chức nhân thủ lấy thiên đạo xem danh nghĩa cho những cái kia không có cơm ăn người phát cháo, đồng thời còn chuyên môn mời cái đại phu chữa bệnh từ thiện. Bởi vì những này việc thiện, vì hắn đạo tràng mang đến hương hỏa. Hiểu rõ hoàn tất, Diệp Chi Thu tiếp tục tham ngộ hỗn độn thần mài quan tự pháp. Hắn rất nhanh liền tiến vào nhập định trong trạng thái. Không biết qua bao lâu, theo Diệp Chi Thu một lần lại một lần quan tưởng, trong đầu của hắn một cái màu xám trắng tối say hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Theo cái này tối say chuyển động, thân hồn của hắn lập tức truyền đến làm cho người đau nhức khó có thể chịu được. Diệp Chi Thu đau đến hai mắt biến thành màu đen, trực tiếp ngã trên mặt đất, kém chút hôn mê bất tỉnh. Bất quá chờ đến hắn chịu qua một lần, thân hồn của hắn lại lần nữa ngưng tụ về sau. Hắn phát hiện thần hồn số lượng còn có ngưng thực trình độ đều có tăng lên rất nhiều. Đây chính là hỗn độn thần mài quan tượng pháp tăng lên thần hồn cơ chế. Cái kia chính là không ngừng đem thần hồn nghiền nát. Sau đó thần hồn tại lần lượt đoàn tụ bên trong không ngừng trở nên cường đại. Quá trình này là cực kỳ thống khổ. Bất quá đồng dạng, lực lượng thần hồn tăng lên cũng là cực nhanh. Nếu như Diệp Chi Thu có thể kiên trì, tích lũy tháng ngày tình mừng dưới, thần hồn của hắn cường độ đem tăng lên tới một cái làm cho người mức độ khó mà tin nổi. Đêm kia, Bắc Lương Vương phủ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nghe xong mới vừa từ thiên đạo xem trở về khoai lang cùng thanh điệu báo cáo, Bắc Lương Vương để cho hai người lui ra về sau. Hắn gọi tới Trử Lộc Sơn cùng Lý Nghĩa Sơn, nhằm vào lần này các nàng lần này thiên đạo quan chi đi, bắt đầu phân tích, các ngươi cảm thấy cái này Diệp quan chủ đối ta Bắc Lương Vương phủ là địch hay bạn? Lão phu cảm thấy mặc dù không nhất định là bạn, thế nhưng là đúng địch khả năng rất nhỏ. Diệp quan chủ nhận lấy ta Bắc Lương Vương phủ lễ vật, nếu như hắn muốn cùng ta Bắc Lương Vương phủ là địch lời nói, hẳn là sẽ không làm như vậy. Lý Huynh nói không sai, bất quá cái kia Diệp quan chủ có câu nói, ta không phải rất rõ ràng là có ý gì. Bắc Lương Vương nghĩ nghĩ, lần nữa đưa ra nghi vấn, hắn nói thiên đạo xem nhã đồ vật quá nhiều, để cho ta Bắc Lương Vương phủ tặng lễ nhiều đưa chút tục tỷ như vàng, bạc cái gì? Lý Nghĩa Sơn có chút không quá xác định suy đoán, chẳng lẽ vị kia Diệp quan chủ đưa thích tiền, muốn để vương gia cho hắn nhiều đưa chút tiền tài? Nghĩa phụ, đối với vấn đề này, Hải Nhi ngược lại là có chút không quá thành thục ý nghĩ. Trừ Lộc Sơn định nọt nhìn về phía Bắc Lương Vương, muốn nói lại thôi, không biết có thể hay không nói. Cứ việc nói, ta bảo ngươi đến nghị sự, liền là muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Đạt được Bắc Lương Vương cho phép, Trừ Lộc Sơn không do dự nữa, lúc này nói ra, kỳ thật ta cảm thấy cái kia Diệp quan chủ, khả năng không chỉ là muốn bằng bạc, không biết nghĩa phụ cùng Lý quân sư có phát hiện hay không một cái quy luật, ngày đó đạo quan giống như chỉ có tướng mạo nhất lưu thiếu nữ mới có thể tiến vào bên trong, đây có phải hay không là nói rõ, vị kia thiên đạo xem quán chủ ưa thích mỹ nhân, với lại ngày đó đạo quan quán chủ nói mình ưa thích tục vật, kim tiền là tục vật. Không giả, mỹ nhân cũng coi là tục vật ta, cho nên trong mắt của ta, vị kia thiên đạo xem quán chủ kỳ thật trong lời nói có hàm ý, hắn chỉ sợ ngoại trừ muốn tiền tài bên ngoài, còn muốn chúng ta tiện hắn mỹ nhân.
Có đạo lý. Bắc Lương Vương cùng Lý Nghĩa Sơn cẩn thận nghĩ nghĩ,
càng nghĩ càng đúng cảm thấy Trử Lộc Sơn cái suy đoán này phi thường hợp lý. Bắc Lương Vương biết Trử Lộc Sơn đối với nam nhân yêu thích nghiên cứu sâu nhất, nhà mình cái kia nhi tử bà bối liền đúng bị Trử Lộc Sơn làm hư, cho nên hắn suy tư một phiên về sau, quyết định tại Diệp Chi Thu trong chuyện này nghe Trử Lộc Sơn đề nghị. Vậy chúng ta lần tiếp theo tặng lễ, ngươi cảm thấy đưa thứ gì phù hợp?
Từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan, ta nghe nói gần nhất Bắc Lương Tử Kim lâu tới vị gọi Ngư Ấu Vi nữ tử, nàng giỏi ca múa, chính là nhân gian tuyệt sắc, bởi vì dáng người quá tốt, được xưng là sữa giáp, chúng ta dứt khoát đưa nàng mua lại, sau đó lại thêm 10.000 bạch ngân, 10.000 hoàng kim tính cả nàng một khối đưa cho cái kia Diệp quan chủ.
Thiện, việc này liền giao cho ngươi đi xử lý, càng nhanh càng tốt.
Mùng 3 tháng 5,
mưa,
lại là không có sáng sớm một ngày. Diệp Chi Thu mở mắt lúc sau đã đúng giữa trưa. Ngoài phòng đang đổ mưa, mưa nhỏ, bởi vì trời mưa quan hệ, Bạch Vân đảo thượng mưa bụi mông lung.
Ken,
chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu?
Đúng.
Ken,
chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, thu hoạch được mãn cấp y thuật phụ tặng vô thượng y điện, kỹ năng song toàn thủ.
Mãn cấp y thuật, có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương, gãy chi trùng sinh, trị liệu thiên hạ tất cả bệnh nan y song toàn thủ. Tăng kỳ kỹ thứ nhất, có thể đọc đến người khác ký ức, sửa chữa người khác nhục thể cùng linh hồn. Cái này đánh dấu ban thưởng cũng quá ngang tàng thế mà một cái liền cho ba món đồ.
Xem như xưa nay chưa từng có đi.
Theo hệ thống thông báo âm thanh rơi xuống, Diệp Chi Thu trong đầu trong nháy mắt xuất hiện đại lượng liên quan tới y thuật ký ức.
Cùng này đồng thời, còn xuất hiện liên quan tới song toàn thủ tu luyện như thế nào sử dụng ký ức.
Hắn hệ thống kho hàng bên trong cũng nhiều thêm một bản gọi là vô thượng y điện sách thuốc. Bản này sách thuốc cũng không chỉ một, mà là có trọn vẹn 108 cuốn. Mỗi một bản đều vô cùng dày, trông chất tại một khối giống như là núi nhỏ một dạng.
Diệp Chi Thu đại khái quét một cái, những này y điển bao quát nội khoa, ngoại khoa, các loại tất cả thầy thuốc dính đến khoa mục, ngoại trừ cơ sở y thuật tri thức bên ngoài, còn đã bao hàm một chút cực kỳ thần kỳ phương thuốc, nguyên bộ y thuật công pháp, cùng đại lượng thực tế các bệnh. Nếu như một người muốn đem cái này 108 trên quyển sách đồ vật học hết, chỉ sợ cần mấy chục năm.
Bất quá cũng may Diệp Chi Thu không cần, hắn trực tiếp liền mát cấp không chỉ có trong nháy mắt học được, hơn nữa còn nắm giữ lô hỏa thuần thanh.
Tại hệ thống trợ giúp dưới, hắn trong chốc lát liền trở thành một cái thần y dị phối hợp bên trên 8 kỳ kỹ thứ nhất song toàn thủ, ngoại trừ những cái kia quá mức cao cấp thế giới bệnh, tại bình thường trong thế giới đã không có Diệp Chi Thu trị không được bị bệnh.
Ken,
chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người.
Nghe được hệ thống nhắc nhở,
Diệp Chi Thu đem cảm giác nhìn về phía thiên đạo cửa quan miệng phương hướng.
Rất nhanh, hắn liền thấy từ thiếu niên thế giới Tuyết Nguyệt thành chỗ thiên đạo xem, tiến đến hai vị thiếu nữ, hai vị này thiếu nữ dung nhan tuyệt thế, một cái tư thế hiên ngang, một cái gọi mềm mại điểm đạm nho nhã. Hai người tiến vào thiên đạo quan trung về sau, hiếu kỳ khắp nơi dò xét.
Làm thân y y, Diệp Chi Thu liếc mắt liền nhìn ra đến, vị y thuật nhìn mềm mại điểm đạm nho nhã thiếu nữ tâm mạch không được đầy đủ. Nếu như không tiến hành trị liệu, khả năng sống không quá 3 năm. Nghĩ đến mình vừa mới đánh dấu đồ vật còn chưa bạo kích trả về,
Diệp Chi Thu tâm niệm vừa động, lập tức cắm ở bọn họ trước huyền thiết trọng kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên.
Rất nhanh huyền thiết trọng kiếm liền đến hai vị thiếu nữ trước người.
Chương 74. Diệp Lực Y gì cùng Ti Không Thiên Lạc chấn kinh cái này, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại hai người mình trước mặt huyền thiết trọng kiếm.
Ti Không Thiên Lạc cùng Diệp Lực Y gì hai người có chút không biết làm sao.
Hai người bọn họ hôm nay lúc đầu tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong đi dạo, đột nhiên nghe người qua đường nói tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong đột nhiên xuất hiện một tòa đạo quan. Tòa này đạo quan phi thường thần kỳ, không có người có thể tiến vào bên trong.
Thế là trời sinh lòng hiếu kỳ liền phi thường nặng, Ti Không Thiên Lạc liền lôi kéo Diệp Lực Y gì đi xem náo nhiệt.
Tận mắt nhìn đến rất nhiều người đều không thể bước vào thiên đạo quan trung về sau, Ti Không Thiên Lạc liền lôi kéo Diệp Lực Y liền đến thử. Kết quả hai người bọn họ thế mà tiến đến.
Hoan nghênh hai vị đến ta thiên đạo xem làm khách, mời đứng tại trên thân kiếm, huyền thiết trọng kiếm sẽ mang theo các ngươi đến đây gặp ta.
Đột nhiên một đạo cực kỳ tuổi trẻ thanh niên xuất hiện tại Diệp Lực Y gì cùng Ti Không Thiên Lạc hai người trong hai.
Hai người giật nảy mình, hết nhìn đông tới nhìn tây, khắp nơi tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, đừng tìm, ta tại hai người các ngươi ngoài mời giảm Bạch Vân đảo.
Nơi đây khắp nơi lộ ra cổ quái, chúng ta vẫn là ra ngoài đi.
Không biết thanh âm chủ nhân đúng cái dạng gì người.
Luôn luôn cẩn thận Diệp Lực Y gì lôi kéo Ti Không Thiên Lạc, muốn mang nàng rời đi nơi này, bất quá nàng lại là ngược lại bị Ti Không Thiên Lạc kéo lên huyền thiết trọng kiếm.
Sợ cái gì, tới đều tới rồi, chúng ta liền đi xem một chút đi. Này lại bay kiếm, ta nghe nói Vô Song Thành liền có, bất quá Vô Song Thành kiếm nhưng bay không xa, nhiều nhất mấy chục trượng, giống như là dạng này có thể bay 10 dặm kiếm ta cũng không có gặp qua.
Hai người vừa mới đứng ở huyền thiết trọng kiếm phía trên,
thân kiếm liền truyền đến một cỗ hấp lực đem chân của hai người một mực hút tại trên thân kiếm, tiếp lấy hai người tại huyền thiết trọng kiếm dẫn đầu dưới hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Bạch Vân Đảo mau chóng đuổi theo.
Làm Tiêu Giao Thiên cảnh cao thủ Thương Tiên Ti Không Trường Phong nữ nhi,
Ti Không Thiên Lạc đúng được chứng kiến cha mình tốc độ,
cảm giác được huyền thiết trọng kiếm so với mình phụ thân tốc độ phải nhanh hơn không chỉ gấp 10, nàng nhịn không được thấp giọng hô, thật nhanh.
Loại tốc độ này chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thần du huyền cảnh cường giả mới có thể có được a.
Mới vừa cùng chúng ta nói chuyện thần bí nhân kia, không phải là một vị thần du huyền cảnh cao thủ.
Tốt đẹp hòn đảo.
Thời gian một cái nháy mắt,
Ti Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y thì hai người liền đi tới Bạch Vân đảo trên không.
Nhìn xem trên hòn đảo cảnh sắc tuyệt mỹ,
Diệp Nhược Y liền nhìn không khỏi ngây người.
Huyền thiết trọng kiếm chậm rãi hạ xuống,
mang theo hai người tới Diệp Chi Thu phòng phía trước.
Ngươi chính là mới vừa cùng chúng ta người nói chuyện.
Nhìn trước mắt Diệp Chi Thu, Ti Không Thiên Lạc ánh mắt lộ ra kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng có thể khống chế phi kiếm tại đi tới đi lui ngoài mười dặm cực giả sẽ như thế tuổi trẻ. Chính là Diệp Chi Thu gật gật đầu, ta gọi Diệp Chi Thu, đúng này thiên đạo xem quán chủ, ta gọi Ti Không Thiên Lạc, đây là phụ thân ta đồ đệ Diệp Lực Ý Nhi. Ti Không Thiên Lạc hiếu kỳ vây quanh Diệp Chi Thu chuyển động một vòng, một đôi trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ, Diệp quán chủ, ngươi không phải là thần du huyền cảnh cao thủ, ta cũng không biết mình tính là cái gì cảnh giới, bất quá nghĩ đến hẳn là so trong miệng ngươi nói tới thần du huyền cảnh cao thủ mạnh hơn một chút ta. Diệp Chi Thu từ khi sau khi xuyên việt, hình chiếu đến thế giới trên cơ bản đều là không có cảnh giới phân chia. Lúc trước cũng liền trong tuyết thế giới có cảnh giới phân chia, cho nên hắn đối với mình thực lực ở vào một cái gì cảnh giới, hắn cũng không rõ ràng. Thế mà so thần du huyền cảnh cao thủ còn mạnh hơn một chút, ngươi không phải là trong truyền thuyết tiên nhân, làm Ti Không Trường Phong nữ nhi. Ti Không Thiên Lạc biết đến giang hồ bí ẩn nhưng so sánh người bình thường hơn rất nhiều, nàng từng nghe phụ thân của mình nói qua, tại thần du huyền cảnh phía trên còn có tiên nhân cảnh giới. Đại khái là vậy, bất quá ta không có cùng như lời ngươi nói tiên nhân đánh qua một trận, ta cũng không biết, ta có tính hay không tiên nhân. Đối với thiếu niên thế giới hệ thống sức mạnh, Diệp Chi Thu mặc dù có hiểu biết, bất quá cái thế giới này từng cái cảnh giới sức chiến đấu cụ thể có thể đạt tới bao nhiêu, Diệp Chi Thu chưa có tiếp xúc qua, cho nên hắn cũng vô pháp xác định. Trời ạ, ta thế mà gặp được tiên nhân. Ti Không Thiên Lạc mặt mày hớn hở, cảm thấy hôm nay ngày nữa đạo quan chuyến này quá đáng giá. Đột nhiên nàng nghĩ đến một sự kiện, thế là trông mong nhìn về phía Diệp Chi Thu, ta nghe người ta nói tiên nhân đều đúng không gì làm không được ta vị bằng hữu này, mắc phải bệnh nan y, có thể hay không thỉnh tiên nhân giúp nàng trị một chút. Tiên nhân cũng không phải là không gì làm không được. Nhìn trước mắt Ti Không Thiên Lạc như thế xã châu bộ dáng, Diệp Chi Thu cũng cảm giác mình ở trước mặt nàng có vẻ hơi hướng nội, hắn nghĩ nói, bất quá các ngươi hai cái vận khí tốt, bản quán chủ vừa lúc tại y thuật bên trên có một chút tạo nghệ, chữa cho tốt người vị bằng hữu này không nói chơi. Diệp quan chủ khả năng không biết, bệnh của ta chính là bệnh nan y, đúng không chữa khỏi. Diệp Nhược Y Lì những năm này tại Tuyết Nguyệt Thành chữa bệnh đồng thời, nàng cũng theo Ti Không Trường Phong học tập y thuật, càng là đối với y thuật hiểu rõ càng nhiều, nàng thì càng minh bạch mình bệnh đã không phải là phổ thông y thuật thủ đoạn có thể chữa trị. Thiên hạ này không có bản quán chủ không thể trị tốt bệnh, ngươi theo ta tiến vào đi. Diệp Chi Thu có được mãn cấp y dược thuật, mắt cấp thần chiếu trải qua, song toàn thủ, Diệp Nhược Y Lì tâm mạch không được đầy đủ, cho dù đối với thiếu niên thế giới thầy thuốc tới nói, chính là không cách nào trị liệu bệnh nan y như thế, nhưng là hắn thấy, lại cực kỳ đơn giản. Cái này Diệp Nhược Y Lì nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Diệp Chi Thu. Một bên Ti Không Thiên Lạc nhìn ra nàng do dự, thế là lôi kéo tay của nàng, hướng trong phòng đi, "Diệp tỷ tỷ, ngươi liền thử một lần đi, vạn nhất thật chưa khỏi đâu." "Vậy liền thử một chút a." Diệp Nhược Y gì cuối cùng vẫn đồng ý, nàng kỳ thật cũng không phải là không nghĩ trị liệu, mà là những năm này tìm quá nhiều thần y liễu, thất vọng số lần quá nhiều, nàng đã bị tuyệt vọng bao phủ. Nếu như ngay cả Diệp Chi Thu dạng này tiên nhân đều không cách nào chữa cho tốt nàng, cái kia trong nội tâm nàng một tia hy vọng cuối cùng cũng đem phá diệt. "Ngươi nằm xuống a." Diệp Chi Thu để Diệp Nhược Y nằm tại mình trên giường đá. Sau đó đưa tay hướng trước ngực của nàng nhấn tới, nhìn thấy động tác của hắn, một bên Ti Không Thiên Lạc đội vàng ngăn cản, "Diệp quan chủ, ta lúc đầu cho là ngươi đúng thế ngoại cao nhân, không nghĩ tới ngươi lại là cái đại sát lang. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Xem bệnh không phải hẳn là trước tiên đem mạch sao? Tay của ngươi chuẩn bị hướng cái nào thả đâu?" "Tư không cô đương, ngươi hiểu lầm." Diệp Chi Thu khẽ cười cười, "Ta đã nhìn ra ngươi vị bằng hữu này tiên tiên tâm mạch không được đầy đủ, ta chuẩn bị trực tiếp cho nàng tiến hành trị liệu." Hắn thế mà đều không cần bắt mạch cũng có thể thấy được ta tâm mạch không được đầy đủ, xem ra vị này Diệp quan chủ xác thực y thuật bất phàm. Diệp Nhược Y Lì vốn là cùng Ti Không Thiên Lạc một dạng, cảm thấy Diệp Chi Thu cử động có vấn đề. Bất quá khi nghe được Diệp Chi Thu một ngụm nói ra bệnh của nàng bởi vì, Diệp Nhược Y Lì cải biến ý nghĩ, ngàn rơi không được vô lễ, ngươi tránh ra à, để vị này Diệp quan chủ thử một lần. Tốt a. Ti Không Thiên Lạc nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, sau đó nhường qua một bên. Nàng mặc dù không lại ngăn cản Diệp Chi Thu, bất quá nàng nhưng như cũng âm thầm để phòng Diệp Chi Thu, sợ Diệp Chi Thu làm ra cái gì xâm phạm Diệp Nhược Y Lì cử động. Chương 75, vạn lần bạo kích trả về. Diệp Nhược Y Lì đỏ mặt đắc tội. Diệp Chi Thu hướng Diệp Nhược Y Lìa gật gật đầu, sau đó trực tiếp đưa tay đặt ở Diệp Nhược Y Lìa trên ngực, đầu ngón tay chuyển đến mềm mại xúc cảm. Diệp Chi Thu không khỏi trong lòng nổi lên gợn sóng. Nằm tại trên giường đá, Diệp Nhược Y Lìa càng là mặt lập tức liền trở nên đỏ bừng. Một bên Ti Không Thiên Lạc nhìn thấy Diệp Chi động tác, ánh mắt của nàng một cái liền trợn tròn, muốn tiến lên ngăn cản. Bất quá cũng là bị Diệp Nhược Y Lìa lắc đầu ngăn cản. Thế là nàng chỉ có thể lại nói tiếp xem tiếp đi. Đè xuống trong lòng tiểu diễm suy nghĩ, Diệp Chi Thu thi triển xong toàn thủ, bắt đầu là Diệp Nhược Y Lìa trị liệu. Diệp Nhược Y Lì bệnh chính là tiên thiên tâm mạch không được đầy đủ, sở dĩ loại bệnh này tại thiếu niên thế giới bên trong được xưng là bệnh nan y lì, là bởi vì thế giới này người không có cách nào đối trái tim động nào. Mà Diệp Chi Thu song toàn thủ có thể sửa chữa nhục thể cùng linh hồn, hơn nữa còn là không mở ra lồng ngực tình huống dưới liền có thể làm đến, bởi vậy Diệp Nhược Y Lì bệnh đối với Diệp Chi Thu thật sự mà nói đơn giản. Diệp Nhược Y Lì đột nhiên cảm giác mình trong cơ thể giống như là tiến nhập đồ vật gì, tiếp lấy nàng trái tim bắt đầu đau, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ nàng trắng non trên trán lan xuống. Mặc dù cái kia kịch liệt đau nhức đau tận xương thủy, bất quá nàng lại không rên một tiếng, ngạnh sinh sinh chịu đựng. Trái tim đau đớn tới đột nhiên, đi đến cũng đột nhiên. Không đến bao lâu, Diệp Nhược Y thì cảm giác trái tim của mình không còn đau đớn, với lại càng thêm chuyện thần kỳ phát sinh. Những năm này nàng bởi vì tâm mạch không được đầy đủ, cho nên thường xuyên sẽ cảm giác không còn chút sức lực nào, hô hấp khó khăn, thế nhưng là bây giờ những bệnh trạng này toàn bộ đều biến mất không thấy. Nàng cho mình bắt mạch, phát hiện mình mạch đập so với lúc trước trở nên cường đại rất nhiều. Điều này nói rõ, nàng thật bị Diệp Chi Thu chữa lành. Cái kia Diệp quan chủ, bệnh của ta đã chữa khỏi sao?
Chữa khỏi, phi thường thành công.
Vậy ngươi có thể hay không đưa tay cho Thu hồi đi?
Có thể, ta kỳ thật liền đúng không quá yên tâm trị liệu kết quả, sau đó lại cảm thụ một chút.
Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng, sau đó đem đặt ở Diệp Nhược Y Ly trên ngực tay Thu về.
Có sao nói vậy? Mặc dù Diệp Nhược Y Ly mới 18-19 tuổi niên kỷ, người cũng nhìn xem 10 phần gầy gò, tuy nhiên lại rất có liệu. Ti Không Thiên Lạc có chút không dám tin tưởng, nàng lôi kéo Diệp Nhược Y Ly tay, ngạc nhiên hỏi, ngươi thật bị chữa khỏi?
Đúng vậy, Diệp quan chủ y thuật cao minh đến cực điểm, ta hiện tại đã hoàn toàn vô ngại.
Diệp Nhược Y Ly gật gật đầu, sau đó nàng chăm chú cho Diệp Chi Thu hành đại lễ, đa tạ Diệp quan chủ xuất thủ, ngài đại ân, như theo cả đời đều khó mà quên được.
Đây bất quá là tiện tay mà thôi.
Diệp Chi Thu mỉm cười, hỏi, ta vừa mới xem chính ngươi cho mình bắt mạch, ngươi biết y thuật?
Diệp Nhược Y Ly gật gật đầu, bệnh lâu thành y thôi, vì tốt hơn trị liệu, ta đối y thuật hơi có nghiên cứu.
Chúng ta thiên đạo xem có cái quy củ, phàm là tiến vào ta thiên đạo xem người, đều xem như cùng ta thiên đạo xem hữu duyên người, bản quán chủ đều sẽ ban thưởng cơ duyên.
Diệp Chi Thu trong phòng trên mặt ghế đá tọa hạ, rót chén trà, ta có một bộ vô thượng y kinh, học được về sau, nhưng y thiên hạ tất cả nghi nan tạp chứng, ngươi có bằng lòng hay không học?
Ta nguyện học, liền đúng chính là sợ ta tại y đạo phía trên thiên phú quá nhỏ bé, đến lúc đó học được không tinh, bôi nhọ Diệp quan chủ cho truyền thừa.
Chỉ cần ngươi nguyện ý học, nhất định có thể học được, bản này y thuật công pháp ngươi lấy trước đi lĩnh hội à, đợi đến ngươi có học thành, ta lại chuyển cho ngươi vô thượng y kinh cái khác kinh thư.
Diệp Chi Thu từ trong ngực sờ mó.
Vô thượng y kinh bên trong trọng yếu nhất y thuật công pháp chính là bị hắn lấy ra ngoài. Môn này y thuật công pháp chính là vô thượng y kinh hạch tâm.
Vô thượng y kinh bên trong rất nhiều y thuật thần kỳ thủ đoạn,
đều muốn phối hợp môn công pháp này sử dụng mới có hiệu quả.
Đa tạ sư phụ.
Diệp Nhược Y trịnh trọng từ Diệp Chi Thu trong tay tiếp nhận công pháp bí tịch, sau đó rất cung kính cho Diệp Chi Thu dập đầu.
Mặc dù nàng không biết Diệp Chi Thu có nhận hay không nàng cái này đệ tử,
bất quá Diệp Chi Thu hôm nay chuyển vô thượng ý kinh cho nàng, liên liên xem như sư phụ của nàng.
Ken,
chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động vạn lần dị biến bạo kích trả bể, ban thưởng mỏ linh thạch một đầu.
Nghe được trong đầu chuyển đến hệ thống tiếng nhắc nhở,
Diệp Chi Thu hai mắt tỏa ánh sáng.
Bây giờ hắn cũng không thiếu hụt tu luyện công pháp, duy chỉ có tài nguyên tu luyện không nhiều, lần này hệ thống trực tiếp bạo kích ra một đầu mỏ linh thạch, đây quả thực là ngủ gật liền đưa cái gối.
Mặc dù không biết đầu này khoáng mạch có thể vì hắn cung cấp bao nhiêu linh thạch,
bất quá có như vậy một đầu khoáng mạch về sau,
hắn sau này tốc độ tu luyện liền lại có thể lại lên một tầng nữa.
Đứng lên đi, người ta ngang hàng tương giao liền có thể.
Diệp Chi Thu đem Diệp Nhược Y Lìa kéo lên, cười nói, gọi sư phụ đều đem ta gọi già,
vậy ta nên như thế nào xưng hô?
Diệp tỷ tỷ thực ốc.
Ti Không Tiên Lạc chen vào nói, Diệp quan chủ thoạt nhìn còn trẻ như vậy, chúng ta liền gọi hắn Diệp ca ca không phải tốt?
Diệp ca ca.
Vừa mới nói ra miệng, Diệp Nhược Y Lìa đã cảm thấy xưng hô thế này quá mức thân mật, thế là mặt một cái liền đỏ lên.
Tùy các ngươi gọi thế nào tốt, chỉ cần không gọi ta rùa đen vương bắt đạn cái gì là được.
Diệp Chi Thu cho tới bây giờ đều không để ý người khác gọi hắn cái gì.
Theo thực lực không ngừng tăng lên, hắn phát hiện mình cả người khí lượng cũng biến thành càng lúc càng lớn.
Đối với hư danh, cũng càng phát không quan tâm.
Vậy chúng ta liền gọi Diệp ca ca.
Ti Không Thiên Lạc hì hì cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nàng nói, Diệp ca ca, ngươi không phải nói ngày nữa đạo quan đều là người hữu duyên, ngươi cũng sẽ chuyển xuống cơ duyên, như theo tỷ tỷ cơ duyên ngươi ngược lại là cho, vậy ta đây này.
Ngươi thật là không khách khí.
Diệp Chi Thu cùng không ít tiến vào thiên đạo xem người đã từng quen biết.
Giống như là Ti Không Thiên Lạc như vậy như quen thuộc.
Hắn xem như lần đầu gặp, hắn nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra một viên đại hoàn đan, cái này gọi đại hoàn đan, ăn về sau có thể gia tăng 50 năm nội lực, đưa cho ngươi.
Thật hay giả?
Tiếp nhận đan dược.
Ti Không Thiên Lạc đối với Diệp Chi Thu nói tới hiệu quả có chút hoài nghi.
Đang lúc nói chuyện, nàng đem đan dược nuốt xuống, theo nàng ăn đan dược, lập tức một cỗ khổng lồ dược lực liền từ bụng của nàng, hướng thân thể nàng bốn phía quét sạch mà đi.
Nàng nội khí trong đan điền số lượng bắt đầu nhanh chóng gia tăng.
Cùng ngay đồng thời, nguyên bản bất quá mới kim cương phàm cảnh trung kỳ nàng, cảnh giới võ đạo bắt đầu nhanh chóng kéo lên.
Kim cương phàm cảnh hậu kỳ,
kim cương phàm cảnh viên mãn,
tự tại cảnh giai đoạn trước,
tự tại cảnh trung kỳ.
Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở,
Ti Không Thiên Lạc cảnh giới liền tăng lên một cái đại cảnh giới.
Từ kim cương phàm cảnh bước vào tự tại cảnh,
phát giác được cảnh giới của mình biến hóa, nàng nhịn không được lên tiếng kinh hô, đan dược này thật thần kỳ.
Diệp Chi Thu muốn sớm chút nhìn xem hệ thống bạo kích trả về mỏ linh thạch là cái dạng gì.
Thế là hắn nhìn về phía Diệp Nhược Y cùng Ti Không Thiên Lạc, các ngươi hai cái hiện tại một cái bệnh nặng mới khỏi, một cái vừa mới tăng lên cảnh giới, ta để cho người ta cho các ngươi hai cái an bài chỗ ở, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, hảo hảo điều tức một cái đi.
Chương 76.
Lực lượng tăng vọt, hết thảy đều không nói bên trong truyền âm cho Nghi Lâm.
Để nàng cho Ti Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Dị an bài chỗ ở, Diệp Chi Thu đi vào phòng luyện công, đem hệ thống bạo kích trả về mỏ linh thạch cho lấy ra.
Theo hắn mặc niệm rút ra,
trong mấy mắt, toàn bộ Bạch Vân đảo liền chấn động lên.
Chấn động kéo dài 10 cái hô hấp về sau,
Diệp Chi Thu phát hiện hắn phòng luyện công mặt đất xuất hiện một cái không động.
Từ cái kia trống rỗng bên trong có linh khí nồng nặc phát ra.
Diệp Chi Thu tiến vào trong lỗ hổng, hắn phát hiện đây là một cái động đá một dạng chỗ.
Tại cái này trong động đá vôi trải rộng cũng không phải là thạch đũ, mà là từng khối tự nhiên hình thành linh thạch.
Những linh thạch này tự nhiên kết tinh, bày biện ra hình lập phương hình dạng, mỗi một khối đều là giống nhau lớn nhỏ. Bất quá bây giờ bọn chúng đều khảm nạm tại trong nham thạch. Diệp Chi Thu tiện tay muốn móc ra một khối. Hắn lại là phát hiện cái này bao khỏa linh thạch nham thạch phi thường cứng rắn. Hắn tay không căn bản là không có cách dung chuyển. Thế là hắn triệu tập kiếm ý bao khỏa trên ngón tay phía trên, quả nhiên lần này, hắn phi thường dễ dàng liền đem một khối bị nham thạch bao bọc linh thạch lấy xuống. Linh thạch này trong mỏ quặng nồng độ linh khí, nhưng so với ta trước đó lấy được linh tuyển muốn nồng hậu dày đặc nhiều, có linh thạch làm tài nguyên tu luyện, thần của ta giống chấn ngục tỉnh tốc độ tu luyện chắc hẳn có thể tăng lên một mạng lớn. Nắm vừa mới đào đi ra linh thạch, cảm thụ được linh thạch bên trong cái kia linh khí nồng nặc. Diệp Chi Thu tâm tình thật tốt. Hắn tại mỏ linh thạch có ít tay đào, liên tiếp đào 100 quả, hắn lúc này mới dừng lại. Sau đó, hắn đem móc ra linh thạch trải tại mình buồng luyện công bốn phía. Sau đó bắt đầu tu luyện thần tượng chấn ngục tỉnh. Thứ 11 quả voi lớn viễn cổ hạt nhỏ, thứ 15 quả voi lớn viễn cổ hạt nhỏ. Đem 100 khỏa linh thạch linh khí toàn bộ hấp thu hoàn tất, Diệp Chi Thu thần tượng chấn ngục kình tu được to lớn tăng lên. Trong cơ thể của hắn nhiều hơn trọn vẹn 5 viên voi lớn viễn cổ hạt nhỏ. Voi lớn viễn cổ hạt nhỏ số lượng đạt đến 15 quả. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thân thể của hắn lực lượng tăng lên tới 15 con voi lớn viễn cổ trình độ. Mỗi một đầu voi lớn viễn cổ đều là phổ thông voi lực lượng cùng hình thể gấp 10 lần. Mỗi một đầu voi lớn viễn cổ chi lực đều chừng bằng cân. 15 quả voi lớn viễn cổ hạt nhỏ, thêm lại một khối liền đúng 150.000 cân. Diệp Chi Thu mặc dù biết mình bây giờ lực lượng chỉ sợ to đến kinh người, bất quá hắn không có tùy tiện đến thử. Nguyên nhân rất đơn giản, lực lượng của hắn mặc dù đạt được tăng lên trên diện rộng, thế nhưng là nhục thể cường độ cũng không cùng nhau tăng lên, nếu như tùy tiện đến thử, hắn sợ rằng sẽ đem chính mình tay cắt đứt. Cho nên tiếp xuống, việc hắn muốn làm rất đơn giản, cái kia chính là lợi dụng hỗn độn luyện thể lô, đem cường độ thân thể tăng lên, sau đó lại tiến hành lực lượng khảo thí. Sư phụ, đại sư Minh cùng tiểu sư Minh cầu kiến. Diệp Chi Thu vừa mới chuẩn bị bò vào hỗn độn luyện thể trong lò dẫn lôi đình luyện thể, hắn liền nghe được ngoài cửa truyền đến Vương Ngự Yên thanh âm, nghĩ Diệp Chi Thu quyết định đi trước nhìn một chút mình hai vị này đồ đệ. Nói đến hai người từ khi đi Lạc Dương tu kiến đạo tràng, đã một đoạn thời gian rất dài chưa có trở về. Đỗ Nhi Dương Quá, Tiểu Phong, bái kiến sư phụ. Nhìn thấy Diệp Chi Thu ngự kiếm mà đến, tại sóng biếc bên hồ chờ đợi Dương Quá cùng Tiểu Phong đội vàng nên đón, cho Diệp Chi Thu dập đầu. Diệp Chi Thu nhấc tay, để cho hai người, ta nghe Ngự Yến nói các ngươi hai cái muốn gặp ta, đúng gặp được chuyện gì sao? Hồi sư cha lời nói, chúng ta xác thực gặp sự tình. Dương Quá gật gật đầu, nói, lúc đầu ta cùng tiểu sư đệ tại Lạc Dương xây đạo tràng xây thật tốt, đột nhiên một đoàn người trong giang hồ xuất hiện, bọn hắn nói tiểu sư đệ giết Thiếu Lâm tự Huyền Khổ đại sư, còn giết tiểu sư đệ tại Đại Tống cha mẹ nuôi, chúng ta lần này tới là muốn cho sư phụ hỗ trợ tính toán, nhìn xem vậy chân chính hung thủ là ai. Lúc đầu Kiều Phong là muốn tự mình đi điều tra, bất quá Dương Quá cảm thấy điều tra chuyện này không biết phải bao lâu, đến lúc đó nói không chừng sẽ làm trễ nải đạo tràng tu kiến, thế là liền lôi kéo Kiều Phong tìm đến Diệp Chi Thu, đệ tử lại cho sư phụ thêm phiền toái. Nghĩ đến mình từ khi bái sư về sau, cho tới bây giờ đều không có là Diệp Chi Thu làm thành qua một sự kiện, ngược lại là không ngừng phiền phức Diệp Chi Thu. Tiêu Phong ấy nay cúi đầu, người ta sư đồ ở giữa, sao là phiền phức thuyết pháp? Diệp Chi Thu nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Phong bả vai, sau đó bấm ngón tay tính toán, nói: giết Huyền Khổ đại sư cùng ngươi cha mẹ nuôi người, chính là phụ thân. Cái này vì cái gì? Tiêu Phong ngơ ngác nhìn về phía Diệp Chi Thu. Đối với đáp án này, hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Cái này muốn ngươi tự mình đi hỏi một chút hắn. Trong nguyên tắc Tiểu Phong phụ thân làm là như vậy vì đem Tiểu Phong triệt để bước đến Trung Nguyên võ lâm mặt đối lập, mà Thiên Đạo xem xuất hiện về sau, Thiên Long nội dung cốt truyện có biến hóa, cho nên Diệp Chi Thu cũng không dám xác định Tiểu Phong phụ thân giết Huyền Khổ đại sư cùng nàng cha mẹ nuôi đúng xuất phát từ nguyên nhân gì. Đa tạ sư phụ, đệ tử cái này đi tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Tiểu Phong hướng Diệp Chi Thu không mình hành lễ, sau đó đội vội vàng vàng rời đi. Dương Quá nhìn thấy Diệp Chi Thu đối với hắn mấy mắt, hắn lập tức minh bạch có ý tứ gì, thế là đuổi theo, "Tiểu sư đệ, ngươi chờ ta một chút, ta và ngươi cùng nhau đi." Mặt trời chiều ngã về tây, Diệp Chi Thu xử lý xong Tiểu Phong sự tình, ngự kiếm trở về Bạch Vân Đảo. Hắn lúc đầu muốn đi thẳng về, bất quá lại đột nhiên nhìn thấy làm hắn xúc động một màn. Hắn nhìn thấy tại Tiểu Long Nữ nhà đá phía sau trên đất trống, không biết lúc nào đã bày đầy trên trăm tôn hắn tượng thần. Tiểu Long Nữ chính ghé vào một khối điêu khắc một nửa trên tảng đá ngủ say. Nhiều như vậy tượng thần, không biết nàng hao phí bao nhiêu tâm huyết, đều mệt đến ngủ thiết đi, vẫn còn tiếp tục điêu khắc. Đem chính mình áo choàng cởi, đắp lên Tiểu Long Nữ trên thân. Diệp Chi Thu nhìn về phía Tiểu Long Nữ, ánh mắt thật lâu không có thu hồi. Thần điêu thế giới, Tương Dương Thành. Thiên Đạo xem đạo tràng hậu viện trong đỉnh, Hoàn Nhan Bình cùng Lý Mạc Sầu ngồi đối diện nhau. Đã đây là mệnh lệnh của sư phụ, vậy ta sẽ dốc toàn lực phối hợp Hoàn Nhan sư muội tại Tương Dương thành lập quốc. Nghe xong Hoàn Nhan Bình ý đồ đến, Lý Mạc Sầu chăm chú gật đầu, từ khi sư phụ lần trước tại trong thành Tương Dương triển lộ thần tích về sau, toàn bộ Tương Dương thành bách tính đã toàn bộ đều trở thành sư phụ tín đồ, nếu như bọn hắn biết lập quốc đúng ý của sư phụ lời nói, ta muốn, những người dân này sẽ không chút do dự ủng hộ ngươi. Có sư tỷ câu nói này, ta an tâm. Nghe xong Lý Mạc Sầu lời nói, Hoàn Nhan Bình trong lòng thở dài một hơi. Mặc dù nàng biết có Diệp Chi Thu hỗ trợ, lập quốc không khó, thế nhưng là nàng vô cùng rõ ràng muốn làm thành chuyện này cũng tuyệt không đơn giản. Cho nên tại đến Tương Dương thành trên đường, Hoàng Nhan Bình trong lòng thủy chung có chút tâm thần bất định. Chẳng qua hiện nay nghe xong Lý Mạc Sầu đối Tương Dương thành tình huống giới thiệu về sau, nàng yên tâm xuống tới. Dân tâm có thể dùng. Nghĩ như vậy muốn tại Tương Dương thành lập quốc liền đơn giản nhiều. Quách phu nhân, Quách đại hiệp đã tìm được chưa? Nhìn thấy Lý Mạc Sầu quay đầu nhìn về phía đạo quan cửa sau, Hoàng Nhan Bình cũng thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, lập tức nàng liền thấy Hoàng Dung ôm một cái bình thất hồn lạc phách tiến đến. Chương 77. Cọ sát tiểu long nữ, Khương Nghê đỏ mặt phu quân ta hắn, chỉ còn lại có một đống cho bụi. Hoàng Dung đi vào tương dương về sau, chính là bắt đầu tìm kiếm Quách Tĩnh thi thể. Đi qua nhiều phiên tìm kiếm, nàng rốt cuộc tìm được Quách Tĩnh bị hại địa phương, cuối cùng nàng phát hiện Quách Tĩnh chết về sau, trực tiếp liền bị Mông Cổ nhân đốt, hắn thi thể chỉ còn lại có một đống cho tàn. Diệp Chi Thu đã từng cùng nàng nói qua, chỉ cần có thể tìm về thi thể, như vậy thì có cơ hội có thể đem Quách Tĩnh cứu trở về, bây giờ Quách Tĩnh chỉ còn lại có một đống bụi, triệt để đã mất đi phục sinh khả năng. Cái này khiến Hoàng Dung triệt để tuyệt vọng. Thiên đã hoàn toàn đen lại. Tiểu Long Nữ ung dung tỉnh lại, nhìn thấy mình phụ cận hiện lên một đống lửa, Diệp Chi Thu ngồi tại bên lửa nướng một con thỏ hoang, nàng ôn nhu hỏi, sao ngươi lại tới đây? Có chút thời gian không có đến ngươi nơi này tới, ghé thăm ngươi một chút. Diệp Chi Thu đem nướng xong con thỏ xé mở, lấy một cái đùi thỏ đưa cho Tiểu Long Nữ, ngươi rất không cần phải không biết ngày đêm điều khắc, hiện tại tượng thần không cần đến nhiều như vậy. Bị Diệp Chi Thu hương hỏa phân thân bám vào tượng thần, theo tự thân thu thập hương hỏa chi lực càng ngày càng nhiều, là có thể làm đến đem thần lực bao trùm một giới chi địa. Nói cách khác, tại hương hỏa phân thân thần lực bao trùm khu vực bên trong, cũng không nhất định muốn tới hương hỏa phân thân chỗ trong đạo trường triều bái, chỉ cần có tín đồ tham viếng chân dung của hắn cùng pho tượng liền có thể thu thập được hương hỏa chi lực, cho nên cũng không cần quá nhiều tượng thần. Tiểu Long Nữ bây giờ điêu khắc đi ra hơn 100 tôn thần tượng, chỉ sợ đầy đủ Diệp Chi Thu dùng rất lâu, tiểu gì cũng sẽ hữu dụng được thời điểm, không phải sao? Tiểu Long Nữ thiển thiển cười một tiếng, tại ánh lửa chiếu rọi, nàng cười đến phá lệ đẹp. Tuy ngươi vậy, bất quá ngươi đừng quá mức mệt nhọc. Diệp Chi Thu đứng người lên, sát bên Tiểu Long Nữ tòa hạ, đem mặt cùng Tiểu Long Nữ ở rất gần, hai người bốn mắt tương đối, nếu như mọi mệt hỏng, ta thế nhưng là sẽ đau lòng. Cảm nhận được Diệp Chi Thu cái kia ánh mắt nóng bỏng, Tiểu Long Nữ mặt một cái liền đỏ lên, nàng theo bản năng muốn né tránh, bất quá một giây sau, nàng đột nhiên phát hiện mình bị Diệp Chi Thu ôm lấy, sau đó bị trực tiếp cấm khẩu. Nô. Tiểu Long Nữ mới đầu thời điểm còn vùng vẫy mấy lần, thế nhưng là rất nhanh, nàng liền đảo khách thành chủ động đáp lại lên Diệp Chi Thu. Chỉ bất quá động tác của nàng rất là vụ bè. Diệp Chi Thu không thể tại Tiểu Long Nữ nơi đó ngủ lại, hai người cọ sát một phiên về sau, Diệp Chi Thu bị Tiểu Long Nữ đuổi đi, trở lại chỗ ở thời điểm, thời gian đã khuya. Mau tỉnh lại. Vừa mới chuẩn bị mở cửa, Diệp Chi Thu lúc này mới phát hiện, Khương Nghê ngồi xổm ở mình cổng trong bóng tối ngủ gật, Diệp Chi Thu đưa nàng lay tỉnh, hỏi nàng, ngươi muộn như vậy không ngủ, ngồi xổm ở ta cửa làm gì? Khương Nghê duỗi lưng một cái, sau đó ngáp một cái, nghĩ linh tinh nói, ngươi không phải nói để cho ta tới tìm ngươi sao chép bí tịch mà, ngươi đêm hôm khuya khoắt không giới phòng mình bên trong, chạy đi nơi nào cũng không biết, hại ta tại bực này một đêm. Nhanh lên để cho ta vào nhà, chúng ta bắt đầu sao chép a. Đã trễ thế như vậy, nếu không ngày mai lại sao chép a, ta một hồi còn muốn tắm rửa đâu. Không được, ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi 10 lượng bạc kiếm được tay, ta đã cho mình bố trí hàng tháng mục tiêu, tháng này ta muốn từ ngươi nơi này kiếm được 300 lượng bạc, hôm nay là ngày đầu tiên, ta phải mở hào đầu. Khương Nghê quả quyết cự tuyệt, nàng mấy ngày nay tính toán một khoản, mình một ngày có thể kiếm 10 lượng, một tháng liền đúng 300 lượng, một năm liền đúng 3,6502. Nếu như năm nay có thể đem tiền kiếm đầy, cái kia nàng liền có thể mua một bản không sai bí tịch võ công. Được thôi, vậy ta đi phòng tắm ngâm, ngươi tại bên cạnh sao chép. Nhìn thấy Khương Nghê cố chấp như thế, Diệp Chi Thu đem chính mình cửa phòng mở ra, hắn đầu tiên là cầm quần áo sạch sẽ, sau đó liền hướng thang chỉ chỗ thạch thất đi, đến lúc đó, hắn trực tiếp liền bắt đầu cởi quần áo. Uy, ngươi tại sao có thể dạng này, ở ngay trước mặt ta liền cởi quần áo. Nhìn thấy Diệp Chi Thu cởi xuống áo choàng, lộ ra thân trên cái kia bắp thịt rắn chắc, Khương Nghê mặt một cái liền đỏ lên. Vội vàng quay đầu lại đem con mắt đóng lại. Xin lỗi, ta quen thuộc, đều quên ngươi ở chỗ này. Diệp Chi Thu mỉm cười, đi vào trong nước, nhàn nhạt nói, "Tốt, ta đã xuống nước, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta sau đó phải nói bí tịch võ công khẩu quyết. Ngươi ngươi nói đi." Khương Nghê gật gật đầu, quay đầu len lén nhìn Diệp Chi Thu một chút, nhìn xem hắn thật đã ngâm tại trong hồ. Nàng lúc này mới hướng ao vừa đi, chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống. A. Khương Nghê vừa mới đi đến ao bên cạnh, đột nhiên nàng dưới chân trượt đi, cả người trực tiếp chìm vào ao suối nước nóng. Bởi vì không biết bơi, nàng vừa mới rơi vào trong nước, liền kinh hoàng dãy rủa. Diệp Chi Thu thấy thế vội vàng đi qua, đưa nàng ôm lấy từ trong nước nắm giơ lên, Khương Nghê sặc nước, đem miệng bên trong nước phun một cái, lập tức toàn bộ nôn tại Diệp Chi Thu trên mặt. Diệp Chi Thu, ta không phải cố ý, khu khu khu, ngươi có thể đem ta ôm vào đi sao? Nhìn thấy Diệp Chi Thu trên mặt bị mình nôn nước sau, biểu lộ đọc lại một cái. Khương Nghê lúng túng không được, mặt một cái liền đỏ lên. Ân. Diệp Chi Thu gật gật đầu, sau đó đem Khương Nghê chặn ngang ôm lấy, đưa nàng từ trong ao ôm đến trên bờ. Nhìn thấy nàng một thân quần áo hoàn toàn ướt đẫm, Diệp Chi Thu trở về đem chính mình áo choàng cầm một kiện cho nàng, thay đổi à, ta đi nhóm lửa, chờ ngươi quần áo hơ cho khâu ngươi đổi lại bên trên. Tốt. Khương Nghê không nghĩ tới mình tối nay tới lửa cái này 10 lượng bạc cư nhiên như thế gian nan, còn chưa bắt đầu liền ngoại ý muốn không ngừng. Hiện tại quần áo cũng ướt, bút mực giấy nghiên cũng rất xuống trong hồ. Chốc lát, Diệp Chi Thu cùng Khương Nghê vi ngồi ở thạch thất bên trong lò sưởi bên cạnh. Diệp Chi Thu áo choàng rất là rộng thùng thình, Khương Nghê mặc lên người, giống như là choàng giường chăn mền, với lại, nàng túi đầu nướng quần áo thời điểm, liền sẽ lộ ra mảng lớn tuyết trắng phong cảnh. Phát hiện Diệp Chi Thu ánh mắt nhìn về phía mình cái cổ hướng xuống tuyết mạch cái khe, Khương Nghê lập tức cho Diệp Chi Thu một ánh mắt giết, ngươi nhìn cái gì đấy? Diệp Chi Thu cũng không phải là cố ý muốn nhìn, chỉ là Khương Nghê dưới cổ tuyết mạch cái khe cố ý câu dẫn. Ý thức được mình thưởng thức cảnh đẹp ánh mắt bị phát hiện, Diệp Chi Thu vội vàng hai tay chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật, ngươi mang Phật bài rất có linh tính. Ngươi đây không phải đạo quan sao? Diệp quan chủ chẳng lẽ còn tin Phật không thành?" Khương Nghê lúc đầu coi là Diệp Chi Thu đúng đang trộm nhìn nàng, nhìn thấy Diệp Chi Thu thành tín động tác, nàng có chút chần chừ, "Chẳng lẽ là ta hiểu lầm hắn? Ta Thiên Đạo xem cũng không phải đạo quan, Thiên Đạo xem nói chỉ đúng đại đạo ngàn vạn, tự nhiên cũng có Phật đạo." Diệp Chi Thu chứng trạc đàng hoàng giải thích, "Ta cũng không phải là tin Phật, mà là cũng tương tự lĩnh hội Phật đạo mà thôi." Nguyên lai là dạng này. Khương Nghê gật gật đầu, sau đó nàng lại hỏi, "Ta mang theo cái này mai Phật bài, chỉ là tại đường phố bên trên mua một khối phổ thông Phật bài, Diệp quan chủ vì sao nói cái này Phật bài có linh tính? Núi không giới cao, có tiên thì có danh, nước không giới sâu, có long thì linh, cái này Phật bài sát thực phổ thông, thế nhưng là đeo tại trên người của ngươi, cũng liền có linh tính." Chương 78. Một quyền chi uy, lại lần nữa đánh dấu 8 kỳ kỹ. Nghe ra Diệp Chi Thu biến tướng tại khen mình, Khương Nghê trong lòng vui mừng, bất quá lại là cố ý trợn nhìn Diệp Chi Thu một chút, "Ta vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi." Diệp Chi Thu đổi chủ đề, "Văn chương của ngươi nghiên giấy đều rất xuống trong nước, đêm nay còn muốn tiếp tục sao chép công pháp sao? Trí nhớ của ta cũng không tệ lắm, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, ta nhớ kỹ về sau, trở về chỗ ở đem nó lặng yên viết ra đến." Khương Nghê cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội kiếm tiền. Hôm nay là nàng phát tài đại kế ngày đầu tiên. Nàng không nghĩ như xe bị tuột xích. "Có thể, vậy ngươi nhớ cho kỹ, chúng ta hôm nay trước sao chép lục mạch thần kiếm, lục mạch thần kiếm khẩu quyết đúng." Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ, sau đó bắt đầu khẩu thuật lục mạch thần kiếm khẩu quyết. "Ngươi nhớ chưa?" "Nhớ kỹ." "Ngươi lưng một lần, ta nghe một chút có sai hay không lầm địa phương." Vẹn vẹn hai lần, Khương Nghê liền đem lục mạch thần kiếm tất cả khẩu quyết cho nhớ kỹ, xác định nàng thuật lại về sau không có bất kỳ cái gì lỗ hổng. Diệp Chi Thu gật gật đầu, "Rất tốt, một chữ không kém, ngươi trở về sao chép sau khi đi ra, cầm lấy đi đưa cho Vương cô nương." "Không có vấn đề." Khương Nghê đồng ý, sau đó nàng vươn ngọc thủ, "Diệp quan chủ, hiện tại có hay không có thể tính tiền?" "Ta không có bạc, liền dùng cái này gán nợ a." Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ, móc ra một viên minh châu đưa cho Khương Nghê. "Đây là trước đó Bắc Lương Vương phủ đưa tới." Khương Nghê nhìn trước mắt phát ra màu vàng nhạt quang mang hạt châu, có chút không xác định cái quả hạt châu này giá trị, thứ này giá trị 10 lượng sao? "Thứ này hẳn là giá trị 10 lượng, ngươi cầm lấy đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết." Bắc Lương Vương phủ đưa tới minh châu, đương nhiên sẽ không kém. Tại Diệp Chi Thu xem ra, chỉ sợ giá trị mấy ngàn hơn vạn hai, cũng là có khả năng. Bất quá hắn cũng không nói đến cái quả hạt châu này cụ thể giá cả, chỉ là để Khương Nghê phát một món tiền nhỏ. "Sớm đi tới tìm hắn mua công pháp, bạo kích trả về." Đối với Diệp Chi Thu tới nói, hạt châu này cùng tảng đá không có khác nhau. Hắn xem trọng đúng Khương Nghê phát động bạo kích trả về, có thể mang đến cho hắn ban thưởng. "Nếu như không đủ 10 lượng, ngươi nhưng nhất định phải tiếp tế ta." Khương Nghê đem hạt châu nhận lấy. Nhìn thấy quần áo của mình nướng đến không sai biệt lắm, nàng đứng dậy cáo từ, "Ta trở về đi ngủ đây, ngươi áo choàng chờ ta rửa sạch sẽ, ta cho ngươi trả lại." Đưa tiễn Khương Nghê, Diệp Chi Thu cũng không có đi ngủ. Hắn đi vào phòng luyện công, đi vào hỗn độn luyện thể lô, dự định hảo hảo rèn luyện một cái nhục thân của mình. Hôm nay lúc ban ngày, Diệp Chi Thu liền chuẩn bị luyện thể. Tuy nhiên lại bởi vì Kiều Phong cầu kiến, bị ép bên trong gây mất. Bây giờ trời tối người yên, hắn rốt cục có thể an tâm luyện thể. A a a, Diệp Chi Thu tiếng kêu thảm thiết kéo dài một đêm, mãi cho đến giữa trưa mới dừng lại. Bạch Vân đảo thượng chúng nữ, cả một cái ban đêm đều không có ngủ. So với lần thứ nhất, chúng nữ tất cả mọi người bởi vì đối Diệp Chi Thu cảm giác an toàn đến lo lắng, đều chạy đến hắn trước nhà đá xem xét, lần này chỉ có A Chu A Bích, Khương Nghê mấy cái không rõ ràng cho lắm đến hắn nhà đá phụ cận xem xét. Mới đầu các nàng đều rất lo lắng Diệp Chi Thu an nguy. Bất quá tại Quách phủ giải thích Diệp Chi Thu đây là tại luyện công về sau, chúng nữ cũng an lòng. Cái này hỗn độn luyện thể lô thật là tra tấn người. Bị xét đánh một buổi tối, Diệp Chi Thu giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì mệt mỏi dấu hiệu, vừa bận tương phản, hắn cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng, nhục thể của hắn cường độ lại lên một tầng lầu. Hiện tại ta hẳn là có thể tiếp nhận 150.000 cân lực lượng, mà không cần lo lắng thụ thương đi. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu hưng phấn không thôi. Hắn đi ra nhà đá, trực tiếp hướng phía bên hồ một chỗ thạch phong khắp nơi trên đất chỗ mà đi. Đến lúc đó, Diệp Chi Thu tìm tới một tòa đại khái 30 trượng cao thạch đầu sơn, trực tiếp một quyền đánh vào thạch đầu sơn bên trên. Chỉ nghe được bành một tiếng vang thật lớn, cao tới 30 trượng đại khái 100 mét cao lầu như vậy cao thạch đầu sơn trực tiếp bị hắn một quyền đánh cho chia 5 x 7. Một quyền đánh nát 100 mét thạch sơn, thực lực như vậy chỉ sợ so với thiên hạ đệ nhị vương tiên tri còn mạnh hơn không ít ta. Khương Nghê đang tại thạch đầu sơn phụ cận, nàng đúng tìm đến Vương Ngữ Yên cho nàng đưa bí tịch, nhìn thấy Diệp Chi Thu một quyền đánh nát một tòa 100 mét cao thạch đầu sơn, nàng khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. "Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu?" "Đúng." "Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, ban thưởng mát cấp thần cơ bách luyện. Thần cơ bách luyện, 8 kỳ tích thứ nhất, có thể tiện tay lấy khí ngự vật, luyện khí, hóa vật, nắm giữ về sau, có thể tại cơ quan thuật bên trên đi đến cực hạn." Xem hết hệ thống giới thiệu, Diệp Chi Thu tâm tình thật tốt, mặc dù thần cơ bách luyện có thể phát huy ra sức chiến đấu, đối với hiện tại hắn tới nói không đáng giá nhắc tới. Bất quá thần cơ bách luyện đối với hắn mà nói, lại là có càng trọng yếu hơn công dụng, có thể dùng đến đại quy mô chế tạo khối lỗi, đem thiên đạo quan trung 1 triệu mẫu linh điền cho dùng, cũng có thể để khôi lỗi giúp hắn đào linh thạch, có thể tổ kiến khôi lỗi đại quân, là thiên đạo xem trưởng khống quốc độ công thành đoạt đất. Đồng thời còn có thể chế tạo pháp khí, dùng để gia tăng thiên đạo người xem đệ tử thực lực. Nói tóm lại, có thần cơ bách luyện về sau, Thiên đạo xem nội tình sẽ lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Hắn hương hỏa thành thành kế hoạch, cũng có thể chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Trong lúc suy tư, Diệp Chi Thu tiện tay đem một khối đá hút tới trong tay, tiếp lấy hắn thi triển mát cấp thần cơ bách luyện, rất nhanh tảng đá kia liền bắt đầu cải biến lên hình dạng, cuối cùng biến thành một cái tảng đá tiểu nhân. Diệp Chi Thu đem tảng đá tiểu nhân ném xuống đất, vốn chỉ là một khối phổ thông tảng đá tiểu nhân, lập tức sống lại, bắt đầu vây quanh Diệp Chi Thu xoay quanh. Đây chính là thần cơ bách luyện chỗ cường đại, có thể tiện tay đem vạn vật hóa thành pháp khí đồng dạng tồn tại. Tiện tay đem một khối đá biến thành một cái vật sống, đây chẳng lẽ là tiên thuật? Vừa mới Diệp Chi Thu một quyền đánh nát một tòa tảng đá núi nhỏ sự tình, cũng đã đầy đủ để Khương Nghê cảm thấy rung động, giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy hắn đem một khối đá biến thành một cái tiểu nhân. Khương Nghê cũng hoài nghi có phải hay không mình con mắt bỏ ra. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Diệp Chi Thu vừa mới chuẩn bị rời đi Thạch Sơn, trở về nghiên cứu chế tạo một nhóm có thể trồng trọt khối lỗi, đột nhiên hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, tiếp lấy Nghi Lâm đến đây báo cáo, quán chủ, Bắc Lương Vương phủ người cầu kiến. Các nàng tại sao lại tới? Diệp Chi Thu hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi gặp. Trên bầu trời vạn dặm không mây, dương quang sáng lạ. Thiên đạo quan trung một phái sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Nhìn thấy Diệp Chi Thu ngự kiếm mà đến, Thanh Điểu cùng Khoai Lang ở một giây lát, tiếp lấy hai người vội vàng mang theo đồng dạng đang ngẩn người Ngư Ấu Vi tiến lên hành lễ. Thanh Điểu, Khoai Lang, Ngư Ấu Vi, bái kiến Diệp quan chủ. Hành lễ về sau, Khoai Lang vừa cười vừa nói, Diệp quan chủ, hôm qua ngươi nói đưa thích tục vật, đối với yêu cầu của ngươi, chúng ta Vương gia phi thường trọng thị, hắn để cho chúng ta đưa cho ngài tới hoàng kim một vạn lượng, bạch ngân một vạn lượng, trừ cái đó ra, nhà chúng ta Vương gia thăm dò được Diệp quan chủ bên người không có thị nữ, thế là cho ngài tìm kiếm một vị dung mạo tuyệt thế nữ tử, đưa tới phục thị Diệp quan chủ. Chương 79. Song Long từ biệt, buộc phát xung đột giúp ta cảm ơn Bắc Lương Vương, nói cho hắn biết, lần này đưa tới lễ vật ta rất hài lòng, mặt khác có chuyện, các ngươi hồi báo cho hắn, Thiên đạo nhớ lại trước Thanh Lương Sơn đạo quan, không cần hắn phái nhiều như vậy binh bảo hộ, để hắn đem quân đội cho rút lui. Diệp Chi Thu cũng không có chối từ, chỉ cần có tốt chỗ đồ vật, hắn chiếu đơn thu hết, không cần thì phí. Khoai Lang nghe ra Diệp Chi Thu là đối Bắc Lương Vương phủ phái người vây quanh Thiên đạo xem đại môn bất mãn, nàng đội vàng cung kính cười đáp lời, Diệp quan chủ yên tâm, lời của ngài ta nhất định chuyển cáo cho Vương gia nhà ta biết. Tiếp kiến Khoai Lang cùng Thanh Điểu, Diệp Chi Thu để Quách phủ đi an bài Ngư Ấu Vi đến Bạch Vân đảo thượng ở lại, còn hắn thì hướng Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người luyện công địa phương đi. Hắn muốn nhìn một chút Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người luyện công tiến độ. Sư phụ, chúng ta đem Đại Xuân công đã luyện thành. Vừa mới đến hai người luyện công địa phương, Diệp Chi Thu còn chưa mở lời hỏi thăm. Khấu Trọng chính là hào hứng cùng Diệp Chi Thu báo cáo, ngài nói cho chúng ta biết huynh đệ biện pháp quả nhiên hữu dụng, chúng ta dựa theo sư phụ ngài biện pháp, quả nhiên lĩnh ngộ Đại Xuân công. Không sai, các ngươi hai cái làm được rất tốt. Diệp Chi Thu hài lòng gật đầu. Đại Xuân công thế nhưng là một môn phi thường cần ngộ tính công pháp, có thể đem môn công pháp này tại trong vòng vài ngày lĩnh ngộ thành công, đủ để chứng minh Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người ngộ tính rất tốt. Sư phụ, chúng ta có một việc muốn cùng sư phụ xin chỉ thị. Khấu Trọng lôi kéo Từ Tử Lăng tiến lên cho Diệp Chi Thu rất cung kính hành lễ, hai huynh đệ chúng ta hiện tại có 50 năm nội lực mang theo, lại lĩnh ngộ Đại Xuân công bực này thần công, tự nhận là có thể trên giang hồ có chút sức tự vệ, bây giờ huynh đệ chúng ta chỗ đại tùy quần hùng cùng nổi lên, hai chúng ta xuất thân thấp hèn hơi, trước đó liền đúng hai cái tiểu mao tặc, dạng này không khỏi đọa thiên đạo xem tên tuổi, với lại chúng ta nghe nói đại sư huynh bọn hắn đều tại các giới sư phụ kiến lập đạo tràng, sư phụ đối với chúng ta huynh đệ ân trọng như núi, cho nên chúng ta huynh đệ muốn về đại tùy đi làm một phiên sự nghiệp, đợi đến sự nghiệp có thành tựu, cũng tốt báo đáp sư phụ truyền đạo tri ân. Các ngươi hai cái có phần tâm tư này, vi sư rất là vui mừng. Nghe xong Từ Tử Lăng lời nói, Diệp Chi Thu gật gật đầu, sau đó hắn dặn dò, các ngươi có thể trở về đại tùy đi làm việc, bất quá ta đề nghị các ngươi không cần khoảng cách thiên đạo xem quá xa, dạng này nếu như các ngươi ra cái gì tình huống, vi sư có thể trước tiên xuất thủ tương trợ. So với Diệp Chi Thu đệ tử khác chỗ thế giới, Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người chỗ tùy mạn, không thể nghi ngờ là một cái càng thích hợp lập quốc thu thập hương hỏa chi lực địa phương. Cho nên đối với hai người quyết định, Diệp Chi Thu tự nhiên phi thường ủng hộ. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng quỳ xuống cho Diệp Chi Thu dập đầu 10 cái đầu. Sau đó hai người cáo từ rời đi. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người. Diệp Chi Thu lái huyền thiết trọng kiếm, vừa mới chuẩn bị về Bạch Vân đảo. Đột nhiên trong đầu hắn hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Hắn hướng thiên đạo xem cửa chính phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hai vị tuyệt thế giai nhân theo thiên đạo xem cửa chính tiến đến. Toàn thân áo trắng vị nữ tử kia, ngữ khí băng lãnh hồ, ta Tuyết Nguyệt Thành cùng thiên đạo xem không oán không cừu, quý đạo quan lại vô cớ giam ta Tuyết Nguyệt Thành tư không thiên lạc cùng Diệp Nhược Yiye, còn xin đem các nàng đem thả. Quách Phù liền tại phụ cận trong đất tới nước, nghe ra Lý Hàn Yiye ngữ khí phi thường không khách khí. Trong nội tâm nàng khó chịu, thế là đem thùng nước đem thả xuống, xa xa về đối, "Uy uy uy, ta thiên đạo xem lúc nào giảm qua ngươi nói hai người kia các nàng rõ ràng là mình xâm nhập ta thiên đạo xem, ngươi đó là cái gì ngữ khí? Ta thiên đạo xem cũng là các ngươi có thể tắt giá địa phương sao? Vị cô nương này, lời của ngươi tha thứ ta không thể gật bừa, các ngươi thiên đạo nhớ lại trước không thông báo ta Tuyết Nguyệt Thành tình huống dưới, đem thiên đạo xem xây ở Tuyết Nguyệt Thành, đây coi là không tính xâm phạm ta Tuyết Nguyệt Thành lãnh thổ." Doãn Lạc Hà mũi chân điểm một cái, vượt qua vài chục trượng, đi vào Quách phủ trước mặt, không khách khí nói, "Bây giờ ta Tuyết Nguyệt Thành hai vị đệ tử tiến vào thiên đạo xem một ngày một đêm đều không có ra ngoài, chúng ta chỉ là tiến đến tìm người mà thôi, chỗ đó tắt giá. Tại ta thiên đạo quan trung la to, như thế mà còn không gọi là tắt giá sao?" Quách Phù Trận nhìn Doãn Lạc Hà một chút, cảnh cáo nói, ta khuyên các ngươi hai cái tốt nhất quy củ một chút, nếu như trêu đến tiên nhân ca ca không vui, trong miệng các ngươi Tuyết Nguyệt Thành, hắn một kiếm liền có thể đem nó hóa thành phế tích, đến lúc đó các ngươi liền hối hận đi thôi. Trong miệng ngươi tiên nhân ca ca kiếm thuật rất lợi hại phải không? Lý Hàn Y xem kiếm như mạng, từ khi 16 tuổi lên, cũng đã bắt đầu trong giang hồ khiêu chiến tiên hạ kiếm khách. Nghe được Quách Phù nói có người có thể một kiếm đem Tuyết Nguyệt Thành hóa thành phế tích, nàng lập tức đối Quách Phù trong miệng tiên nhân ca ca hứng thú. Nói lên Diệp Chi Thu, Quách Phù lập tức trở nên thao thao bất tuyệt, há lại chỉ có từng đó đúng lợi hại. Ta tiên nhân ca ca có hai môn vô địch kiếm thuật, một môn cứ gọi là Trảm Tiên Bạt kiếm thuật, có thể một kiếm chạm tiên, thứ hai môn cứ gọi là Vô Thượng Ngự kiếm thuật, có thể ngoài vạn dặm lấy đầu người như lấy đồ trong túi. Tiểu cô nương, tuổi không lớn lắm, Gia Châu lại là thổi đến không sai. Doãn Lạc Hà thiện thiện cười một tiếng. Đối với Quách Phù lời nói không tin chút nào. Ta mới không có khoác lác, không tin, đợi lát nữa ta đi đem tiên nhân ca ca gọi tới, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, sự lợi hại của hắn. Tại Quách Phù trong mắt, Diệp Chi Thu liền đúng trên đời này người lợi hại nhất. Nàng không cho phép có người nghi ngờ Diệp Chi Thu. Cho nên Doãn Lạc Hà lời nói để Quách Phù tức giận, nàng nói xong cũng chuẩn bị đi tìm Diệp Chi Thu. Kết quả nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Diệp Chi Thu ngay tại nơi xa, thế là nàng lòng tràn đầy vui vẻ hướng Diệp Chi Thu ngắt. Nghĩ đến vừa mới Doãn Lạc Hà nói mình khoác lác sự tình, nàng con ngươi đảo một vòng, thêm mắm thêm muối nói, tiên nhân ca ca, hai người kia đúng đến chúng ta đạo quan gây chuyện, các nàng nói một chiêu liền có thể đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Quách Phù lời nói để Lý Hàn Ý liền nhướng mày. Bất quá nàng cũng không có để ý, nàng muốn là muốn tìm Diệp Chi Thu so tài kiếm thuật, đối phương nếu như nổi giận, chủ động tìm nàng so kiếm, cái kia không thể tốt hơn. Có đúng không? Diệp Chi Thu mỉm cười. Hắn tại thiên đạo xem nội bộ không gian liền đúng thần đồng dạng tồn tại. Vừa mới ba người đối thoại hắn toàn bộ đều nghe được. Tự nhiên biết Quách Phù đang nói láo. Bất quá hắn cũng là không thèm để ý, Lý Hàn Y chính là tiêu diêu thiên cảnh cao thủ, lại là ngũ đại kiếm tiên thứ nhất, từ khi hình chiếu chư giới về sau, thực lực của hắn gia tăng cực nhanh, dẫn đến hắn cũng không biết bây giờ thực lực mình đến tột cùng đến cái gì cấp độ. Vừa vặn có thể cùng Lý Hàn Y tỉ thí mấy chiêu, đại khái giải một cái thực lực của mình tiêu chuẩn. Đối mặt Diệp Chi Thu đặt câu hỏi, Quách Phù có chút chuẩn dạng, nàng kiên trì nói, tiên nhân ca ca, ta cũng không có lừa ngươi, các nàng chính là như vậy nói. Chúng ta xác thực nói như vậy. Lý Hàn Y chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay, chỉ vào Diệp Chi Thu, ta nghe vị tiểu cô nương này nói các hạ kiếm thuật thiên hạ vô song, ta muốn lãnh giáo một chút, các hạ xuất kiếm à. Chương 80. Lý Hàn Y trợn tròn mắt vì để cho Diệp Chi Thu xuất kiếm. Lý Hàn Y trực tiếp thừa nhận mình không có nói lời nói. Có chút ý tứ. Nghe được Lý Hàn Y lời nói, Diệp Chi Thu cảm thấy thú vị. Hắn bước ra một bước, tại Lý Hàn Y cùng Doãn Lạc Hà hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng, đi vào khoảng cách ngoài một trượng địa phương. Ta có Độc Cô Cửu Kiếm, Lục Mạch Thần Kiếm, Đoạt Mệnh 14 kiếm, Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, Vô Thượng Ngự Kiếm Thuật. Diệp Chi Thu chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía Lý Hàn Y, cái này 6 môn kiếm thuật đều có thể một kiếm bại ngươi. Các hạ khẩu khí thật lớn, vậy liền ta liền từng cái lĩnh giáo, nhìn ngươi cái này 6 môn kiếm thuật như thế nào một kiếm bại ta. Thiên hạ này tất cả nổi danh kiếm khách Lý Hàn Ý Liễu đều tới giao thủ qua. Thế nhưng là giống như là Diệp Chi Thu cuồng vọng như vậy kiếm khách, Lý Hàn Ý Liễu vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nàng lời còn chưa dứt, lúc này xuất kiếm. Theo nàng trường kiếm vung ra, lập tức một cỗ vô cùng cường đại kiếm khí liền từ nàng trường kiếm bên trong tản ra, đứng tại bốn phía người quan chiến, lập tức cảm giác được toàn thân làn da giống như là bị kim đâm bình thường. Tiếp lấy cỗ này kiếm khí thế mà quét sạch thiên đạo quan trung phương viên trăm trượng tất cả đóa hoa. Hóa thành ngập trời hoa sóng hướng phía Diệp Chi Thu mà đi. Mặc dù không có cùng Diệp Chi Thu giao thủ qua, bất quá Diệp Chi Thu dám nói ra như vậy của người nói, tại Lý Hàn Y Lìa xem ra, Diệp Chi Thu tất nhiên là có chút bản lãnh, cho nên nàng không có nương tay. Lên tay chính là nàng cường đại nhất chiêu thức, Nguyệt Tịch Hoa Thần. Độc Cô Cửu Kiếm, Phá Kiếm Thức. Đối mặt Lý Hàn Y Lìa thanh thế thật lớn công kích, Diệp Chi Thu sát nhập ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa làm kiếm, trực tiếp đơn giản nhấn một ngón tay. Theo hắn một chỉ này điểm ra, Lý Hàn Y Lìa kiếm khí kia lôi cuốn cánh hoa Nguyệt Tịch Hoa Thần bên trong tất cả cánh hoa cùng kiếm khí lập tức đã mất đi khống chế, trực tiếp liền bị hóa giải. Cái này sao có thể? Cảm giác được Diệp Chi Thu ngay cả nửa điểm nội lực cùng kiếm khí đều vô dụng, chỉ là đơn giản đối với mình kiếm chiêu một chỉ, liền tan rã mình một chiêu mạnh nhất. Lý Hàn Y trợn tròn mắt, nàng không nghĩ ra Diệp Chi Thu là như thế nào làm được, thế là sau khi khiếp sợ, nàng hỏi, ngươi là như thế nào phá ta một chiêu này? Ta vừa mới một chiêu kia mặc dù chỉ là bình thường nhất kiếm chiêu, thế nhưng là ta điểm ra vị trí lại là ngươi toàn bộ chiêu thức bên trong sơ hở lớn nhất, sơ hở bị ta tìm tới, chiêu kiếm của ngươi tự nhiên cũng liền phá. Diệp Chi Thu mỉm cười, hắn bây giờ đối kiếm đạo lý giải đã đến một cái rất cao cấp độ. Lý Hàn Ý liền Nguyệt Tịch Hoa Thần mặc dù lợi hại, bất quá trong mắt hắn lại là không còn có 30 chỗ sơ hở. Ta không phục, chúng ta lại đến. Lý Hàn Ý liền cũng không chỉ Nguyệt Tịch Hoa Thần một cái tuyệt chiêu. Nguyệt Tịch Hoa Thần bị phá, cũng không đại biểu cho nàng thua, thế là nàng lại lần nữa hướng Diệp Chi Thu khởi xướng khiêu chiến. Ta vừa mới tiếp ngươi một chiêu, hiện tại đổi lấy ngươi tiếp ta một chiêu a. Diệp Chi Thu đưa tay phải ra ngón tay cái, trực tiếp thi triển Lục Mạch Thần Kiếm bên trong Thương Dương Kiếm. Theo hắn điều động khổng lồ nội lực, tay phải của hắn ngón tay cái giống như là sáng lên một cái mặt trời nhỏ. Một cái dưa hấu lớn nhỏ nội khí bóng vụ xuất hiện, sau đó nội khí bóng lóe lên, hướng thẳng đến Lý Hàn Y Lìa bắn mạnh tới. Bành! Diệp Chi Thu cái này hơn 1.000 năm lực ra chỉ Thương Dương Kiếm đã không còn là một đạo nội khí, mà là biến thành một đạo nội khí tạc đạn. Sau khi rơi xuống đất, nổ lên một đóa mấy chục mét cao cây nấm mây. Tại Diệp Chi Thu ngưng tụ ra nội khí bóng trong nháy mắt, Lý Hàn Y liền từ nơi này nội khí bóng bên trên cảm giác được khí tức tử vong, nàng trước tiên hướng bên cạnh tránh né. Bất quá Diệp Chi Thu nội khí bóng tốc độ thực sự dọa người. Dù là Lý Hàn Y đã sớm tránh né, thế nhưng là vẫn như cũ đúng bị nội khí bóng sau khi rơi xuống đất dư âm nổ mạnh đánh trúng, trực tiếp đưa nàng nổ thổ huyết, trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Còn muốn tiếp tục thử một chút ta cái khác kiếm pháp sao? Diệp Chi Thu đi đến Lý Hàn Y Lìa trước người, cúi đầu cười híp mắt nhìn xem nàng. Ta cái khác mấy môn kiếm pháp nhưng so sánh phía trước cái này hai môn mạnh hơn nhiều. Đã có thật lâu không có xuất thủ. Diệp Chi Thu hôm nay gặp được thực lực cũng không tệ lắm, Lý Hàn Y Lìa tự nhiên là nghĩ tới đã nghiền. Không thể so sánh, ta nhận thua. Kém chút bị Diệp Chi Thu kiếm thứ hai giết đi, Lý Hàn Y Lìa lòng còn sợ hãi. Nàng cho dù đối với kiếm đạo si mê không thôi, thế nhưng là nàng cũng không phải là đồ đần. Nàng đã nhìn ra, Diệp Chi Thu cùng nàng tỉ thí phía trước hai kiếm căn bản không có dùng toàn lực, mình cùng hắn tiếp tục làm hạ thấp đi, bất quá là tự rước lấy nhục, cho nên Lý Hàn Y trực tiếp lựa chọn nhận thua. Ôi ôi ôi, vừa mới ai nói ta khoác lác ấy nhỉ? Quách Phủ cố ý hướng phía Doãn Lạc Hà làm cái mặt quỷ, rêu cợt nói, thấy được chưa, các ngươi tại ta tiên nhân ca ca trước mặt, không chịu nổi một kích. Ngươi Doãn Lạc Hà bị Quách Phủ tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng. Bất quá sự thật bày ở trước mắt, nàng cũng không có biện pháp phản bác. Phù Nhi, đừng muốn vô lễ. Diệp Chi Thu trợn nhìn Quách Phù một chút, sau đó phân phó nói, ngươi đi đem Nhược Y cô nương cùng Thiên Lạc cô nương cho gọi tới à? Biết. Quách Phù hướng phía Diệp Chi Thu thẻ lưỡi, sau đó quay đầu liền hướng Bạch Vân Đảo mà đi. Không nhiều lúc, Quách Phù mang theo Diệp Nhược Y cùng Tư Không Thiên Lạc hai người trở về. Tại hai người sẽ tại Thiên Đạo xem tao ngộ giảng cho Lý Hàn Y cùng Doãn Lạc Hà sau khi nghe xong, giữa song phương hiểu lầm tận trừ. Lý Hàn Y cùng Doãn Lạc Hà hai người đi đến Diệp Chi Thu trước mặt, không người xin lỗi, chuyện lúc trước là hai người chúng ta hiểu lầm, Diệp quan chủ còn xin Diệp quan chủ không cần để ở trong lòng. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, ta cũng là nhất thời ngứa nghề, nhìn thấy áo lạnh cô nương kiếm thuật phi phàm, muốn so tài một phiên. Kiếm thuật của ta tại Diệp quan chủ trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Nghe được Diệp Chi Thu tán dương mình kiếm thuật phi phàm, Lý Hàn Y cảm thấy gương mặt có chút nóng lên. Cùng Diệp Chi Thu so sánh, nàng cảm giác mình kiếm tên, hoàn toàn liền đúng chuyện Tiếu Lâm. Lúc đầu tìm được Diệp Nhược Y cùng Tư Không Thiên Lạc, Lý Hàn Y chuẩn bị mang theo hai người ra ngoài, hướng gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng Ti Không Trường Phong báo bình an. Bất quá nghĩ đến mới vừa cùng Diệp Chi Thu tỉ thí còn có 4 môn kiếm thuật nàng chưa từng gặp qua, thế là nàng nhìn về phía Diệp Chi Thu, vừa mới Diệp quan chủ nói có 6 môn kiếm thuật có thể bại ta, ta chỉ lĩnh giáo 2 môn, không có nhìn thấy còn lại 4 môn, thực sự quá tiếc nuối, có thể mời Diệp quan chủ thi triển còn lại 4 môn, để cho ta mở mang tầm mắt. Không có vấn đề, bất quá ta còn lại 4 môn kiếm thuật năng lực phá hoại quá mạnh, nơi này cũng không thích hợp, chúng ta không ngại chuyển sang nơi khác. Diệp Chi Thu vung tay lên, lập tức một cỗ lực lượng vô hình liền đem Lý Hàn Y và đám người bao khỏa, tiếp lấy một đoàn người tại Diệp Chi Thu dẫn đầu dưới đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay ở giữa không trung. Lý Hàn Y cùng Doãn Lạc Hà hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi. Các nàng không nghĩ tới Diệp Chi Thu lại có thể mang theo nhiều người như vậy phi thiên. Hai người đều tại trong lòng thầm nghĩ Diệp Chi Thu không phải là trong truyền thuyết tiên nhân. Mấy hơi thở về sau, Diệp Chi Thu mang theo chúng nữ đi vào ngoài trăm dặm, một mảnh rậm rạp trong núi rừng. Chương 81. Trấn kinh chúng nữ. Lý Hàn Y, Diệp Nhược Y, Tư Không Thiên Lạc, Doãn Lạc Hà, 4 người đứng tại một tòa núi nhỏ bên trên. Nhìn về phía ngự kiếm lơ lửng ở giữa không trung Diệp Chi Thu, ta kiếm thứ 3 là đoạt mệnh 11 kiếm. Diệp Chi Thu tiện tay khẽ hấp, trên đồng cỏ một đoạn cành khô liền bay đến trong tay của hắn. Tiếp lấy hắn tùy ý đem trong tay cành khô nhoáng một cái, lập tức cái này cành khô bên trên liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Đại lượng mảnh gỗ vụn từ cành khô bên trên rơi xuống, cành khô hóa thành một thanh tạo hình phong cách cổ xưa kiếm gỗ. Diệp Chi Thu cầm trong tay kiếm gỗ, thường thường không có gì lạ hướng về phía trước vung ra một kiếm. Mới đầu thời điểm tất cả mọi người cảm thấy một kiếm này rất phổ thông. Thế nhưng là khi Diệp Chi Thu kiếm vung đến một nửa, một kiếm này lập tức liền trở nên không đồng dạng. Tất cả mọi người cảm giác một kiếm này không phải thuộc về nhân gian một kiếm. Một kiếm này vung ra, hết thảy tựa hồ cũng lâm vào đình trệ, một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong bao phủ mảnh không gian này. Diệp Chi Thu một kiếm này vung ra về sau, quanh người hắn phương viên mấy chục trượng phạm vi bên trong, tất cả cây cối đều giống như bị tước đoạt sinh cơ bình thường. Trong nháy mắt liền toàn bộ khô héo mục nát. Chúng nữ bị một kiếm này kinh ngạc đến ngây người. Lý Hàn Y thì trong lòng ứa ra hơi lạnh, nếu như Diệp Chi Thu trước đó dùng một kiếm này cùng nàng tỉ thí, chỉ sợ nàng giờ phút này cũng sẽ giống như là trong rừng cây kia cây cối bình thường, khô héo hư thối. Ta kiếm thứ 4, vì tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí. Diệp Chi Thu đứng tại huyền thiết trọng kiếm phía trên, hắn cũng không có bất kỳ động tác, chỉ thấy hắn lông mày nhíu lại, lập tức liền có như là như sóng biển khổng lồ kiếm khí chống rông xuất hiện tại thân thể của hắn bốn phía. Những này kiếm khí hóa thành một đạo cao tới mấy chục trượng hơi mở kiếm khí vòi rồng hướng về phía trước quét sạch mà đi. Một đường chỗ đến, tất cả tảng đá cỏ cây, thậm chí một tòa tảng đá núi nhỏ đều bị kiếm khí này vòi rồng cho hóa thành cho bụi. Nhìn trước mắt cảnh tượng, chúng nữ đã triệt để nói không ra lời. Lý Hàn Y gì càng là đối với Diệp Chi Thu thái độ từ trước đó bội phục biến thành sùng bái. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Chi Thu một kiếm này, chỉ sợ thiên hạ hôm nay ngũ đại kiếm tiên đồng thời ra, cũng chưa chắc có thể đỡ được. Ta thứ 5 kiếm tên là Trảm Thiên. Diệp Chi Thu tiện tay vung lên đem kiếm khí vòi rồng tản ra. tiếp lấy hắn đem trong tay kiếm gỗ đặt ở thân thể một bên, làm ra một cái rút kiếm động tác, đám người chỉ thấy tay của hắn có chút đông lúc đích, một giây sau, một đạo màu vàng kiếm ý đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp chém về phía trước mắt rừng rậm. Chỉ nghe được quanh một tiếng tiếng vang, mặt đất chấn động mạnh một cái, một đầu dài tới 30 dặm to lớn khe rãnh liền xuất hiện ở chúng nữ trước mặt. Thấy cảnh này, Lý Hàn Y cùng Doãn Lạc Hà nhớ tới trước đó Quách Phủ nói lời. Quách Phủ nói, chỉ cần Diệp Chi Thu xuất thủ, một kiếm liền có thể đem Tuyết Nguyệt Thành hóa thành phế tích. Trước đó hai người cảm thấy đây là Quách Phủ đang khoác lác. Thế nhưng là bây giờ hai người xem xét, lập tức liền hiểu được, Quách Phủ nói là sự thật, Diệp Chi Thu xác thực có một kiếm đem Tuyết Nguyệt Thành biến thành phế tích năng lực. Ta kiếm thứ 6 gọi là Vô Thượng Ngự Kiếm Thuật. Diệp Chi Thu tiếng nói vừa dứt, hắn vị trí lập tức liền có 8 đạo kim quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía phụ cận 8 tòa ngọn núi. Cái này 8 tòa ngọn núi khoảng cách Diệp Chi Thu vị trí có xa có gần. Xa có mấy chục dặm, gần cũng có 10 dặm. Mọi người ở đây nghi hoặc, Diệp Chi Thu kiếm quang bay ra một hồi lâu đều không có phản ứng gì thời điểm. Đột nhiên giữa thiên địa vang lên tiếng ầm ầm. Bát đạo kiếm quang bay về phía 8 tòa ngọn núi vị trí kiếm quang lóe lên, tiếp lấy cái này 8 tòa ngọn núi ngay tại cùng một thời gian bị toàn bộ chặt đứt. Từng tòa đỉnh núi từ trên núi lan xuống, chấn động âm thanh thật lâu không dứt. Chúng nữ ngơ ngác đứng tại chỗ. Hôm nay Diệp Chi Thu 6 kiếm, triệt để phá vỡ các nàng nguyên bản nhận biết, để các nàng thấy được cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. Đồng thời, Diệp Chi Thu cái kia lơ lửng ở trên không trung thân ảnh cũng thật sâu lạc ấn đến chúng nữ tâm lý. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đúng. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, thu hoạch được mát cấp Bắc Minh thần công. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở rơi xuống, Diệp Chi Thu trong đầu rất nhanh liền nổi lên đại lượng liên quan tới mát cấp Bắc Minh thần công ký ức. Đồng thời, một cỗ có chừng khoảng 200 năm số lượng nội khí cũng tại đan điền của hắn bên trong nổi lên. Nếu như là lúc trước, 200 năm nội lực đầy đủ tại Diệp Chi Thu trong đan điền chiếm cứ rất lớn một khối khu vực. Bất quá bây giờ, cái này 200 năm nội lực tại Diệp Chi Thu khoảng chừng phương viên trăm dặm trong đan điền, bất quá như là trong biển rộng một giọt nước mà thôi. Diễn luyện xong sau kiếm, Diệp Chi Thu cảm giác toàn thân thư sướng. Hắn vung tay lên, mang theo chúng nữ bay trở về. Không nhiều lúc liền đem chúng nữ toàn bộ đều mang về đến Bạch Vân đảo thượng. Có thể tiến vào ta thiên đạo quan chúng người, đều là ta thiên đạo xem người hữu duyên, ta đều sẽ ban thưởng cơ duyên. Vừa mới đánh dấu mát cấp Bắc Minh thần công, Diệp Chi Thu muốn đem nó truyền đi dùng để bạo kích trả về. Thế là hắn nhìn về phía Lý Hàn Y, Doãn Lạc Hà, Tư Không Tiên Lạc cùng Diệp Nhược Y bốn người, ta có một môn phi thường đặc biệt nội công tâm pháp, biết luyện về sau, có thể tùy ý hấp thu người khác nội lực cho mình dùng, bốn vị ai muốn học, ta có thể truyền thụ cho các ngươi. Có thể hút người nội lực, cái này chẳng phải là ma công? Lý Hàn Y nhướng mày. Dạng này công pháp, nàng tự nhiên là không muốn học. Nàng làm một tên kiếm khách, chỉ muốn học tập càng cường đại hơn kiếm thuật. Doãn Lạc Hà gật gật đầu, đối Lý Hàn Y lý thuyết pháp rất là đồng ý, mặc dù môn công pháp này nghe tới rất lợi hại. Bất quá nàng cũng tương tự không muốn học. Công pháp có phải là hay không ma công, trong mắt của ta cũng không quyết định bởi tại công pháp bản thân, mà ở chỗ học tập công pháp người. Nhìn thấy Lý Hàn Y cùng Doãn Lạc Hà hai người đều không muốn học, Diệp Chi Thu giải thích nói, môn này Bắc Minh thần công mặc dù hút người nội lực, thế nhưng là nếu như dùng tại chính độ, cũng vẫn có thể xem là một môn có thể giúp người tu luyện chứng ác dương thiện tốt công pháp. Ta muốn học. Lúc đầu Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy Lý Hàn Y cùng Doãn Lạc Hà đều đối môn công pháp này có chút bài xích, trong nội tâm nàng còn có chút do dự. Thế nhưng là nghe xong Diệp Chi Thu thuyết pháp, nàng lập tức cảm thấy phi thường có đạo lý. Nàng hoàn toàn có thể học được về sau, chuyên môn đi hút những người xấu kia nội lực, thế là nàng tiến lên một bước, nói: "Diệp ca ca, ngươi đem môn công pháp này chuyển cho ta đi." "Thiên Lạc, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng." Nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc muốn học Bắc Minh thần công, Doãn Lạc Hà có chút lo lắng, nàng đứng ra thuyết phục: "Nếu như ngươi học được môn công pháp này, tương lai sợ rằng sẽ gây nhiều vô cùng phiền phức, ngươi không ngại về trước đi cùng cha ngươi thường nghị một hai." Lý Hàn Y không nói gì, bất quá nàng đối Tư Không Tiên Lạc lắc đầu, hiển nhiên cũng là phản đối. "Hai vị, như vậy đi, ta đem môn công pháp này chuyển thừa, bốn người các ngươi đều có thể ở một bên nghe." Diệp Chi Thu không nghĩ tới mình muốn truyền một môn công pháp phiền toái như vậy, hắn lúc này quyết đoán nói, về phần Thiên Lạc cô nương cuối cùng muốn hay không luyện, để nàng xuống dưới suy nghĩ thêm a. "Vậy liền nghe Diệp quan chủ." Nghe được Diệp Chi Thu lên tiếng, bốn người lại không ý kiến, bắt đầu an tâm nghe Diệp Chi Thu chuyển thụ Bắc Minh thần công, tận cùng phía Bắc có Minh biển người khen. Chương 82. Thu hoạch được sáng thế cấp công pháp. Chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động vạn lần biến dị bạo kích trả về, ban thưởng hoàn mỹ bản tinh thần biến công pháp. Tinh thần biến, có thể hấp thu tinh thần chi lực tu luyện tới cực hạn, có thể sáng tạo ra nhất phương vũ trụ. Không tệ không tệ, thế mà bạo kích trả về một môn cường đại như thế công pháp. Xem hết hệ thống đối với tinh thần biến giải thích, Diệp Chi Thu hài lòng nhẹ gật đầu. Môn công pháp này không chỉ có vô cùng cường đại, với lại mấu chốt nhất chính là, môn công pháp này đối với tài nguyên tu luyện nhu cầu cũng rất ít. Chỉ cần có tinh quang địa phương liền có thể tu luyện. Thiên đạo xem có thể hình chiếu chư thiên vạn giới, chính là không bao giờ thiếu tinh quang. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Diệp Chi Thu tu luyện môn công pháp này, tại tài nguyên bên trên không có bất luận cái gì hạn chế. "Tốt, công pháp ta đã truyền xuống, đến cùng luyện không luyện, chính các ngươi quyết định." Truyền xong công pháp, Diệp Chi Thu quay người rời đi. Hắn có mấy món chuyện quan trọng muốn làm. Một cái là hắn muốn nếm thử tu luyện một cái tinh thần biến. Thứ hai là, hắn muốn lợi dụng trước đó lấy được thần cơ bách luyện luyện chế một nhóm trồng trọt khôi lôi đi ra. Như hôm nay trong đạo quan có 1 triệu mẫu linh điền tại để không, Hắn trong kho hàng có đại lượng siêu cấp khoai tây không có gieo hạt, có loại khối lỗi, hết thảy đều có thể đi vào quỹ đạo. Như thế tinh diệu công pháp, Diệp công tử thế mà không chút nào giữ lại chuyển cho chúng ta bốn người, hắn đến cùng đúng một cái dạng gì người? Lý Hàn Y Lìa nhìn xem Diệp Chi Thu đi xa bóng lưng, thật lâu không có thu hồi ánh mắt. Mặc dù nàng và Diệp Chi Thu nhận biết thời gian bất quá ngắn ngủi nửa ngày, thế nhưng là tại cái này trong vòng nửa ngày, Diệp Chi Thu lại là cho nàng mang đến quá nhiều ngạc nhiên. Nàng đối Diệp Chi Thu cực kỳ cảm thấy hứng thú. Song Long thế giới, Dương Châu giao khu Thần Cư Sơn. Bởi vì Thiên Đạo xem ngay tại Thần Cư Sơn nguyên nhân, cho nên Cấu Trọng cùng Từ Tử Lăng theo Thiên Đạo quan trung sau khi đi ra, hai người liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào lấy Thần Cư Sơn làm trung tâm, khai sáng một phiên sự nghiệp. Rất nhanh, hai người đã nhìn chằm chằm Thần Cư Sơn phía đông một chỗ sơn trại. Hôm nay thiên hạ đại loạn, quân hùng cùng nổi lên, khắp nơi đều có người chiếm núi làm vương. Thần Cư Sơn phía đông liền có một tòa gọi là Nhị Nưu trại sơn trại. Cái này sơn trại hai vị trại chủ bởi vì đều họ Nưu, cho nên gọi là Nhị Nưu trại. Nhị Nưu trại sơn tặc cũng không ít, khoảng chừng hơn 150 người. Đúng Dương Châu giao khu nổi danh sơn trại thứ nhất. Trước đó Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người còn đã từng nghĩ tới muốn gia nhập Nhị Nưu trại. Bất quá hai người bởi vì võ công quá mức bình thường, bị Nhị Nưu trại trại chủ cự tuyệt. Bây giờ lại lần nữa đi vào Nhị Nưu trại, đứng tại đã từng cự tuyệt hai người mình sơn trại trước mặt. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người có loại vật đổi sao rời cảm giác. Lúc trước hai người bọn họ giống như là chó một dạng bị đuổi đi. Bây giờ người mang đại xuân công, cộng thêm 50 năm nội lực thâm hậu, hai người đối mặt đã từng tới gần đều nơm nớp lo sợ Nhị Nưu trại, bây giờ trong lòng đã không có chút nào e ngại. Khấu Trọng tiến lên một bước, đối trông coi sơn trại đại môn sơn tặc nói ra, cho hai vị các ngươi chủ nhà mang một câu, để bọn hắn bây giờ lập tức cút ra đây gặp ta. Nha, tiểu tử ngươi lại tới. Lần trước bị đánh cho còn chưa đủ hả? Giữ cửa sơn tặc đối Khấu Trọng khắc sâu ấn tượng. Lần trước Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tìm tới chỗ dựa trại, bọn họ hai vị lao đại ghét bỏ hai người không biết võ công, còn ăn được nhiều, thế là liền đem bọn hắn đánh cho một trận chạy ra. Bành! Khấu Trọng trực tiếp tiến lên một bước, sau đó một quyền đem sơn trại hàng rào gỗ đánh cho chia năm xẻ bảy. Cử động của hắn dọa đến tại cửa sơn trại đứng đấy vị kia sơn tặc chân đều mềm nhũn. Không đợi Khấu Trọng lại lần nữa lên tiếng, hắn thay đổi sắc mặt, rất cung kính nói ra, "Khấu đại gia, tiểu nhân có mắt không trọng, như có mạo phạm, còn xin thứ tội, ngài chờ một lát, ta lập tức đi báo cáo trại chủ." Nói xong, sơn tặc lập tức liền hướng Nhị Nưu trại bên trong chạy. Cũng không lâu lắm, Nhị Nưu trại hai vị trại chủ, Nưu đại cùng Nưu nhị liền mang theo hơn 100 sơn tặc từ trong sơn trại đi ra. Bọn hắn mang theo nhiều loại binh khí, đằng đằng sát khí. Nưu đại bản lai đã thấy Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người, hắn cố ý giả bộ như không nhìn thấy, hỏi: "Ta nghe nói có người để cho chúng ta huynh đệ cút ra đây, là ai? Đứng ra cho các gia gia nhìn một cái." "Chính là ngươi Khấu Trọng đại gia cùng ngươi Từ Tử Lăng đại gia." Khấu Trọng nghe ra Nưu đại đúng đang cố ý mỉa mai mình, hai tay của hắn vây quanh. Sau đó đón Nhị Nưu trại một đám sơn tặc đi tới. "Nguyên lai là các ngươi hai cái này thùng cơm, bản sự không có bao nhiêu, ăn cơm lại so ai cũng nhiều, hôm nay lại dám đến khiêu khích gia gia, hẳn là không muốn mạng nhỏ." "Ha ha ha." Nưu đại vừa nói, lập tức tất cả Nhị Nưu trại sơn tặc toàn bộ cười vang. Khấu Trọng nghe vậy cũng không sinh khí, hắn tiến lên một bước, thản nhiên nói: "Gia gia ta hôm nay đến, là muốn cho các ngươi những tiểu tặc này một cái tiền đồ quang minh, chỉ cần các ngươi chịu trở thành ta tiểu đệ, ta Khấu Trọng cam đoan, ngày sau có thể cho các ngươi ăn ngon, uống say." "Ha ha ha." Khấu Trọng vừa nói, một đám sơn tặc cười đến càng thêm vui vẻ. Bọn hắn từng cái giống như là đang nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Khấu Trọng. Ngay tại lúc này, một mực không có nói chuyện Từ Tử Lăng đột nhiên động, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt vào trong đám sơn tặc. Không đợi một đám sơn tặc kịp phản ứng, Nhị Nưu trại hai vị trại chủ, Nưu đại cùng Nưu nhị hai người liền đã bị Từ Tử Lăng nắm cổ, từ trong đám sơn tặc mang theo trở về. Thấy cảnh này, bọn sơn tặc trên mặt biểu lộ đều đọc lại. Nưu đại cùng Nưu nhị có thể trở thành Nhị Nưu trại trại chủ, chủ yếu nhất liền đúng hai người bọn họ vũ lực giá trị đúng Nhị Nưu trại cao nhất. Bọn hắn không nghĩ tới, hai người giờ phút này thế mà giống như là hai cái gà con một, bị Từ Tử Lăng nắm ở trong tay. Vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Cái này khiến không ít đã từng thấy qua Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng sơn tặc trong lòng khiếp sợ không thôi. Không thể tin được đã từng tùy ý bọn hắn khi dễ hai người bây giờ thế mà trở nên lợi hại như thế. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là đem trại chủ của sơn trại chi vị nhường cho bọn ta huynh đệ, hoặc là hiện tại ta liền đưa các ngươi hai cái lên đường. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người tính cách hoàn toàn khác biệt. Khấu Trọng ưa thích múa mép khua môi, mà Từ Tử Lăng thì là người ngoan thoại không nhiều. Khu khu khu, chúng ta nguyện ý đem trại chủ chi vị nhường lại. Bị Từ Tử Lăng bắt lại về sau, Nưu đại cùng Nưu nhịn đếm thử dãy rủa, thế nhưng là vô luận bọn hắn dùng lực như thế nào, đều thủy chung không thể thoát khỏi. Từ Tử Lăng một đôi tay tựa như đúng kìm sắt bình thường để hai người bọn họ người vô pháp dung chuyển. Cảm giác được hô hấp càng phát ra khó khăn, lại tiếp tục như thế sợ rằng sẽ bị tươi sống nín chết. Thế là Nưu đại dẫn đầu nhà ra, đáp ứng đem trại chủ chi vị nhường lại. "Rất tốt, nhớ kỹ lời của ngươi nói, nếu như ngươi dám đổi ý, ta tùy thời đưa các ngươi hai anh em lên đường." Nói xong, Từ Tử Lăng đem trong tay hai người ném xuống đất. "Hảo huynh đệ, ngươi xuất thủ cũng quá nhanh, cũng không cho ta cơ hội biểu hiện." Khấu Trọng lúc đầu chuẩn bị ra tay giết gà dọa khỉ thế, nhưng là không nghĩ tới Từ Tử Lăng động tác quá nhanh. Hắn vừa cười vừa nói, lần sau loại này làm náo động cơ hội, nhớ kỹ để cho ta tới trước. Chương 83. Một quyền thanh, thả ta ra, ngươi muốn làm gì, không cần. Trạm vào tối. Thiên đạo xem. Bạch vân đạo. Diệp Chi Thu nhìn xem trong sân 16 người hình tảng đá khối lỗi, cùng một cái thoạt nhìn như là một cái lò luyện đan một dạng lò, hài lòng khẽ gật đầu. Đây là hắn vừa mới luyện chế ra tới 13 cái gieo trồng khôi lỗi, 3 cái cung cấp nguyên vật liệu khôi lỗi, còn có một cái có thể tự động luyện chế gieo trồng khôi lỗi pháp khí. Gieo trồng khôi lỗi có thể tự chủ gieo trồng cây nông nghiệp. Với lại Diệp Chi Thu còn tính kiến thiết cho gieo trồng khôi lỗi tăng thêm bản thân học tập mô đủ lệ. Để gieo trồng khôi lỗi đã có được có thể trưởng thành tính. Cung cấp nguyên vật liệu khôi lỗi tác dụng là dùng đến cho tự động luyện chế gieo trồng khôi lỗi pháp khí đầu nhập luyện chế gieo trồng khôi lỗi cần thiết tài liệu. Tự động luyện chế gieo trồng khôi lỗi pháp khí công tác hiệu suất cực cao. Tại luyện chế tài liệu sung túc tình huống dưới, nó mỗi ngày có thể luyện chế ra 300 cái gieo trồng khôi lỗi. Diệp Chi Thu kế hoạch mỗi ngày rút ra nửa canh giờ thời gian, cuối cùng luyện chế ra chí ít 100 cái có thể tự động luyện chế gieo trồng khôi lỗi pháp khí. Dạng này tại tài liệu sung túc tình huống dưới, mỗi ngày liền có thể sản xuất ra 30.000 cái gieo trồng khôi lỗi. Dạng này tiên đạo xem 1 triệu mẫu linh điền liền có thể sớm đi lợi dụng. Vị này Diệp con chủ, hẳn là thật là thần tiên. Hắn lại có thể đem tảng đá biến thành giống người một dạng. Ngư Âu Vi một mực tại Diệp Chi Thu bên cạnh giúp hắn trợ thủ. Đưa chút tài liệu cái gì? Nhìn xem Diệp Chi Thu đem một đống tảng đá biến thành sẽ động thạch đầu nhân. Nàng kinh ngạc không thôi. Mệt chết bản quán chủ, ngươi qua đây cho ta xoa bóp vai. Bận rộn mấy cái canh giờ. Diệp Chi Thu cảm thấy mệt mỏi đến không được, hắn trong sân trên ghế nằm xuống. Nghe được phân phó của hắn, Ngư Âu Vi vội vàng đi đến Diệp Chi Thu bên người, cho hắn nắn vai. Lại dùng lực một chút. Ngư Âu Vi nắn vai rất có một bộ. Bóp Diệp Chi Thu cảm giác thật thoải mái. Ngay tại Ngư Âu Vi chuyên tâm cho Diệp Chi Thu phục vụ thời điểm, Diệp Chi Thu lời nói dọa nàng nhảy một cái, ngươi đúng Bắc Lương Vương phái đến bên cạnh ta nội ứng, đến tìm hiểu lai lịch của ta à? Không đợi Ngư Âu Vi trả lời, Diệp Chi Thu tiếp xuống lại nói một câu, làm nàng trong lòng run rẩy lời nói, thật sự là có ý tứ, Bắc Lương Vương thế mà phái một cái chuẩn bị ám sát hắn nhi tử Sở Quốc nội ứng đến chỗ của ta làm nội ứng. Làm sao không bóp? Tiếp tục, ta cũng không quan tâm ngươi là ai nội ứng. Nhìn thấy Ngư Âu Vi bị mình dọa đến trắng bệch cả mặt, Diệp Chi Thu cười cười, nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi không làm ra nguy hại thiên đạo xem sự tình, ngươi là ai nội ứng, ta hết thảy sẽ không hỏi đến, cũng sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Đa tạ quan chủ. Diệp Chi Thu lời nói để Ngư Âu Vi thở dài một hơi. Nàng đội vàng cấp Diệp Chi Thu hành lễ. Đồng thời, nàng cũng không khỏi hiếu kỳ, mình đúng Sở Quốc cựu đảng phái tới Bắc Lương nội ứng sự tình, biết đến lắc đắc không có mấy, Diệp Chi Thu lại là làm thế nào biết? Còn có hắn lại là làm thế nào biết Bắc Lương Vương tại đưa nàng đưa vào thiên đạo xem thời điểm, để nàng trợ giúp Bắc Lương Vương phủ tìm hiểu thiên đạo xem nội tình sự tình. Diệp Chi Thu trong mắt của nàng trở nên càng thêm thần bí. "Tốt, đi cho ta pha ấm trà a." "Bóp không sai biệt lắm." Diệp Chi Thu lại tiếp tục phân phó lên Ngư Âu Vi đến. "Có sao nói vậy, có cái đại mỹ nhân ở bên người phụ thị, xác thực so với sự tình gì đều cần tự mình làm thoải mái hơn." Ngư Âu Vi gật gật đầu, xoay người đi pha trà. "Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người." "Ken, chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện có duyên người." Nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở, Diệp Chi Thu mượn nhờ thiên đạo xem lực lượng, hướng phía thiên đạo xem đại môn phương hướng nhìn lại, nhìn thấy cửa chính tình huống, hắn nghĩ nghĩ, ngự kiếm hướng đạo quan cổng mà đi. "Mục tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối không nên chết, ta lập tức đi tìm người trị liệu cho ngươi, ngươi nhất định phải chịu đựng." Thiên đạo cửa quan miệng. Trung Linh ôm ngực đâm một thanh kiếm một quyển thanh, khóc đến khóc không thành tiếng. Sự tình muốn từ 10 ngày lên nói lên. 10 ngày trước, Trung Linh bồi tiếp một quyển thanh cùng nhau đi tìm Đao Bạch Phượng, hoàn thành một quyển thanh sư phụ lời nhắn nhủ ám sát Đao Bạch Phượng nhiệm vụ. Hai người lúc đầu chuẩn bị trực tiếp đi đại lý, kết quả ở nửa đường liền gặp Đao Bạch Phượng cùng Đoàn Chính Thuần. Nghe lén hai người đối thoại về sau, các nàng biết được Đao Bạch Phượng cùng Đoàn Chính Thuần từ đại lý quốc đi ra ngoài là đi tìm Đoàn Dự. Hai người biết được Đoàn Dự tại Lạc Dương phụ cận xuất hiện qua, thế là liền hướng Lạc Dương mà đi. Vì ám sát Đao Bạch Phượng, một quyển thanh cùng Trung Linh hai người liền theo Đao Bạch Phượng vợ chồng cùng nhau đi tới Lạc Dương. Bởi vì trên đường vẫn luôn không có ám sát cơ hội, thế là một quyển thanh hai người một mực chờ chờ cơ hội. Rốt cục tại đến Lạc Dương giao khu về sau, nhìn thấy Đao Bạch Phượng nhìn thấy chờ đợi tại Thiên Đạo cửa quan miệng Đoàn Dự, đám chìm trong tìm được Đoàn Dự trong vui sướng, tính cảnh giác giảm mạnh. Thế là một quyển thanh liền cùng Trung Linh hai người cùng nhau xuất thủ ám sát Đao Bạch Phượng. Thế nhưng là hai người đánh giá thấp Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Dự thực lực, vừa mới xuất thủ liền bị Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Dự đánh gãy. Về sau song phương đánh lên mấy chục cái hội hợp về sau, một quyển thanh thực lực không địch lại Đao Bạch Phượng, nàng đâm về Đao Bạch Phượng kiếm ngược lại bị Đao Bạch Phượng cho bẻ gãy, với lại bị Đao Bạch Phượng thuận thế cắm vào lồng ngực của nàng. Nhìn thấy một quyển thanh bị thương, thế là Trung Linh liền ôm nàng trốn vào Thiên Đạo xem. Mắt thấy một quyển thanh sắc mặt càng ngày càng trắng, Trung Linh có chút không biết làm sao. Ngay tại lúc này, nàng nghe được giữa không trung có một đạo giọng ôn hòa truyền đến, thương thế của nàng rất nặng, nếu như không kịp lúc trị liệu, chỉ sợ sống không được quá lâu. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một vị tiên khí bồng bềnh nam tử chính ngự kiếm mà đến. Thấy cảnh này, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau, nàng vội vàng quỳ xuống, cầu tiên nhân xuất thủ, mau cứu một tỷ tỷ. Đã các ngươi có thể đi vào ta thiên đạo xem, đã nói lên các ngươi đúng ta thiên đạo xem người hữu duyên, vậy ta liền xuất thủ cứu cứu nàng a. Diệp Chi Thu gật gật đầu, sau đó hắn tiện tay vung lên, đem Trung Linh cùng một quyển thanh cuốn lên bầu trời. Không nhiều lúc, hắn mang theo hai người tới một chỗ nhàn rỗi nhà đá. Ngươi ngay tại bên ngoài chờ a, ta mang nàng đi vào trị liệu. Một quyển thanh thương tổn vị trí tương đối đặc thù, tại bên ngoài lộ thiên trị liệu hiển nhiên không ổn. Diệp Chi Thu bàn giao Trung Linh một tiếng về sau, hắn chính là ôm một quyển thanh tiến vào thạch thất. Khu nơi này là chỗ nào? Ngươi là ai? Tại Diệp Chi Thu hướng một quyển thanh trong cơ thể rót vào một chút thần chiếu trải qua nội lực về sau, nguyên bản đã ngất đi một quyển thanh thanh tỉnh lại, nhìn xem mình xuất hiện tại một nơi xa lạ cùng một cái nam tử xa lạ chung sống một phòng. Nàng cảnh giác nhìn về phía Diệp Chi Thu. Nơi này là Thiên Đạo Xem Bạch Vân Đạo, ta đúng Thiên Đạo Xem quán chủ, ta gọi Diệp Chi Thu, ngươi thụ thương rất nặng, ta sau đó phải giúp ngươi trị liệu, có thể sẽ có chút mạo phạm. Diệp Chi Thu đang lúc nói chuyện, trực tiếp xuất thủ đem nằm ở trên giường một quyển thanh trên người rất nhiều đại huyệt đều cho phong bế. Theo những này đại huyệt bị phong, một quyển thanh lập tức liền không cách nào nhúc đích. Thả ta ra, ngươi muốn làm gì? Không cần. Nhìn thấy Diệp Chi Thu đem chính mình định trụ chi, đưa tay đi giải quần áo của mình, một quyển thanh cảm xúc kích động, chỉ là bởi vì không cách nào nhúc đích, nàng mặc dù kích động, thế nhưng là cũng vô pháp ngăn cản cái gì. Chương 84. Trung Linh, ngươi chẳng lẽ coi trọng hắn? Truyền đạo lý Hàn Y Di thanh kiếm kia cắm đến phổi của ngươi bên trong, nếu như ta không lập tức trị liệu cho ngươi, ngươi chỉ sợ lập tức liền sẽ chết, nếu không muốn chết, ngươi tốt nhất đừng nói nữa. Diệp Chi Thu không có phản ứng một quyển thanh. Hắn tiếp tục cho một quyển thanh cởi quần áo. Không đến bao lâu liền đem một quyển thanh cho lộ ra. Lộ ra nàng tụ thương địa phương. Nhìn trước mắt hoàn mỹ không thiếu sót sung mãn bên trên đâm một thanh kiếm. Máu tươi quần quần chảy xuôi. Diệp Chi Thu nhàn nhạt nói, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, gặp ta, nếu như đổi một cái đại phu, dù cho có thể bảo trụ mệnh của ngươi, cũng nhất định sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại vết sẹo, ngươi về sau phải lập gia đình coi như khó khăn. Nói xong, Diệp Chi Thu trực tiếp đem kiếm gãy cho rút, tiếp lấy hắn áp dụng nén biện pháp cho một quyển thanh cầm máu. Sau đó quả quyết thi triển xong toàn tay, bắt đầu sửa chữa phục hồi một quyển thanh trong cơ thể bị đâm xuyên tất cả vị trí. Rất nhanh, một quyển thanh phổi thương thế liền bị chữa trị. Tiếp lấy Diệp Chi Thu lại bắt đầu cho nàng xử lý làn da mặt ngoài vết thương, thẳng đến một quyển thanh trên thân không lưu lại bất kỳ một cái nào vết sẹo. Hắn lúc này mới dừng lại. Ở trong quá trình này, lại là ngượng ngùng lại là đau đớn một quyển thanh, hôn mê bất tỉnh. Trị liệu kết thúc, Diệp Chi Thu rửa tay một cái, cho một quyển thanh mặc quần áo, sau đó đi ra thạch thất. Trung Linh một mực tại bên ngoài lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Diệp Chi Thu đi ra, nàng liền vội vàng tiến lên tìm hiểu tình huống. Tiên nhân, một tỷ tỷ nàng thế nào? Thương thế của nàng đã chữa khỏi, đã không có lo lắng tính mạng, bất quá nàng tương đối suy yếu, ngất đi, để nàng nghỉ ngơi một chút thời gian, không được bao lâu, nàng sẽ tỉnh lại. Diệp Chi Thu duỗi lưng một cái, cảm thấy có chút đói bụng, hắn nhìn về phía bên cạnh Ngư Âu Vi, bản quán chủ đói bụng, ngươi đi chuẩn bị một ít thức ăn, cho hai vị cô nương kia cũng chuẩn bị một phần. Quán chủ ta không biết làm cơm. Ngư Âu Vi có chút khó khăn nhìn về phía Diệp Chi Thu. Làm Tử Kim lâu hoa khôi, Ngư Âu Vi bình thường thường ngày sinh hoạt thường ngày đều có nha hoàn chiếu cố. Tại không có ngày nữa đạo quan trước đó, cuộc sống của nàng cùng đại hộ nhân gia tiểu thư sinh hoạt cũng không có gì khác nhau. Đừng nói nấu cơm, nàng ngay cả nhóm lửa cũng sẽ không. Diệp Chi Thu không nghĩ tới Ngư Âu Vi thế mà liền làm cơm cũng sẽ không, nghĩ, hắn nói, ngươi đi tìm Á Chu cùng A Bích, để các nàng chuẩn bị đi. Ngư Âu Vi gật gật đầu, trong lòng có chút thấp thỏm rời đi. Trời sắp tối rồi xuống tới, Trung Linh một mực canh giữ ở một quyển thanh bên người. Không biết qua bao lâu, Trung Linh đều nhanh phải ngủ lấy. Nghe được một quyển thanh ho khan, nàng giật mình tỉnh lại, một tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sống không được nữa nha. Thương thế của ta thế mà toàn bộ đều tốt. Tỉnh lại trước tiên, một quyển thanh liền bắt đầu xem xét thương thế của mình. Nàng đầu tiên là nhìn một chút phòng, nhìn thấy không có người ngoài, nàng cẩn thận giải khai quần áo. Nhìn thấy trên người mình một điểm vết sẹo đều không có. Nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới, bạch y nam tử kia y thuật cư nhiên như thế cường hãn. Bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ đến một kiện để gò má nàng nóng lên sự tình, hắn vì ta trị thương thời điểm, giải khai y phục của ta, đây chẳng phải là nói, hắn đã đem ta thấy hết một tỷ tỷ, mặt của ngươi làm sao đỏ lên? Phát giác một quyển thanh trên mặt dị thường. Trung Linh một đôi mắt hạt châu quay tròn chuyển, nàng trêu ghẹo nói, cứu được ngươi vị kia Diệp quan chủ Ngọc Thụ Lâm Phong, dáng dấp tuấn mỹ vô cùng, ngươi không phải là ưa thích bên trên hắn, muốn lấy thân báo đáp? Ta mới không có, ngươi đừng nói mỏ. Một quyển thanh mặc áo cùng Trung Linh đùa giỡn. Hai vị cô nương đói bụng lắm à, đây là nhà ta công tử để cho ta cho hai vị đưa tới, hai vị nhân lúc còn nóng ăn đi. Ngư Âu Vi mang theo một cái hộp cơm tiến đến, đem một bát gà tơ cháo, một chén cơm, mấy thứ đồ ăn thường ngày bày ở trong phòng trên bàn đá. Nhìn thấy Ngư Âu Vi đưa xong đồ ăn liền chuẩn bị rời đi, một quyển thanh gọi lại nàng, vị cô nương này xưng hô như thế nào? Ta gọi Ngư Âu Vi. Ngư cô nương có thể giúp ta cảm ơn ngươi gia công tử sao? Hiện tại thời gian quá muộn, ta không tiện đi quấy rầy hắn, đợi đến ngày mai, ta tự mình đi cảm tạ hắn. Một quyển thanh vốn là muốn đích thân đi gặp Diệp Chi Thu. Bất quá nghĩ đến mình một nữ tử, đêm hôm khuya khoắt đi gặp một cái nam tử, cái này có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa, thế là nàng chỉ có thể xin nhờ Ngư Âu Vi hỗ trợ. Ta sẽ đem lời của cô nương chuyển cáo cho công tử nhà ta. Ngư Âu Vi gật gật đầu, sau đó rời đi. Cho một quyển thanh trị xong thương, Diệp Chi Thu cũng là không có đi. Hắn trở lại mình trong phòng luyện công, một lòng tu luyện vừa mới lấy được tinh thần biến. Tinh thần biến ở buổi tối tu luyện hiệu quả tốt nhất. So với trước đó Diệp Chi Thu tu luyện hỗn độn thần mại quan tương pháp, thật lâu đều không có thể nhập môn khác biệt, lần này hắn tu luyện tinh thần biến tiến triển lại là rất nhanh. Không đến bao lâu, Diệp Chi Thu tinh thần biến liền thành công nhập môn, tiếp đón được luồng thứ nhất tinh thần chi lực nhập thể. Diệp Chi Thu cũng không có dừng lại, hắn tiếp tục hấp thu tinh thần chi lực, dùng những lực lượng này đến lớn mạnh nhục thể của hắn, đầy đủ tự thân sinh cơ. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Chi Thu vừa tu luyện đã đến ngày thứ hai. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thời gian đã đổi mới, phải chăng đánh dấu?
Đúng.
Ken, chúc mừng chủ ký sinh, đánh dấu thành công, ban thưởng mát cấp 1 kiếm khai thiên môn. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở rơi xuống, Diệp Chi Thu trong đầu lập tức xuất hiện đại lượng liên quan tới mát cấp 1 kiếm khai thiên môn ký ức. Đồng thời, kiếm của hắn khiếu bên trong, đại lượng kiếm khí xuất hiện. Cho dù đối với hiện tại Diệp Chi Thu tới nói, một kiếm khai thiên môn cũng không thể để thực lực của hắn đạt được quá nhiều gia tăng. Bất quá có chút ít còn hơn không. Chủ yếu nhất đúng một kiếm khai thiên môn đã coi như là rất cường đại kiếm chiêu. Nếu như truyền đạo người khác, bạo kích trả về lấy được ban thưởng cũng tất nhiên không sai. Thế là Diệp Chi Thu bắt đầu suy tư, muốn đem một kiếm này khai thiên môn truyền cho ai. Từ chỗ ở đi ra, Diệp Chi Thu tại Bạch Vân đảo thượng đi lung tung. Đi đến Bạch Vân phong phủ cận thác nước thời điểm, hắn thấy được đang luyện kiếm Lý Hàn Y gì thế là đối với muốn đem một kiếm khai thiên môn truyền cho ai. Diệp Chi Thu trong lòng lập tức có ý nghĩ, thế là hắn đi lên trước, áo lạnh cô đường, ta có một môn cực mạnh kiếm pháp, ngươi có muốn hay không học? Đúng Trạm Thiên Bạt kiếm thuật, vẫn là Vô Thượng Ngự kiếm thuật, hoặc là Tiên Tiên phá thể vô hình kiếm khí. Từ khi kiến thức Diệp Chi Thu thi triển 6 loại cường đại kiếm pháp, Lý Hàn Y liền đối Diệp Chi Thu kiếm thuật trông mà thèm không thôi. Nghe được Diệp Chi Thu muốn truyền mình kiếm pháp, nàng mừng rỡ và phấn. Đều không phải là, ta muốn truyền cho ngươi chính là một môn gọi là một kiếm khai thiên môn kiếm pháp, nếu như ngươi học được, một kiếm chính là có thể đem thiên môn mở ra. Diệp Chi Thu lắc đầu. Ta muốn học, mời Diệp quan chủ truyền ta. Nghe được Diệp Chi Thu miêu tả, Lý Hàn Y thì hai mắt tỏa sáng. Nếu như nàng có thể học được một kiếm khai thiên môn, kiếm đạo của nàng chỉ sợ lập tức liền có thể lại lên một tầng nữa. Vậy ngươi xem tốt, ta tiếp xuống biểu diễn cho ngươi một phiên một kiếm khai thiên môn. Chương 85. Thu hoạch được chí bảo, một quyển thanh, ta có thể gả cho ngươi sao? Vừa dứt lời, Diệp Chi Thu từng bước đi về phía trước lấy. Theo hắn mỗi một bước bước ra, trên người hắn khí thế bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Mới đầu thời điểm, cố khí thế cường này, khoảng cách Diệp Chi Thu vài chục trượng Lý Hàn Y còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là khi Diệp Chi Thu bước thứ 9 rơi xuống, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại kiếm ý, cỗ kiếm ý này tại xuất hiện trong nháy mắt, Lý Hàn Y liền bị cỗ này to lớn uy áp trực tiếp đè đến kém chút không cách nào đứng thẳng. Nàng cảm giác mình phảng phất bị ngàn vạn thanh kiếm cho chỉ vào một dạng, toàn thân phát lạnh. Ngay tại lúc này, Diệp Chi Thu đột nhiên xuất kiếm, chỉ thấy hắn đem trên lưng trúc kiếm gỗ rút ra, đối giữa không vung lên, lập tức một cỗ so vừa mới càng cường đại hơn kiếm ý xuất hiện, trực tiếp đem hư không cho chém ra, lộ ra mênh mông vô ngần tinh không. Thật mạnh một kiếm, lại có thể đem không gian chém ra. Mặc dù Lý Hàn Y gì cảm giác Diệp Chi Thu thi triển một kiếm khai thiên môn không có trước đó hắn đã từng thi triển qua Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng Vô Thượng Ngự kiếm thuật cường, thế nhưng là một kiếm này uy lực so với nàng Nguyệt Tịch Hoa thần thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Nếu như nàng có thể học được, nàng chỉ sợ có thể cho nàng trở thành ngũ đại kiếm tiên bên trong người mạnh nhất. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, truyền đạo thành công, phát động vạn lần biến dị bạo kích trả về, ban thưởng Thất Thải Tầm Bảo La Bàn. Thất Thải Tầm Bảo La Bàn, tầm bảo phương diện vô thượng chí bảo, thôi động về sau, phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả có giá trị bảo vật đều sẽ tại Thất Thải Tầm Bảo La Bàn phía trên hiện ra. Bảo bối tốt, xem hết Thất Thải Tầm Bảo La Bàn giới thiệu. Diệp Chi Thu hai mắt tỏa sáng, có kiện bảo bối này nơi tay, ngày sau hắn mặc kệ đi hướng cái nào thế giới, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thế giới kia bảo vật vơ vét trống không. Hắn sẽ lại cũng sẽ không thiếu hụt tài nguyên tu luyện, với lại có thể trong thời gian rất ngắn đem thiên đạo xem nội tình tăng lên cao. Quan sát Diệp Chi Thu một kiếm khai thiên môn, Lý Hàn Y từ xa vào đến đốn ngộ bên trong, nàng nhắm mắt lại, ngơ ngác đứng ở nơi đó bắt đầu lĩnh ngộ. Diệp Chi Thu không có quấy rầy nàng, hắn quay người hướng phía chỗ ở của mình đi đến. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, mới tăng hình chiếu địa điểm, ỷ tiên đổ lòng thế giới núi Nam Y. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, mới tăng hình chiếu địa điểm, tuyệt đại song tiểu thế giới rời hoa cung. Ken, chúc mừng chủ ký sinh, mới tăng hình chiếu địa điểm, bất lương nhân thế giới vô danh sơn cốc. Theo Diệp Chi Thu trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở rơi xuống, thiên đạo xem hình chiếu lập tức xuất hiện tại ba cái thế giới mới bên trong, một lần gia tăng ba cái hình chiếu địa điểm. Diệp Chi Thu hơi kinh ngạc, trước đó nhiều nhất một lần cũng bất quá một lần tăng lên hai cái. Bất quá đây đối với hắn tới nói là một chuyện tốt, ý vị này sẽ có càng nhiều người hữu duyên tiến vào thiên đạo xem, đồng thời cũng mang ý nghĩa hắn có thể thu thập hương hỏa chi lực thế giới lại lần nữa tăng nhiều. Diệp Chi Thu vừa mới đi đến mình tảng đá cửa tiểu viện, hắn liền thấy một quyển thanh hướng mình đi tới, nhìn ra một quyển thanh là có chuyện tìm mình. Diệp Chi Thu dừng bước. Diệp công tử, chuyện này hôm qua cảm ơn ngươi. Đi đến Diệp Chi Thu trước mặt, mang theo mạng che mặt một quyển thanh hướng Diệp Chi Thu nói lời cảm tạ. Một cô nương không cần phải khách khí, ngươi có thể tiến vào thiên đạo xem, liền đại biểu ngươi đúng ta thiên đạo xem người hữu duyên, ta có cái quy củ, phàm là người hữu duyên, ta đều sẽ ban thưởng cơ duyên, cứu được ngươi, cũng coi là một loại cơ duyên. Diệp Chi Thu mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía một quyển thanh. Mặc dù một quyển thanh mang theo mạng che mặt, bất quá lấy Diệp Chi Thu bây giờ cường đại năng lực nhận biết, lại là có thể đem nàng mang theo mạng che mặt trực tiếp xem đấu. Thấy được nàng mặt, hôm qua cho một quyển thanh trị liệu thời điểm, Diệp Chi Thu lực chú ý tất cả nàng sung mãn bên trên. Hôm nay cẩn thận nhìn một chút một quyển thanh mặt, hắn lúc này mới phát hiện một quyển thanh dáng dấp thật rất đẹp, thuộc về đúng đỉnh cấp mỹ nhân cái chủng loại kia. Liền xem như cầm tới bây giờ mỹ nhân như mây bạch vân đảo phía trên, cũng coi là tuyệt sắc. Diệp quan chủ, ta có một vấn đề, nghi hỏi ngươi. Một quyển thanh mặt một cái liền đỏ lên, nói chuyện cũng đập nói lắp bà. Ngươi hỏi? Ta muốn hỏi, ngươi hôn phối không có?
Không có.
Có vị hôn thế sao?
Cũng không có.
Vậy ta có thể gả cho ngươi sao?
Nói xong,
Một biển thanh trực tiếp đem chính mình trên mặt mạng che mặt cho giải khai, để Diệp Chi Thu trở thành cái thứ nhất thấy được nàng mặt nam nhân. Một biển thanh như thế trực tiếp, đem Diệp Chi Thu cả sẽ không. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên trả lời như thế nào nàng. Một biển thanh từ nhỏ cùng mình sư phụ ẩn cư sơn lâm, tâm tư đơn thuần đến cực điểm. Trong lòng có cái gì thì nói cái đó. Hôm qua Diệp Chi Thu chữa trị cho nàng thương thế, nhìn thân thể của nàng. Tại ý nghĩ của nàng bên trong, bị nam nhân xem ra thân thể, hoặc là liền giết nam nhân kia, hoặc là liền gả cho hắn. Bị Diệp Chi Thu cứu được một mạng, nàng tự nhiên là không chịu giết Diệp Chi Thu. Với lại bằng vào thực lực của nàng, nàng muốn giết Diệp Chi Thu không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thế là lưu cho nàng đường cũng chỉ còn lại có một đầu. Cái kia chính là gả cho Diệp Chi Thu. Một cô đương, chúng ta mới vừa vặn quen biết một ngày không đến. Nghĩ nghĩ Diệp Chi Thu, nói, giữa chúng ta nói chuyện cưới gả, có phải hay không có chút quá sớm. Ta cảm thấy một ngày đã đủ rồi, ngươi xem thân thể của ta, nhìn mặt của ta, bây giờ tại trong tim ta, ta đã đúng nữ nhân của ngươi. Nghe ra Diệp Chi Thu tựa hồ không nguyện ý cùng mình thành hôn. Một biển thanh cảm xúc có chút kích động lên, ngươi đúng chê ta dung mạo không dễ nhìn sao. Nếu như ngươi không nguyện ý cưới ta, chờ ta hoàn thành sư phụ nhiệm vụ, ta liền xoay chuyển trời đất đạo quan, chết ở trước mặt ngươi. Nói xong một biển thanh quay người hướng phía sóng biết bên hồ đi đến. Nàng muốn đi tìm Đao Bạch Phượng, đợi đến giết Đao Bạch Phượng, nàng ngay tại Diệp Chi Thu trước mặt lấy cái chết làm rõ ý chí. Diệp Chi Thu nhìn ra được, một biển thanh tuyệt đối không phải nói một chút mà thôi. Nàng thật làm được ra loại kêu bản thân kết thúc sự tình. Nghĩ nghĩ, Diệp Chi Thu lắc lư nói, ta lại không nói không thể, bất quá, ngươi cần cho ta chút thời gian cân nhắc. Vậy ngươi muốn cân nhắc bao lâu? Một biển thanh dừng bước, nghe được Diệp Chi Thu nhả ra, trên mặt nàng lộ ra một vòng vui mừng. Cho ta 2 tháng, có thể chứ? Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ, rất nhanh liền tìm được một cái lý do, muốn dùng cái này tới quên lui một biển thanh. Một cô đường, có chuyện ta phải nói cho ngươi, mẹ ta qua đời sớm, nàng trước khi chết đã từng cùng ta nói qua, để cho ta về sau nhất định phải cưới nhiều mấy cái nữ tử, cho nên dù cho 2 tháng sau ta đáp ứng cùng ngươi thành hôn, vậy ta cũng không có khả năng chỉ có ngươi một cái thế tử. Cái này Diệp Chi Thu lời nói để một biển thanh chần chờ. Bất quá rất nhanh, trên mặt nàng chần chờ liền bị quyết tuyệt thay thế, chuyện này ta không quan tâm, chỉ cần có thể gả cho ngươi, ta liền thỏa mãn. Không phải đâu, nàng đây là sự thực không phải ta không lấy chồng. Diệp Chi Thu cũng không phải là chán ghét một biển thanh, chỉ là hắn không nghĩ quá sớm thành hôn. Hắn cũng không muốn quá sớm bị gia đình trói buộc. Dạng này ngày sau hắn còn như thế nào quang minh chính đại nhìn mỹ nhân, còn thế nào phong lưu. Tốt ta, tùy ngươi. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ nhìn một biển thanh một chút. Chương 86. Nàng khả năng ăn dấm đi, song long cầu kiến. Nghĩ nghĩ, hắn từ trong ngực móc ra một viên đại hoàn đan, ngươi bây giờ võ công đi hoàn thành sư phụ ngươi giao phó nhiệm vụ, cùng chịu chết không hề khác gì nhau, đan dược này ăn về sau có thể gia tăng 50 năm nội lực, ngươi đưa nó ăn, dạng này ngươi chí ít có thể lấy gia tăng một chút năng lực bảo vệ tính mạng. Diệp Lang, ngươi đối ta thật tốt. Vừa mới nhìn thấy Diệp Chi Thu nghe được mình muốn gả cho hắn, hắn tìm một đống lý do. Một biển thanh còn cảm thấy Diệp Chi Thu đúng không thích nàng. Bây giờ nhìn thấy Diệp Chi Thu thế mà đem chân quý như vậy đan dược đưa cho mình, một biển thanh trong lòng lập tức bắt đầu vui vẻ. Nhìn về phía Diệp Chi Thu ánh mắt tràn đầy thẹn thùng. Đúng, có chuyện ta phải nói cho ngươi, miễn cho ngươi ngày sau biết hối hận. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ, nói tiếp đi, sư phụ ngươi khẳng định chưa nói với ngươi một sự kiện, kỳ thật nàng liền là của ngươi mẫu thân, mà cái kia Đoàn Chính Thuần liền là của ngươi phụ thân. Sư phụ ngươi sở dĩ để ngươi giết Đao Bạch Phượng, cũng là bởi vì Đoàn Chính Thuần cùng Đao Bạch Phượng kết làm phu thê, mà không có lựa chọn cùng sư phụ ngươi thành hôn. A. Diệp Chi Thu lời nói để một quyển thanh cứ thế ngay tại chỗ. Có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Bất quá nàng suy tư một phiên, càng phát cảm giác cái này có thể là thật. Đầu tiên, nàng sau khi lớn lên, phát hiện mình dáng dấp cùng mình sư phụ càng lúc càng giống, còn có, sư phụ nàng một mực mắng Đao Bạch Phượng đúng tiện nhân. Cuối cùng, ngày đó cùng Đoàn Chính Thuần gặp nhau thời điểm, nàng phát hiện mình trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác thân cận. Nghĩ đến đây, một biển thanh do dự. Nếu như nàng thật đem Đao Bạch Phượng giết đi, như vậy đến lúc đó, nàng đúng là hoàn thành mình sư phụ giao cho mình nhiệm vụ. Thế nhưng là phụ thân của nàng Đoàn Chính Thuần chỉ sợ sẽ không lại nhận nàng nữa như này. Những năm gần đây, một biển thanh một mực khát vọng gặp một lần cha mẹ của mình. Thế nhưng là mỗi lần nàng hỏi mình sư phụ nàng đều sẽ nói cho nàng, cha mẹ của nàng đã chết. Bây giờ vừa mới biết được cha mẹ mình là ai. Một biển thanh chân không hy vọng mình cùng Đoàn Chính Thuần trở mặt thành thù. Chẳng qua nếu như nàng không giết Đao Bạch Phượng lời nói, mẹ của nàng cũng chính là sư phụ của nàng, chỉ sợ sẽ không tha cho nàng. Cái này khiến nàng cảm thấy khó khăn vô cùng. Ngươi không ngại trước thật tốt chiếu cố tại Thiên Đạo Quan trung luyện công, đợi đến ngươi võ công có thành tựu, sau đó lại làm quyết định đi. Nhìn ra một biển thanh trên mặt toát ra thần tình thống khổ, Diệp Chi Thu cho nàng một cái đề nghị. Diệp ca ca. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, thì Không Thiên Lạc lanh lợi từ đằng xa tới. Nàng cũng mặc kệ một biển thanh, nói thẳng, ta đã quyết định tu luyện Bắc Minh thần công mặt khác, ta là tới cùng ngươi cáo biệt, chúng ta Tuyết Nguyệt thành tiếp vào vận chuyển hoàng kim quan tài thác. Ta muốn cùng đi xem một chút. Nghe được Ti Không Thiên Lạc gọi Diệp Chi Thu Diệp ca ca, một biển thanh nhìn về phía Ti Không Thiên Lạc trong ánh mắt bắt đầu phát ra địch ý, nàng đem Ti Không Thiên Lạc nhìn trở thành tình địch của mình. Vậy ngươi trên đường cẩn thận ứng đối. Diệp Chi Thu gật gật đầu, nghĩ nghĩ, hắn từ trong ngực móc ra một cái tiểu cầu, đưa cho Ti Không Thiên Lạc, cái này tiểu cầu bên trong có 10 cái chiến đấu khôi lỗi, nếu như ngươi gặp được nguy hiểm, có thể ấn vào cái này tiểu cầu, bên trong khôi lỗi sẽ xuất hiện giúp ngươi ngăn cản địch nhân. Đa tạ Diệp ca ca, ngươi đối với người ta thật tốt. Ti Không Thiên Lạc cẩn thận đem tiểu cầu thu vào trong lòng, sau đó nhanh chóng nhảy dựng lên, tại Diệp Chi Thu trên gương mặt hôn một cái.
Hừ.
Thấy thế, bên cạnh Mộ Uyển Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Vị tỷ tỷ kia thế nào? Nàng khả năng ăn dấm đi. Đưa tiễn Ti Không Thiên Lạc. Diệp Chi Thu trở lại chỗ ở của mình, bắt đầu tiến hành thường ngày tu luyện. Hắn bây giờ có được một đống lớn cực kỳ cường đại công pháp, tuy nhiên lại cơ bản đều ở vào nhập môn giai đoạn, cho nên chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, Diệp Chi Thu đều sẽ đem nó lợi dụng, chuyên tâm tu luyện. Trong đêm, Diệp Chi Thu tu luyện hoàn tất đã là 2 canh giờ về sau. Nghe được Ngư Âu Vi đến hồi báo, nói từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người cầu kiến, Diệp Chi Thu tâm niệm vừa động, đi vào Thiên Đạo xem nam đệ tử ở lại khu vực. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai cái ngồi tại trên bàn đá ngủ gật, bên cạnh bọn hắn thả không ít hộp quà. Nhìn thấy Diệp Chi Thu xuất hiện, hai người liền vội vàng tiến lên bái kiến. Từ Tử Lăng, Khấu Trọng bái kiến sư phụ. Sư phụ, đây là các đệ tử một điểm tâm ý, còn xin ngài nhận lấy. Bái kiến xong, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng dâng lên bọn hắn mang tới lễ vật. Nói đi, các ngươi hai cái gặp ta, có chuyện gì? Diệp Chi Thu cũng không khách khí, trực tiếp tiện tay vung lên, đem lễ vật thu nhập hệ thống kho hàng. Sư phụ, chúng ta lần này tới, đúng có tin tức tốt muốn nói cho sư phụ. Khấu Trọng cười hắc hắc, nói, hai huynh đệ chúng ta dựa vào sư phụ lão nhân ra ngài truyền thụ cho Đại Xuân Công, thành công cầm xuống Thiên Đạo xem phụ cận một chỗ sơn trại. Mấy ngày nay, hai anh em chúng ta lại triệu tập hơn 2000 lưu dân, hiện tại chúng ta kiến lập xong Long trại đã là toàn bộ Dương Châu lớn nhất sơn trại. Nói tiếng người, hắc hắc, người sư phụ kia, ngài có thể hay không giúp chúng ta hai anh em làm chút lương thực? Khấu Trọng gãi đầu một cái, đi đến Diệp Chi Thu sau lưng, cho hắn nắm vai. Hiện tại mặc dù chúng ta xong Long trại thanh thế to lớn, thế nhưng là hai chúng ta tính toán một cái, hiện tại xong Long trại bên trong lương thực chỉ đủ toàn bộ sơn trại người ăn 3 ngày, nếu như không có đầy đủ lương thực, chúng ta xong Long trại chỉ sợ lập tức liền sẽ sụp đổ. Ta làm ngươi đây là gặp được đại sự gì? Nguyên lai chỉ là thiếu lương thực. Diệp Chi Thu từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc bộ dáng đồ vật, đưa cho Khấu Trọng. Cái này gọi không gian bình, nhỏ máu về sau liền có thể nhận chủ, nội bộ không gian đầy đủ chứa được một ngọn núi. 2 ngày sau, ngươi cầm cái không gian này bình ngày nữa đạo quan, ta sẽ đem đầy đủ 10000 người ăn 1 tháng lương thực chuẩn bị cho ngươi tốt. Nắm giữ thần cơ bách luyện về sau, Diệp Chi Thu luyện khí như là uống nước đơn giản như vậy. Trước đó hắn luyện chế trồng trọt khôi lỗi thời điểm thuận đường luyện chế ra không ít pháp khí, không gian bình chính là một cái trong số đó. Trước đó Diệp Chi Thu đã từng thu được một gốc không gian cây ăn quả. Hắn sử dụng năm dài nhất một cái không gian quả về sau, vẫn còn dư lại rất nhiều không gian quả, không gian bình liền là dùng không gian quả trái cây luyện chế. Đa tạ sư phụ, ngài thật sự là so ta cha ruột còn muốn thân. Khấu Trọng nghe vậy, lập tức lôi kéo Từ Tử Lăng tại Diệp Chi Thu trước người quỳ xuống. Có Diệp Chi Thu ủng hộ, dạ tâm của hắn cũng không khỏi bành trướng. Trước đó thời điểm, Khấu Trọng chỉ là nghĩ làm sơn tặc đầu lĩnh, bây giờ hắn đột nhiên có chiếm diện tích làm vương ý nghĩ. Khấu Trọng vỗ mông ngựa. Diệp Chi Thu cũng không biết nói cái gì cho phải. Xử lý xong hai người sự tình, hắn trở về chỗ ở, mặc dù thời gian đã không còn sớm, bất quá Diệp Chi Thu nhưng không có đi ngủ. Hắn bắt đầu luyện chế lên mới pháp khí đến. Lần này Diệp Chi Thu luyện chế đúng một kiện có thể đem siêu cấp khoai tây gia công trở thành khoai tây miến pháp khí. Siêu cấp khoai tây loại này thần vật, hắn không nghĩ lưu truyền đến ngoại giới đi, cho nên hắn cho Khấu Trọng hai người chuẩn bị lương thực cần tiến hành gia công một cái.